Chương 466, mọi chuyện lắng xuống, quay về phàm nhân, quyển này cuối cùng, chương 466, mọi chuyện lắng xuống, quay về phàm nhân, quyển này cuối cùng, vị Tiêu Lao thánh nhân tục truyền cũng là từ vực ngoại mà đến, hẳn là giống như thần tạm công chúa đến từ bắt đầu. Liên tục hai vị vực ngoại thánh nhân đăng lâm tử vi, thiên hạ này sợ là muốn biến trên biến đổi. Thái Âm thần giáo, Kim Mô tộc, Trường Sinh Quan, Quảng Hàn cung, Tử Vi thần triều và Bất Diệt đạo thống tất cả đều chấn động. Một vị thánh nhân xuất hiện thông tin, căn bản không đạt được. Bây giờ, đã truyền khắp Tử Vi cổ tinh vực. Tất nhiên, mọi người chỉ là biết được đây là một vị nữ thánh nhân, nhưng cũng không hiểu biết hắn xác thực lai lịch thân phận. Mà càng để cho người nhóm giật mình là, vị tiên nữ thánh nhân cuối cùng đi đến Bát Cảnh cung. Bát Cảnh cung, đây không phải là Doãn Thiên Đức đạo chẳng sao? Suýt nữa quên mất, đêm trăng tròn Doãn Thiên Đức thế nhưng ước chiến rồi Dương Bắc thần lại không đến tiếp sau. Đêm đó Bát Cảnh cung đã xảy ra chuyện gì? Vô số tu sĩ tìm hiểu thông tin, truyền thừa bất hủ thì tiến về Bát Cảnh cung phụ cận tìm hiểu. Cuối cùng, mọi người biết được một thì nghe đồn, Dương Bắc thần đi đến Bát Cảnh cung, nhưng Doãn Thiên Đức lại sớm đã đi xa. Doãn Thiên Đức thế mà ngay cả Bát Cảnh cung cũng bỏ. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào Doãn Thiên Đức đã sớm biết được có thánh nhân sắp tới? Mọi người tất cả đều xôn xao, không ai cho rằng Doãn Thiên Đức là sợ, đều vì hắn quả quyết hành vi mà sợ hãi thảm phục. Liên nói chẳng đều nói bỏ qua thì bỏ. Doãn Thiên Đức đúng là một kẻ hung ác. Sau đó, mọi người lại dò thăm, nữ thánh nhân nhập chủ Bát Cảnh cung, Phái Nưu thần vương đem Dương Trần một đoàn người mời vào rồi Bát Cảnh cung, sau đó Dương Trần một đoàn người liền một mực không có ra đây. Cái gì? Vị tiên nữ thánh nhân cư nhiên như thế coi trọng Dương Bắc Thần, lẽ nào nàng nhóm đã sớm quen biết? Đây chính là một vị thánh nhân a. Dương Bắc Thần đến tột cùng là lai lịch gì? Nhìn tới Dương Bắc Thần đại thế đã thành, trong lúc nhất thời, trên đời xôn xao. Có một vị nữ thánh nhân ở sau lưng chỗ dựa, Dương Trần có thể nói là vững như bàn thạch rồi, không có bất kỳ thế lực nào dám trọng. Mà đắc tội Dương Trần thế lực cũng đem không ngủ yên giấc. Dù là chúng nó có vô thượng thánh binh trấn thủ, dù là chúng nó có đại thành vương giả là nội tình. Để người kinh hãi là, Kim Mô tộc phản ứng rất nhanh, Kim Mô vương đi đến Bát Cảnh cùng, tự mình chịu nhận lỗi. Hai bên nói chuyện với nhau điều kiện gì, không người biết được. Chẳng qua, Kim Ô Vương cuối cùng bình an đi ra Bát Cảnh cung, cái này khiến Kim Ô tộc từ trên xuống dưới cũng nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói bỏ ra vô số thảm trọng điều kiện, tỉ như trả lại rồi tất cả được từ Thái Dương thần giáo đồ vật, truyền thừa bà, nhưng Kim Ô tộc tốt xấu không chọc vị này nữ thánh nhân A cùng Kim Ô tộc hình thành so sánh rõ ràng thuộc về Thái Âm thần giáo rồi, này cổ giáo không có bất cứ động tĩnh gì. Sau đó, mọi người nhìn thấy Bát Cảnh cung vùng trời tử khí đông lai ba vạn dặm, một tôn nữ thánh đi ra, đang lâm Thái Âm thần giáo. Trong khoảnh khắc, Thái Âm thần giáo hủy diệt, thiên hạ chấn động. Kim Mô tộc các trưởng lão biết được thông tin, trước đây đối với Kim Mô vương từ lúc từ mặt một điểm cuối cùng oán hận hoàn toàn biến mất. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Kim Mô hay là lão hung ác? May mắn Kim Mô vương tiến về Bát Cảnh cung chịu nhận lỗi à, nếu không hiện tại vị diệt chính là Kim Mô tộc. Thái Âm thần giáo thực lực tổng hợp đây Kim Mô tộc yếu một chút, nhưng cũng yếu có hạn, hai bên là một cái cấp độ thế lực. Vị này nữ thánh nhân hủy diệt Thái Âm thần giáo, đều không có phí bao nhiêu công phu, diệt một Kim Mô tộc cũng là thuận tay chuyện. Thái Âm thần giáo, chết chưa hết tội. Mọi người biết được hắn hủy diệt, cũng vỗ tay khen hay. Tại Thái Âm cổ hoàng tọa hóa về sau, truyền thừa của hắn bị người đánh cắp, cổ hoàng hậu nhân bị giết sạch sành sanh, bộ tộc khác thay vào đó, chộp bảo kinh cho mình dùng, là cái này Thái Âm thần giáo. Giết đến tốt, Thái Âm thần giáo cuối cùng diệt. Có thể cảm thấy an ủi Thái Âm cổ hoàng trên trời có linh thiêng. Đại khoái nhân tâm. Mọi người buôn tàu bẩm báo, không kịp là Thái Âm ma giáo hủy diệt hai điều rồi, vì Thái Dương cổ giáo xây lại. Ngay tại ngày xưa môn đình bên trên, bát phương đến hạ. Trường Sinh Quan, Nhân Vương Điện, Quảng Hàn cung, Tử Vi thần triều và Bất Diệt đạo thống tất cả đều huy động nhân lực, ra người xuất lực. Càng để cho người nhóm rung động là, Kim Mô tộc, trên biển đại yêu nhóm thì tất cả đều tự mình đưa tới hạ lễ. Thái Dương cổ giáo, tòa này nhân tộc cổ xưa nhất môn đỉnh, tu hành khởi nguyên địa một trong, rốt cục nên đón phục hưng. Mọi người đều tin tưởng, này hết thảy tất cả huy hoàng cũng đến từ Dương Trần, đến từ vị kia nữ thánh nhân. Duy nhất để người tiếc nuối là, quá hại người hoàng hậu nhân cuối cùng vẫn là diệt tuyệt, khắp nơi tìm Tử Vi cũng không có tìm được. Trước đây lần này trùng kiến, Dương Trần dự định là đem Thái Dương cùng Thái Âm nhất mạch hợp xây vì một cái bất diệt đạo thống. Như vậy mới có thể nhanh nhất cùng Nhân Vương điện và đạo thống so sánh nhau. Có thể Thái Âm thần giáo đối người hoàng hậu người đuổi tận giết tuyệt, tội lỗi chồng chất, quá hại người hoàng hậu nhân đều bị giết tuyệt chủng. Mà Kim Ô tộc, Dương Trần thì không có ý định bỏ qua. Có thể kiểm tra lo đến Kim Ô tộc có thể cùng tương lai Kim Ô đại đế liên quan đến, liền quyết định tạm thời lưu lại Kim Ô tộc. Lưu lại chờ tương lai, tự mình thanh toán. Mượn tay người khác báo thủ. Vẫn không có tự mình ra tay tới thông khoái. Thời gian trôi qua rất nhanh, mấy tháng thoáng qua liền mất. Trong lúc này, Dương Trần tôn phệ Nhân Vương thể, Quang Minh thể, Thiên Yêu thể bản nguyên, đây là thần tạm công chúa tại Vũ Hóa Tiên Nhai trong trận chiến ấy có được đại thành vương giả chi thể. Luyện hóa về sau, Dương Trần tu vi lại lần nữa đạp lên một bậc thang, khoảng cách Tiên Tam Trạm Đạo đã không xa. Bây giờ, Tử Vi tinh vực đại cục đã định, còn lại chính là chờ đợi vực môn mở ra, bay về bắt đầu rồi. Chẳng qua, này cần thời gian. Tại vực môn mở ra trước đó, Dương Trần dự định thừa dịp trong khoảng thời gian này hồi phàm nhân thế giới tăng lên hạ nguyên anh đạo quả tu vi. Cũng đúng thế thật vì tương lai Trạm Đạo làm chuẩn bị. Song đạo quả muốn cân đối, người muốn hai cái đuổi đi đường, một cái chân trưởng, một cái chân ngắn đi không tốt thì đi không xa. Cũng đúng thế thật Dương Trần chiến đấu, bó tay bó chân nguyên nhân, hắn căn bản không phát huy ra song đạo quả uy lực chân chính. Cho dù là như vậy, hắn thì trên thần cấm phá hạn rồi, có thể nghĩ, như song đạo quả tề đầu tỉnh tiến, công thành viên mãn, Dương Trần chiến lực sẽ kinh khủng đến loại trình độ nào. Lần này trở về nhân giới, ta còn muốn lĩnh hội thần linh cổ kinh. Dương Trần ánh mắt xa xăm mà thâm thúy. Thần linh cổ kinh xác thực ghi lại trường sinh bí mật, đây là một loại bất thế thần thuật, đoạt thiên địa chi tạo hóa. Vừa mới đạt được, Dương Trần còn chưa chính thức lĩnh hội, thì cảm nhận được loại thần thuật này bên trong diệu cảnh. Thật là đoạt thiên địa tạo hóa cực điểm ảo diệu. Loại bí thuật này vì xưa cũ thần tắc hoa văn diễn hóa, cũng không phải là chữ viết ghi chép, không phải hùng vĩ trường thiên, nhưng lại bác đại tinh thâm, có kinh thiên địa khiếp quỷ thần hàng nghĩa. Lần này trở về, khổ tu, lắng đọng, nộ pháp, nhất thống nhân giới, là chạm đạo làm chuẩn bị. Dương Trần tâm niệm khẽ động, xuyên qua trở về phàm nhân thế giới. Phàm nhân thế giới, Đại Tấn, Côn Ngô Sơn bên trong. Hàn Lập nhìn thấy điện đường cao 20-30 trượng cửa lớn đỉnh, treo lấy một viên không phải vàng không phải một cổ quái bảng hiệu. Trên tấm bảng, giống bay phượng múa viết nhìn Côn Ngô điện ba cái lớn chừng cái đấu màu vàng kim cổ văn. Cuối cùng đã tới Côn Ngô điện. Không biết Dương sư huynh thế nào. Hôm đó Dương Trần vì lực lượng một người khiêu chiến Đại Tấn Hóa Thần, dẫn tới rất nhiều nguyên anh, Hóa Thần tu sĩ tề tụ Nam Cương. Có thể Dương Trần nhưng vẫn không có xuất hiện. Chương 467, Côn Ngô Sơn, Trấn Ma Tháp. Chương 467, Côn Ngô Sơn, Trấn Ma Tháp trước đây. Hàn Lập trùng hợp ngẫu nhiên gặp bạn cũ Phú Thành đám người, biết được Phú Thành kế hoạch luyện chế Bồi Anh Đan, Hàn Lập vui vẻ đáp ứng. Cùng lúc đó, Đại Tấn Hoàng tộc Diệp gia bí mật hướng Nam Cương tập kết, bố trí pháp trận mở ra Côn Ngô, cổ ma huyết diệm thông đồng Diệp Nguyệt Thánh, kế hoạch nghị cách cứu viện Nguyên Sát Thánh Tổ phân thân. Vạn Yêu cấp phó cấp chủ Vạn Niên Thi hùng ủng hộ Diệp gia thoát khỏi Chư Tông môn khống chế, âm thầm lưu ý, biết được Diệp gia kế hoạch là đạt được Nịch Linh Thông đạo thông tin, hóa thân tứ tán chân nhân theo đuôi mà tới, thì đuổi tới Nam Cương. Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình biết được rất nhiều nguyên anh tề tụ Nam Cương, thì tại huy động người từ đại tiên sư đám người đi Nam Cương. Càn Lao Ma và tu sĩ thì vì Dương Trần ước chiến hóa thần mà đi tới Nam Cương, trong lúc nhất thời sóng gió bốn phương tám hướng hợp thành Nam Cương. Mà Hàn Lập cùng Phú Thành và Nguyên Anh tu sĩ vào Âm Dương Quật bắt lấy Âm Chi Mã, cảnh ngộ Ngân Xí Dạ Xoa, trong đó hai người bị Dạ Xoa giết chết. Hàn Lập đại chiến Ngân Xí Dạ Xoa, Dạ Xoa tràn ngập nguy hiểm, thời khắc mấu chốt Đại Tấn Hoàng tộc Diệp gia mở ra Côn Ngô phong ấn. Hàn Lập đám người bị truyền tống vào Côn Ngô sân trong. Hàn Lập cứu ra Phú Thành, Bạch Giao Di, Phú Thành luyện thành Bồi Anh Đan, ba người điểm đan người chậm tiến sơn tầm bảo. Côn Ngô mở ra lúc, hướng chi lễ thì tại Nam Cương, truyền thư Hóa Tiên Tông lệnh một phu nhân lấy Hóa Long tỷ ra cô phong ấn, một mình bước vào Côn Ngô sơn, lại bị kéo vào Huyễn Diệu thiên tượng. Côn Ngô xuất thế về sau, Độc Thánh môn, Càn Lao Ma rất nhiều tu sĩ sôi nổi lên núi tầm bảo. Lần này Côn Ngô sơn mở ra, cực kỳ đột nhiên, có người thậm chí cho rằng là vì Dương sư huynh mở ra. Hàn Lập cười khổ một cái. Dương Trần ước chiến phía trước, theo sát lấy Côn Ngô sơn mở ra, thực sự rất khó không nhiều người suy nghĩ nhiều. Đây cũng là Dương Trần giúp Đại Tấn Hoàng tộc Diệp gia có nổi rồi, nói đến đây là Dương Trần lần đầu tiên có nổi. Dương Trần ước chiến hấp dẫn Đại Tấn vô số nguyên anh, chư vị hóa thần, lần này Côn Ngô sơn mở ra, dường như loạn thành một nồi cháo, nguyên anh không bằng chó, hóa thần mới có thể run ba run. Là cái này bây giờ Côn Ngô sơn hiện trạng. Nếu không phải Hàn Lập thủ đoạn rất nhiều, làm việc cẩn thận, chỉ sợ sớm đã vẫn lạc trong Côn Ngô sơn. Nói đến, lần này Hàn Lập vận khí cũng không tệ lắm. Vào núi về sau, ngẫu nhiên đạt được Thiên Tinh Bi, cảnh ngộ Càn Lão Ma, hai người cuối cùng bởi vì trọng bảo trước mắt tạm thời ngưng chiến. Hàn Lập vào chú linh điện, được Thái Âm chân hỏa, trở về thời cảnh ngộ từ đại tiên sư, cắt thiên hào bà, một cái tinh địch. Lúc này mới một đường hữu kinh vô hiểm đi tới Côn Ngô điện. Này Côn Ngô sơn đây năm đó hư thiên điện hung hiểm gấp trăm lần. Hàn Lập lộ ra một tia ngưng trọng. Căn cứ hắn biết, lần này bước vào Côn Ngô sơn chỉ là nguyên anh sơ kỳ thì có chân đủ 11 vị, Diệp gia 5 vị, Độc Thánh môn 3 vị, Hóa Tiên tông 1 vị, Âm La tông 1 vị. Nguyên anh trung kỳ tổng cộng có 8 vị. Toàn bộ đều là nhân vật có mặt mũi, tựa Diệp gia mặt chữa điển tu sĩ, Độc Thánh môn Hoa Thiên kỳ, Hóa Tiên tông một phu nhân, Âm La tông Cát Thiên Hạo, Thiên Lan thánh điện Lâm Ngân Bình, Cửu U tông Phu Thành, Tiểu Cực cung Bạch Giao Di, cùng với Hàn Lập chính mình. Nguyên anh hậu kỳ càng đầy chừng 12 vị. Theo thứ tự là Diệp gia đại trưởng lão, Diệp Nguyệt Thánh, Ma giới cổ ma huyết diễm, Âm La tông Càn Lão Ma, Thiên Lan thánh điện thanh niên họ Tử, Thái Nhất môn Huyền Thánh tử, Thiên Ma tông Thất Diệu chân nhân, cùng với Vạn Yêu cốc Vạn Niên Thi hùng, tứ đại yêu vật. Về phân hóa thần tu sĩ đến rồi vài vị, Hàn Lập không được rõ lắm rồi, chẳng qua hắn từng xa xa cảm ứng được ba cỗ kinh người ba động, rõ ràng không phải nguyên anh tu sĩ năng lực phát ra. Điều này nói rõ hóa thần tu sĩ chí ít đến rồi ba cái. Đủ thấy lần này Côn Ngô sơn trình độ hung hiểm. Trước mắt Côn Ngô điện chỉ sợ càng thêm hung hiểm, nếu ta có Dương sư huynh thần thông liền tốt. Hàn Lập nhìn qua Côn Ngô điện, nhẹ thở ra một hơi. Hắn một chút do dự về sau, lần nữa theo trong tay áo lấy ra chứa được vạn năm linh dịch bình ngọc, ăn vào rồi một giọt đi. Nguyên bản vì chống cự kim từ trọng lực mà tiêu hao hơn phân nửa pháp lực, trong nháy mắt tại Hàn Lập thể nội lại lần nữa rồi rào lên. Cùng lúc đó, trên thân Hàn Lập thanh quang, kim hổ, tử diễm càng là hơn một thịnh, mấy phần cảm giác an toàn xông lên đầu, Hàn Lập bước chân nhanh ba phần, nhanh chân hướng cửa điện đi đến. Côn Ngô sơn, Trấn Ma tháp dưới mặt đất 7 tầng chỗ. Một tiếng thanh thúy vỡ tan âm thanh truyền đến, một mặt tinh tường vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm tinh quang trên không trung biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng thành công. Đại Tấn Hoàng tộc đại đầu quái nhân Diệp Nguyệt Thánh, cổ ma một đoàn người nhẹ nhàng thở ra, cản trở bọn hắn đếm khắc đồng hồ lâu tinh tường, cuối cùng tại ba người bảo vật cuồng kích hạ sụp đổ. Tu Di ngũ hành bích bích không hổ là Tu Di tông trấn tông chi bảo, lại có thể đem chúng ta ngăn cản lâu như thế. Quái nhân vẫy tay, đem xoay quanh đỉnh đầu một ngụm trắng loá tiểu kiếm thu vào rồi trong tay áo. Đại Tấn Hoàng tộc đại đầu quái nhân Diệp Nguyệt Thánh, Diệp gia trưởng lão, cổ ma ba người, hướng 7 tầng lối ra mà đi. ba người vòng qua nghiêng xuống thềm đá, đến rồi một gian sắp đặt truyền tống trận trong thạch thất. Nhìn thấy hai màu trắng đen cỡ nhỏ truyền tống trận, ba người thì cùng độc thánh môn người giống nhau đều là khẽ giật mình. Chẳng qua, cổ ma đúng bực này tình huống sớm có đoán trước, hắn ở đây hai cái trên truyền tống trận tả hữu quét qua về sau, đem ánh mắt đứng tại màu đen trên truyền tống trận, lộ ra một tia kinh hỉ. Sao có hai cái truyền tống trận, người nào thông hướng tầng thứ 8, hay là hai cái đều có thể? Diệp gia trưởng lao ánh mắt rơi vào rồi màu trắng trên truyền tống trận. Lúc trước độc thánh môn đám người sử dụng pháp trận này truyền tống về sau, còn tại phía trên còn lưu lại có chút sóng linh khí. Không cần tuyển, dùng cái này. Cổ ma ngóng nhìn màu đen truyền tống trận, âm thanh có chút quái dị. Dùng màu đen truyền tống trận. Thế nhưng độc thánh môn người là dùng màu trắng. Lão giả vừa định hỏi chút gì, đứng ở bên cạnh cổ ma, đột nhiên không có chút nào dấu hiệu tay áo vung lên, như thiểm điện bắn ra một con đen nhánh ma bút. Xoẹt. Lão giả chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai một vang, tất cả đầu lâu thì bỗng chốc bị một con lạnh buốt ma chảo đè xuống tiên linh cái. Lão giả dưới sự kinh hãi, chỉ tới kịp a kêu lên một tiếng, đầu lâu thì phịch một tiếng, như là như dưa hấu nổ tung. Hốc máu tươi bắn ra hơn một xích đến cao. Cổ ma há mồm phun ra một cỗ đen nhánh ma diễm, đem thi thể của lão giả họ Diệp một chút biến thành cho tàn. Hắc diễm bên trong, sau đó lại hiện ra một bị bạch quang che chở trong đó Nguyên Anh, này Nguyên Anh hai tay ôm chặt con kia trắng toát ngọc xích, vẻ mặt hoảng hốt lo sợ chi sắc, bị hắc diễm bao khỏa hắn lại không cách nào thi triển ra thuấn di chi thuật. Thất thúc, cứu ta. Diệp gia lão giả Nguyên Anh một bên liều mạng hướng cây thước bên trong rót vào linh lực, một bên hướng đại đầu quái nhân phát ra tiếng kêu cứu. Tiếng kêu cứu thê lương chi cực. Nhưng mà đại đầu quái nhân mặt không biểu tình, nhìn tại ma diễm bên trong đau khổ rẽ rủa Nguyên Anh, lại thờ ơ răng rắc một tiếng. Nguyên Anh quanh thân lồng ánh sáng chỉ ủng hộ một lát, ngay tại ma diễm mạnh mẽ chướng hạ phá vỡ ra tới. Hét thảm một tiếng về sau, Diệp gia lão giả Nguyên Anh liền bị hắc sắc ma diễm biến thành hư ảo, hình thần câu diện. Đáng thương, này lão giả họ Diệp mãi đến khi trước khi chết một khắc cuối cùng, vẫn không thể tin tưởng mình chỗ cảnh ngộ tất cả. Tại đây bụng oán độc bên trong theo thế gian này hoàn toàn biến mất rồi. Thật tình không biết, vị này đại đầu quái nhân Diệp gia thất thúc Diệp Nguyệt Thánh Kỳ từ sớm đã âm thầm đầu phục của ma. Chương 468, Nguyên Sắt Thánh Tổ Oán Niệm chương 468, Nguyên Sắt Thánh Tổ Oán Niệm vị kia Diệp gia lão giả bây giờ bị giết đi. Cũng là bởi vì cổ ma đã cảm ứng được Nguyên Sắt Thánh Tổ phân thân tồn tại, tự nhiên là không cần những người khác chướng mắt rồi. Đại đầu quái nhân Diệp Nguyệt Thánh tại sao lại phản bội Diệp gia? Tất nhiên là vì tuổi thọ của hắn đại nạn lập tức liền muốn tới rồi. Cổ ma nói cho đại đầu quái nhân Diệp Nguyệt Thánh, chỉ cần có thể đem Nguyên Sắt Thánh Tổ phân thân cứu ra, là có thể nhường thánh tổ cho hắn thi triển bí thuật, rót vào ma khí, kéo dài tuổi thọ. Cứ như vậy, tối thiểu nhất có 6-7 thành năm chắc, nhường đại đầu quái nhân Diệp Nguyệt Thánh giơ lên tiến giai đến hóa thần kỳ. Nói trắng ra tại tử vong trước mặt, đại đầu quái nhân Diệp Nguyệt Thánh lựa chọn có thể gia tăng tuổi thọ con đường hóa thần. Dù là về sau trở thành cổ ma hậu duệ, giải quyết lão giả họ Diệp, cổ ma cùng đại đầu quái nhân Diệp Nguyệt Thánh cùng nhau vào màu đen truyền tống trận. Sau một khắc, bọn hắn đột nhiên xuất hiện tại một tòa giống nhau pháp trận trong, bốn phía u quang chớp động không thôi. Tựa hồ có chút tạm đạm mơ hồ dáng vẻ. Đại đầu quái nhân Diệp Nguyệt Thánh từ khi trong mê muội khôi phục bình thường, thì ngay lập tức nhìn bốn phía lên, trên mặt hiện ra vẻ kinh nghi, nói: "Nơi này là?" Đạo huynh không ngại hướng không trung xem xét. Bên cạnh truyền đến cổ ma có hơi thanh âm hưng phấn. Đại đầu quái nhân nghe xong lời này, đội vàng một chút hướng lên trên nhìn lại, liền thấy kinh dị một màn. Chỉ thấy, tại cao hơn trăm trượng không trung, các loại cấm chế linh quang lít nha lít nhít chớp động không dừng lại. Mà ở những cấm chế này ở trung tâm, một giống như núi nhỏ bóng đen lơ lửng ở đâu, không lúc đích. Bóng đen toàn thân quấn lấy từng đạo to cỡ miệng chén đen thần liên, đồng thời dán vô số màu sắc khác nhau cấm chế phù lục. Tại bóng đen phụ cận, còn lơ lửng từng khối phun ra cổ sáng vàng đương đồng, hợp thành một to lớn lồng giam, đem kia bóng đen to lớn nghiêm nghiêm thật thật gắn vào rồi trong đó. T. Đại đầu quái nhân Diệp Nguyệt Thánh xem xét hiểu rõ bóng đen bộ dáng về sau, kìm lòng không được hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng của hắn rất ngạc nhiên, bởi vì này đúng là một con hình thể vượt qua trăm trượng hai đầu ngân lang. Mặc dù toàn thân đều là cấm chế, nhưng lông tóc ngân quang lập lòe, giống như thuần ngân chế tạo giống như. Để ngươi thấy một lần thì cảm thấy cự lang thần tuấn dị thường. Nhưng vị dị là, hai con lang thủ một cái là ngân bạch chi sắc, một cái khác lang thủ nhưng từ chỗ cổ trở nên đen nhánh bóng loáng, cũng bị một tầng đen nhạt khí bao vây lấy, đầu lâu trên càng là hơn sinh ra một con màu tím độc ra đến, có vẻ dữ tợn hung ác dị thường. Giờ phút này hai cái hình thái khác biệt quá nhiều lang thủ, tất cả đều hai mắt nhắm nghiền, giống như cũng trong trạng thái mê man. Thì không biết phải chăng là cấm chế tác dụng, là cái này ma giới Nguyên Sắt Thánh Tổ hóa thân. Cổ ma ngạo nghễ nói ra, Nguyên Sắt Thánh Tổ tại thánh giới tất cả thánh tổ bên trong thì có thể đủ đứng vào danh sách 5 vị trí đầu. Tất nhiên, hiện tại cũng không phải Nguyên Sắt Thánh Tổ chân chính hình thái, chỉ là một sợi điểm hồn phụ thân linh giới yêu lang mà thôi. Liền xem như vậy, cũng không phải bình thường hóa thần tu sĩ có thể so, chỉ cần không có linh giới can thiệp lời nói, đây tuyệt đối là nhân giới vô địch tồn tại, cái gì Thiên Nam tổng chủ Dương Bắc thần hết thảy đều là sâu kiến, trong nháy mắt có thể giết thôi. Rốt cuộc, thời kỳ thượng cổ, Nguyên Sắt Thánh Tổ là chúng ta thánh tộc giáng lâm nhân giới tam đại thống lĩnh một trong. Cổ ma vẻ mặt ngạo nghễ bệ nghệ chi sắc, cổ ma giới thánh tổ, đây chính là thực sự đại thừa kỳ tồn tại. Nhân giới hóa thần kỳ tu sĩ, tại thánh tổ trong mắt chính là kẻ như run rế. Nếu là Dương Trần ở chỗ này, có thể nhìn ra đầu này hai đầu ngân lang kỳ thực chính là ngân nguyệt thân thể. Ngân nguyệt đến từ linh giới yêu tộc bên trong ngân nguyệt lang tộc. Chính xác mà nói, ngân nguyệt chỉ là ngân lang linh lung hai cái chủ nguyên thần một trong, cũng được xưng là điểm hồn. Cổ ma nhìn qua giống như núi nhỏ hai đầu ngân lang, vẻ mặt cuồng nhiệt vẻ si mê, quay đầu nói ra, chỉ kém một bước cuối cùng, Diệp Minh giúp ta hộ pháp, ta muốn thi triển bí thuật cầu thông nguyên sát thánh tổ thần hồn. Đại đầu quái nhân Diệp Nguyệt Thánh im lặng gật đầu. Cổ ma hai tay bấm niệm pháp quyết, một cỗ đen nhánh ma khí theo trên người toát ra, đem thân hình của hắn bao phủ hoàn toàn vào trong. Lập tức, một hồi tiếng gầm truyền ra, một hai tay bốn tay ma ảnh tại xương cốt bạo hưởng bên trong hiện hiện mà ra. Này ma ảnh chừng cao mấy trượng, to lớn ma thân bên trên tán phát nhìn sát khí ngất trời. Cổ ma hai cái lập tức phát ra trầm thấp khó hiểu chú ngữ âm thanh, tứ chi hiện đầy bóng loáng lân phiến cánh tay ma thì sôi nổi bấm niệm pháp quyết kết ấn, ở trong hắc khí dường như thành ma thần tồn tại. Trọn vẹn qua một thời gian uống cạn chung trà sau, cổ ma đột nhiên trong miệng chú ngữ dừng lại, miệng rộng mở ra, trực tiếp hướng không trung phun đi một đoàn màu đỏ thâm tinh huyết. Đồng thời, hắn bốn cái tay cánh tay thì hướng lên dương lên, bốn đạo màu đen pháp quyết một chút ngập vào tinh huyết bên trong, không thấy bóng dáng. Đoàn kia tinh huyết lập tức hóa thành một cổ quái huyết văn, đi lên vương lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, cái này huyết văn ngay tại kia đầu sói màu đen trên trán quỷ dị hiện hiện, lập tức độc giác trên linh quang lóe lên. Đầu sói màu đen mí mắt thoáng động, hai mắt cuối cùng chậm rãi nửa mở ra, tử mang lóa mắt. Tại mí mắt trong lúc đó phảng phất có hai viên tử dương đồng thời xuất hiện, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng mảy may. Bất quá, cổ ma cùng đại đầu quái nhân Diệp Nguyệt Thánh cũng không biết là, ngay tại cực đại đầu sói màu đen bị đánh thức đồng thời, phu cận một cái khác trong không gian kín tòa nào đó trong cung điện, một tấm bản thờ trên ngân sắc hộp đồng thời quang mang lóe lên, giống như thì có đồ vật gì bị đánh thức dáng vẻ. Mà ở cái này hộp bạc vùng trời, nổi lơ lửng một con dài nửa xích xanh biết thước gỗ, chậm rãi chuyển động không dừng lại. Thước gỗ tán phát linh quang vừa vặn đem phía dưới hộp bao ở trong đó, hộp bạc ra phủ đỉnh thước gỗ tỏa ra lục quang vừa chiếu, linh quang lóe lên, lập tức hộp trên ngân mang biến mất không thấy gì nữa, lại lần nữa trở nên yên tĩnh dị thường, có vẻ cực kỳ ma quái. Cái này xanh biết thước gỗ, dĩ nhiên chính là thông thiên linh bảo bắt linh xích, là Côn Ngô Tam lão lưu trong Côn Ngô Sơn. Mà trong hộp ngân mang thì là hai đầu ngân lang một cái khác chủ hồn, tên là Lung Ngộng. Giờ phút này, nếu có người tại cung phụng hộp bạc cái bàn phụ cận quét qua, rồi sẽ bị giật mình. Tại cách bàn thờ xa hơn 10 chỗ, thình lình có bóng người không nhúc nhích đứng. Người này lam bảo khăn đỏ, trên mặt bích văn chất động, rõ ràng là độc thánh môn đại trưởng lão Hoa Thiên Kỳ. Chỉ là giờ phút này Hoa Thiên Kỳ hai mắt khép hờ, thần sắc đờ đẫn, hai mũi và thất khiếu chảy máu không thôi. Nếu không phải trước ngực có hơi phập phồng không dừng lại, chỉ sợ cho dù ai cũng đem nó trở thành một người chết rồi. Mà đổi thành bên ngoài ba tên độc thánh môn trưởng lão lại bóng dáng hoàn toàn không có, lại không có cùng hắn đồng loạt bước vào này trong điện. Chẳng qua theo cửa điện bên ngoài, mơ hồ truyền đến tiếng bạo liệt, dường như đang có người bị nhốt cái gì trong cấm chế. Bốn người này nhìn lên tới còn chưa ngỏm cụ tỏi. Chẳng qua, toàn quân bị diệt là khẳng định. Bên kia, cấm chế cự lang không hiểu không gian bên trong. Đầu sói màu đen trong mắt chói mắt tử mang biến mất không thấy gì nữa, trong miệng truyền ra lời của cô gái âm thanh, "Huyết Diễm, lại là ngươi, ngươi còn lưu tại nhân giới, rất tốt, tốt vô cùng, có ngươi trợ trận, bản thánh tổ nhất định phải nhường cái đó Dương Bắc thần muốn sống cũng được, muốn chết không xong." Cổ ma Huyết Diễm ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng quái ý, cung kính nói, "Tham kiến thánh tổ đại nhân, thuộc hạ gần đây chắc chắn đem kia Dương Bắc thần đem lại, giao cho thánh tổ đại nhân xử trí." Côn Ngô Sơn bên ngoài, Dương Trần tự nhiên không biết Nguyên Sát Thánh Tổ đối diện hắn tâm tâm niệm niệm, giờ phút này hắn mới từ Già Thiên thế giới xuyên biệt về đến, đặt chân đỉnh núi, nhìn qua bát ngát hư không, ánh mắt thâm thúy. Côn Ngô Sơn đã mở ra sao? Nếu là đổi thành trước đó, hắn muốn đi vào Côn Ngô Sơn, còn cần đợi đến thời gian chính xác, địa điểm chính xác. Nhưng bây giờ, vì Dương Trần đối với không gian lĩnh ngộ, bước vào Côn Ngô Sơn với hắn mà nói, căn bản không thành vấn đề. Cho dù hiện tại Côn Ngô Sơn cửa vào đã biến mất trong hư vô không gian, ngay cả hóa thần tu sĩ đều khó mà tìm thấy. Dương Trần bước ra một bước, đạp phá hư không, bước vào Côn Ngô Sơn. Chương 469, Thượng Cổ Đại Chiến chương 469, Thượng Cổ Đại Chiến Côn Ngô Sơn. Trấn Ma Tháp tầng thứ 8 bên trong, quanh quần một đạo vui hai đến cực điểm âm thanh. Huyết Diễm, bản thánh tổ nhất định phải nhường cái đó Dương Bắc thần muốn sống không được, muốn chết không xong. Nếu là hướng chi lễ tại đây, có thể nghe ra được, cái này giọng nữ cùng vây khốn mấy người bọn hắn hóa thần nữ tử kia âm thanh, lại có 7-8 phần giống nhau, chỉ là ít mấy phần mỹ ý, nhiều hơn một phần băng hàn. Cổ ma Huyết Diễm khẽ giật mình, không ngờ rằng Nguyên Sát Thánh Tổ thế mà lại đúng một người giới tu sĩ hận ý sâu như thế. Bản thể của hắn là một vị ma tôn tương đương với nhân loại hợp thể tồn tại, thực lực tương đương khủng bố. Mà Nguyên Sát Thánh Tổ thực lực xa ở trên hắn. Chọc giận Nguyên Sát Thánh Tổ, nhìn tới kia Dương Bắc Thần nhất định là muốn sống không được, muốn chết không xong. Cổ ma ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng quái ý, cung kính nói, "Thánh Tổ đại nhân, thuộc hạ gần đây chắc chắn đem kia Dương Bắc Thần đem lại, giao cho Thánh Tổ đại nhân xử trí." Đầu sói màu đen gật đầu, hỏi, "Huyết Diễm, ngươi vì sao còn dừng lại tại nhân giới?" Cổ ma cung kính nói, "Thuộc hạ năm đó khởi hành thời đã chậm một bước, thiếu chút nữa cũng bị nhân loại truy sát vẫn lạc mà chết. Nếu không phải những kia hèn hạ nhân loại vô sỉ tu sĩ, cho rằng thuộc hạ nắm giữ thành giới, bước vào nhân giới lối đi vị trí, muốn chậm rãi thi pháp tiến hành rút hồn khảo vấn, thuộc hạ cũng vô pháp sống đến nay. Vận khí của ngươi cũng không tệ lắm, năm đó bước vào linh miệu viên khe nước không gian, sớm đã tại chúng ta bước vào nhân giới sau thì phá toái rồi, nơi nào còn có cái gì lối đi?" Đầu sói màu đen nhắc tới năm đó nhân ma đại chiến sự tình, lại không có bất kỳ cái gì vẻ kích động, chỉ là gật đầu. Truy ma cốc là một to lớn thượng cổ chiến trường, chỗ đó đều là khe nước không gian, năm đó cổ ma chính là theo truy ma cốc linh miệu viên bước vào nhân giới. Cổ ma theo truy ma cốc tránh thoát phong ấn sau khi ra ngoài, đi trước vô biên hải, vạn trượng vực sâu hút điểm chân ma chi khí. Đồng thời, cổ ma thì tại nếm thử câu thông Nguyên Sát Thánh Tổ. Chẳng qua, câu thông thất bại rồi, nhưng không có hoàn toàn thất bại. Tại cổ ma sau khi rời đi không lâu, vạn trượng vực sâu ma khí tiết lộ, Dương Trần hạ vực sâu hấp thụ ma khí, Nguyên Sát Thánh Tổ cảm ứng được ma khí trôi qua, hóa ra một sợi điểm hồn vượt giới mà đến. Không ngờ rằng kia lọt điểm hồn lại bị Dương Trần ma diệt, tinh thuần thánh tổ ma khí ngược lại đều thành toàn Dương Trần. Hai bên bởi vậy kết tiến một bước đại thủ. Vì sao nói là tiến một bước? Tự nhiên là vì Dương Trần trước đó tại truy ma cốc hành động rồi. Cổ ma tự nhiên không biết Dương Trần cùng Nguyên Sát Thánh Tổ dưới vạn trượng vực sâu chuyện, bằng không cũng không cần là Nguyên Sát Thánh Tổ đúng Dương Trần như thế thống hận cảm thấy kỳ quái. Trước khi đến đáy biển vạn trượng vực sâu về sau, cổ ma liền đến Đại Tấn Nhu Đồ, giải cứu Nguyên Sát Thánh Tổ điểm hồn. Đến rồi Đại Tấn, cổ ma đầu nhập Đại Tấn hoàng tộc Diệp gia, biến thành họ Khác trưởng lão, hai bên ăn nhịp với nhau. Bày ra rồi hàng loạt mở ra Côn Ngô Sơn hành động. Cuối cùng, tại Dương Trần ước chiến Đại Tấn chư hóa thần lúc, bọn hắn tìm được rồi cơ hội, giơ lên mở ra Côn Ngô Sơn. Ngươi tất nhiên đi tới nơi đây, nên kế hoạch tốt tất cả, chẳng qua nhắc nhở trước một câu, cứu ta ra ngoài còn không phải thế sao ngươi nghĩ dễ dàng như vậy? Đầu sói màu đen thản nhiên nói, chỉ là vây khốn Đại Chu Thiên Tinh Thần Liên của ta, thực sự không phải vì ngươi tu vi hiện tại có thể bài trừ. Đầu sói màu đen túi đầu nhìn thoáng qua trên người lít nha lít nhít đen nhánh xiềng xích, nói, thứ này thế nhưng theo linh giới lưu truyền tới nay, đặc biệt nhằm vào cổ ma bảo vật. Thánh tổ đại nhân yên tâm, thuộc hạ tất nhiên đến rồi, đã sớm đã làm xong đầy đủ chuẩn bị. Cổ ma đã tính trước nói, ngoại trừ chính hắn còn nhường Diệp ra khắp nơi thu thập ma khí, cái gọi là ma khí chính là cổ ma dùng pháp khí. Bây giờ nắm chắc món ma khí nơi tay, cộng thêm đại đầu quái nhân Diệp Nguyệt Thánh liên thủ, tuyệt đối có thể trợ giúp Nguyên Sát Thánh Tổ bỏ đi này Đại Chu Thiên Tinh Thần Liên. Chẳng qua, Nguyên Sát Thánh Tổ lại là lắc đầu, nói cho cổ ma, hiện tại còn không thể lập tức thi pháp. Cổ ma cảm thấy bất ngờ, đây là vì sao? Này Tinh Thần Liên cũng không phải trói buộc của ta tối cấm chế lợi hại, các ngươi xem xét hiện tại chỗ đứng đi. Đầu sói màu đen khẽ thở dài, chúng ta đứng thẳng chỗ. Cổ ma cùng đại đầu quái nhân đồng thời hướng dưới chân nhìn lại. Có thể trừ ra kia lúc đi vào màu đen trận pháp truyền tống bên ngoài, nào có bất luận gì đó. Hai người cũng đầu góc mù mịt lên. Các ngươi cho rằng nơi đây thực sự là một tùy ý ra vào không gian độc lập hay sao? Đầu sói màu đen nói, đây chẳng qua là cái nào đó thông thiên linh bảo bằng vào uy năng, đem tầng thứ 8 mộ phiến khu vực thi pháp cách biệt mà thôi. Chỉ cần các ngươi có chút dị động, bảo vật này lập tức liền sẽ phát động, đem bọn ngươi chuyển ra nơi đây. Lần nữa bước vào nơi đây coi như sẽ không như vậy dễ dàng. Thú hổ, những thứ này ngoại lực còn không phải ta bị nhốt nơi đây như nhiều năm nguyên nhân chủ yếu. Đầu sói màu đen hơi đọc dưới, nhìn một chút cơ thể khác một bên vẫn ngủ say không dậy nổi ngân sắc lang thủ, trong mắt cuối cùng hiện ra một tia ngưng trọng tới. Ta muốn thoát khốn, lớn nhất phiền phức hay là xuất hiện ở cỗ này ngân nguyệt yêu lang trên người. Cổ ma cùng đại đầu quái nhân cũng không phải bình thường người, nghe xong lời này, thấy lại hướng cùng đầu sói màu đen khác biệt quá nhiều ngân sắc lang thủ đều có chút giật mình, mơ hồ đoán được thứ gì. Năm đó này ngân nguyệt lang yêu nguyên thần không phải là bị thánh tổ thôn phệ sao, lẽ nào khác xảy ra điều gì bất ngờ? Cổ ma chần chờ nói. Ừ, năm đó ngươi cho ta làm sao thất thủ bị bắt? Đầu sói màu đen hiện ra một tia vẻ giận dữ, nói, còn không phải lang yêu bị ta phụ thân thời lại động tay động chân, không ngờ rằng nó lại đồng thời có hai cái chủ nguyên thần. Một bị ta trọng thương, lúc đó thoát thể bỏ chạy rời đi, để cho ta cho rằng từ đây bình yên không lo. Một cái khác lại thi triển bí thuật, giấu ở thể nội nơi nào đó, tại ta cùng đang cùng Côn Ngô Tam lão tranh đấu thần yếu con đầu, đột nhiên phản công, mới khiến cho ta rơi vào bị phong ấn nhiều năm kết cục. Đầu sói màu đen hừ lạnh một tiếng, lập tức cười nói, bất quá, ta thoát khốn ngày không xa, cái đó bị ta trọng thương, thoát thể bỏ chạy chủ nguyên thần còn sống sót, đã bị ta tìm được rồi, ngay tại cái kia trên người Dương Bắc Thần. Thánh tổ đại nhân anh minh. Cổ ma lập tức không người quỳ gối. Cái đó bị nguyên sắt trọng thương về sau, chạy đi nguyên thần dĩ nhiên chính là ngân nguyệt rồi, hơn nữa còn mất trí nhớ. Có thể thấy được, ngân nguyệt lúc đương thời cơ nào thê thảm. Đầu sói màu đen nói, này ngân lang có hai cái hoàn toàn độc lập tinh hồn, là ta hoàn toàn không ngờ tới. Vốn chỉ là một lang thủ, nhưng ở cái thứ hai lang hồn vừa hiện thân về sau, thì ngay lập tức hiện ra viên thứ hai lang thủ, đến cùng ta tranh đoạt này thân thể quyền khống chế. Này lang yêu tu luyện công pháp cũng thực quỷ dị. Vọng ta phụ thể này thân thể như vậy thời gian dài, lại một mực không có phát giác kỳ hoặc trong đó. Đầu sói màu đen dường như đến nay còn lớn hơn cảm giác khó hiểu. Vì sao ngân lang lại có hai cái chủ nguyên thần? Thánh tổ đại nhân, vậy cái này lang yêu thứ hai tinh hồn hẳn là vẫn tồn tại. Cổ ma cả kinh nói. Tất nhiên tồn tại. Đầu sói màu đen lo lắng nói, năm đó, bị những cái kia nhân loại tu sĩ bắt về sau, ta mới biết được cái này ngân nguyệt lang yêu lại là linh giới thất đại yêu vương một trong thiên khuê thần lang Sufi, cũng là lúc đó không nhiều mấy cái chân thân dáng lâm nhân giới linh yêu một trong. Chương 470, chấn ma chân tướng, ngân nguyệt thức tỉnh. Chương 470, chấn ma chân tướng, ngân nguyệt thức tỉnh. Ta lúc đó năng lực tùy tiện phụ thể này lang yêu, cũng là bởi vì này yêu vừa mới giáng lâm nhân giới, chính nguyên khí đại thương. Bằng không, dùng cái này ngân lang thời kỳ toàn thịnh tu vi, ta chỉ là một sợi điểm hồn, còn chưa nhất định có thể đắc thủ. Chẳng qua, này ngân lang lại là một thể hai hồn sự việc, thật đúng là để cho ta đại suất bất ngờ. Để cho ta ăn cái này thiệt thòi lớn, quả thực không nhẹ. Chẳng qua, lúc đó ta chiếm cứ này thân thể cũng đã nhiều năm rồi, hơn phân nửa nhục thân đều đã bị ma hóa thành công. Cho dù ta bị bắt mặc cho bọn hắn xử trí, những cái kia nhân loại tu sĩ không cách nào đem ta từ đây trong thân thể bước đi ra, cũng không dám mạo muội động thủ đem ta cùng thân thể này đồng loạt hủy diệt. Đành phải đem ta tạm thời phong ấn tại rồi chấn ma tháp bên trong. Nguyên Sát Thánh Tổ cười lạnh một tiếng. Côn Ngô Tam lão vì sao chỉ là phong ấn nó đâu? Tất nhiên là vì ngân lang có đại bối cảnh, thuộc về sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy tiện đắc tội linh giới đại nhân vật. Thất đại yêu vương thiên khôi thần lang là hợp thể tu vi. Cổ ma nghe rõ chưa vậy mà ngẩn, cũng biết vì sao hiện tại không thể cứu Nguyên Sát Thánh Tổ thoát khỏi nó rồi, cười khổ một tiếng nói, Thánh Tổ đại nhân, nói như vậy, vậy cái này thứ hai lang hồn bây giờ thì ở đây trong thân thể. Bốn cái con mắt lớn đồng thời nhìn chằm chằm về phía màu trắng bạc lang thủ. Hiện tại không có, chẳng qua một hồi sẽ qua, nàng cũng liền nên quay về rồi, nói đến các ngươi cũng coi như gặp may mắn, vậy mà tại lúc này đem ta tỉnh lại. Đầu sói màu đen cười duyên một tiếng. Thánh Tổ đại nhân, đây là ý gì? Cổ ma thấy thế, lại là trong lòng run lên. Rất đơn giản, lúc trước nhân tộc cổ tu vì đối phó ta, suy nghĩ một cách. Đầu sói màu đen nói, nhân tộc cổ tu dùng tuyệt linh chi địa do hắc phong kỳ hóa thành đem ta phong ấn tại này lúc, cố ý đem kia thứ hai lang hồn nguyên thần rút ra, ở bên cạnh không tiếc khí lực lớn cái khắc kiến tạo một tòa linh khí sung túc cung điện, đưa nó thu xếp trong đó. Kể từ đó, vị này yêu vương sủng phi thứ hai tinh hồn không cam lòng yếu thế, dường như mỗi cách một đoạn thời gian rồi sẽ trở về thân này cùng ta tranh đoạt đục thân quyền chủ đạo, một khi chống đỡ hết nổi lại lập tức trở về thu xếp chỗ, lần nữa khôi phục bị hao tổn nguyên khí. Mà ta bởi vì bị phong ấn nguyên nhân, chỉ có thể dựa vào thể nội ma khí đến đối kháng nàng này một cử động kia. Cứ kéo dài tình huống như thế, không bao lâu ta thì đại chỗ hạ phong rồi, vì không bị thật bức ra này nhục thể, thần hồn phá diệt, ta cũng không thể không sử dụng dung linh đại pháp đến đối kháng nàng. Đầu sói màu đen bình tĩnh dị thường nói. Đại đầu quái nhân Diệp Nguyệt Thánh bừng tỉnh đại ngộ, đã hiểu vì sao trấn ma tháp tầng thứ 8 có hai cái truyền tống trận. Màu đen truyền tống trận thông hướng là nhân tộc cổ tu dùng thông thiên linh bảo hắc phong kỳ cách ly ra tới phong ấn chi địa. Cung điện tiến vào từ bạch sắc truyền tống trận, là ngân lang một cái khác chủ hồn lung mộng không gian, cho nên đãi ngộ phi thường tốt. Mà nghe xong Nguyên Sát Thánh Tổ lời nói, cổ ma đã triệt để ngây dại, cái gì? Dung linh đại pháp, ngươi đã? Cổ ma bốn mắt đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, liên tiếp mời ngữ cũng quên. Không sai, ta đã cùng nàng hợp hai làm một hóa thành mỗi hồn, lại lấy nàng thần thức làm chủ, bằng vào ta làm phụ. Đầu sói màu đen bình tĩnh nói, chẳng qua ban đầu lúc, mới hồn không cách nào ổn định, lúc trước những kia cổ tu thấy một lần mới hồn, nhận ra ta thì dung hợp trong đó tình hình, căn bản không thừa nhận thân phận của nàng, cũng không mở ra phong ấn thả nàng ra ngoài. Nhưng căn cứ vào nàng thân phận đặc thù bối cảnh, cổ tu thì không dám tùy tiện ra hại, dứt khoát ngay cả này Côn Ngô Sơn cũng không cần, triệt để đem núi này giam cầm, phong ấn lên. Kể từ đó, ta hai người tinh hồn vẫn ở vào khi thì tranh đấu, khi thì dung hợp tình hình ma quái dưới. Mãi đến khi hơn vài năm, lại lần nữa dung hợp về sau, mới hoàn toàn ổn định lại, đã dung hợp rất hoàn mỹ rồi. Mà chẳng biết tại sao, đoạn thời gian trước, Côn Ngô Sơn cùng ma giới không gian bích lũy không hiểu đúng lòng, có thể ta có thể đem ma giới ma khí truyền tống đến, nhường mới hồn phi tốc lớn mạnh. Nhưng mà mới hồn lấy nàng làm chủ, nàng chỉ sợ mất đi khống chế quyền, từ không muốn quá độ hấp thụ ma giới ma khí. Hồi trước, mới hồn vì tiêu hao ma khí, đem mấy tên len lén lẻn vào hóa thần tu sĩ kéo vào huyễn diệu thiên tượng bên trong. Không ngờ, cử động này lại để hai ta thần thức tổn hao nhiều, ta cùng kia lang yêu tinh hồn mới vì lần nữa lại lần nữa phân liệt ra tới. Nhưng lần này, đoán chừng cũng là một lần cuối cùng chia ra đến rồi. Và kia thứ hai lang hồn tại cái kia linh khí rồi rào nơi ngủ say sau khi tỉnh dậy, rồi sẽ lần nữa dung hợp một thể. Đầu sói màu đen nói đến việc này, lại còn từ đầu tới cuối duy trì nhìn lạnh nhạt khẩu khí. Côn Ngô Tam lão năm đó ở trấn ma tháp cứ vậy mà làm hai cái không gian, một cái không gian linh khí dư giả, chính là trông cậy vào yêu vương sủng phi năng lực chậm rãi đoạt lại cơ thể. Không ngờ rằng Nguyên Sát đủ hung ác, trực tiếp tới cái dung linh đại pháp, lần này hai bên triệt để thì không thể tách rời rồi. Côn Ngô Tam lão dứt khoát liền đem Côn Ngô Sơn tất cả cũng cho phong ấn. Mà hướng chi lễ và hóa thần vừa mới tiến Côn Ngô Sơn, cũng là bị này dung hợp mới hồn đống chốc cho vây ở huyễn diệu thiên tượng. Nếu không đâu còn có nguyên anh tu sĩ tranh đoạt bảo vật chuyện. Nghe Nguyên Sát Thánh Tổ nói xong tiền căn hậu quả, lần này cổ ma cùng đại đầu quái nhân Diệp Nguyệt Thánh thì triệt để trợn tròn mắt. Vấn đề này tương đối phức tạp. Bọn hắn nghe tới có chút ngộng. Cổ ma sửng sốt hồi lâu về sau, cười khổ một tiếng hỏi, Thánh Tổ đại nhân, vậy cái này dung hợp sau mới hồn là yêu tộc, vẫn là chúng ta thánh tộc một thành viên? Ngươi cứ nói đi. Đầu sói màu đen giống như cười mà không phải cười hỏi ngược một câu. Cổ ma nghe cũng chỉ có thể không phản bác được. Nhìn tới cổ ma đầu góc phản ứng có chút chậm à, EQ có chút thấp, thế mà ở trước mặt hỏi ra loại vấn đề này. Cũng không nhìn năng lực đứng ở chỗ này trật tự rõ ràng như thế nói chuyện cùng ngươi chỉ ít giờ phút này hay là Nguyên Sát Thánh Tổ a hay là nhân loại đầu góc tương đối linh hoạt, đại đầu quái nhân Diệp Nguyệt Thánh không hổ là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, liền nói ngay, các hạ, tất nhiên nói cho chúng ta như thế cẩn thận, nên có biện pháp nào ngăn cản việc này đi. Có lời gì, các hạ nói thẳng chính là. Đầu sói màu đen chợt cười nói, ngươi thân là nhân loại vậy mà sẽ xuất thủ tương trợ, nên có cái gì mưu đồ a? Ngoanh một tiếng, Dương Trần một bước phóng ra, xuất hiện ở một tòa rộng lớn bạch ngọc đài trước bậc thềm nối thẳng dưới núi trên núi. Nguyên Anh tu sĩ liếc nhìn lại, xa xa không thấy cuối cùng, nhưng đúng Dương Trần mà nói, đây hết thảy cũng như là xem vân tay trên bàn tay. Bậc thềm biến mất ở trong sương mù, bên cạnh dựng thẳng một mặt hơi nước trắng mịt mờ bia đá, cao hơn 10 trượng, rộng 3 trượng. Có thể nhìn thấy, trên tấm bia đá rồng bay phượng múa viết hai cái lớn chừng cái đấu màu vàng kim trước cổ, Côn Ngô. Đây cũng là trong truyền thuyết Côn Ngô Sơn. Thời kỳ thượng cổ, Côn Ngô Sơn thì có tiên sơn danh sừng, là nhân giới cổ tu sĩ tụ tập một chỗ tu luyện thánh địa. Trong truyền thuyết, núi này hoặc là bị cổ tu sĩ đưa đến linh giới, hoặc là bởi vì tu sĩ đấu pháp mà chìm đến dưới hoàng tuyển. Dương Trần lại biết được những tin đồn này đều là sai. Tình huống thật là Côn Ngô Sơn bị người phong ấn, cho đến hôm nay mới bị mở ra. Tấm bia đá này thì cất giấu bảo vật, đáng tiếc. Dương Trần nhìn lướt qua, lắc đầu. Hắn tới chậm, trong tấm bia đá tinh bia bảo vật đã bị người khác lấy mất rồi, không biết cái đó may mắn là ai. Hẳn là Tiểu Hàn đi. Dương Trần khẽ miệng nổi lên một vòng ý cười. Nếu như nói, đại tấn ai có thể có dạng này khí vận, đạt được trong tấm bia đá bảo vật, thuộc về Hàn Lập không thể nghi ngờ. Dương Trần cất bước, hướng Côn Ngô Sơn chỗ sâu đi đến. Lúc này, trong đầu truyền đến giọng Ngân Nguyệt, chủ nhân cuối cùng xuất quan, chúc mừng chủ nhân tu vi lại bảo, ta tựa hồ đối với nơi này có chút ấn tượng. Đương nhiên, ngươi về tới đây thì cùng về nhà giống nhau. Dương Trần nói, Ngân Nguyệt, ngươi đã tỉnh. Nơi đây ta như là tới qua, ta có một loại cảm giác, hình như mất trí nhớ sự việc chính là cùng nơi này có quan. Ngân Nguyệt thanh âm bên trong mang theo một tia chần chờ. Dương Trần nói, thật sao? Đã ngươi nói mình mất trí nhớ có thể cùng nơi này có quan, dù là nơi đây liền xem như núi đao biển lửa, ta cũng sẽ xông vào một lần. Chương 471, đắc tội ma nữ thánh tổ đại giới. Chương 471, đắc tội ma nữ thánh tổ đại giới. Ngươi thân là nhân loại vậy mà sẽ xuất thủ tương trợ, nên có cái gì mưu đồ à? Trấn ma tháp bên trong, đầu sói màu đen nói, ta quan thân thể ngươi còn thừa sức sống không nhiều, đại nạn sắp tới, là muốn cho bản thánh tổ đổ cho ngươi rót ma khí sao? Đầu sói màu đen trong mắt tử mang lóe lên, không trả lời Diệp Nguyệt Thánh hoài nghi, ngược lại thâm ý sâu sắc nói, tất nhiên các hạ đã nhìn ra, bản thân thì không có gì tốt giấu giếm. Diệp Nguyệt Thánh nói, Diệp Mô tình nguyện định truy ma nói, thì tuyệt đối không nghĩ như vậy tọa hóa rơi. Như thế, ta gần đây ngàn năm nơm nớp lo sợ khổ tu cùng vô số lần xuất sinh nhập tử, cũng là vì cái gì? Lẽ nào chính là để cho mình bụi về với bụi, đất về với đất sao? Chuyện cho tới bây giờ, đại đầu quái nhân một chút che giấu ý nghĩa cũng không có, sắc mặt thì mơ hồ dữ tợn lên. Đại đầu quái nhân Diệp Nguyệt Thánh tại sao lại đầu nhập vào của ma? Đương nhiên là vì tu tiên bản chất là nghịch thiên mà đi. Như vậy bất kể là Vĩnh Truy Ma nói, hay là Trầm Luân Quỷ Đạo, hoặc là khổ tu vạn năm thành thi vương, kỳ thực đều là đang theo đuổi một loại hình thức khác trường sinh. Như vậy ở trong đó đại giới, tự nhiên cũng là cực kỳ khủng bố. Mà trong nhân giới còn thừa không có mấy hóa thần tu sĩ đồng dạng đang đuổi cứu trường sinh, phi thăng linh giới. Chẳng qua có ít người đi đường cực đoan một ít, có người đúng quy định, nhưng mục tiêu của bọn hắn là nhất trí. Không cách nào đơn giản đánh giá, đại đầu quái nhân Diệp Nguyệt Thánh lựa chọn chính là sai, nhưng mà có một chút có thể xác nhận. Đem hy vọng ký thác vào bên ngoài trên thân thể người mạo hiểm rất lớn. Có thể hay không tiếp nhận mạo hiểm sống đến cuối cùng đều là cơ duyên tạo hóa. Nếu như không có, kia chỉ có một kết cục. Chết không có chỗ chôn. Nguyên Sát Thánh Tổ đối với Diệp Nguyệt Thánh đề xuất tự nhiên là có điều kiện, chỉ cần Diệp Nguyệt Thánh có thể giúp nàng từ nơi này thoát khốn ra ngoài, sẽ có thể giúp bận bịu thi triển một lần quán ma nhập thể. Chẳng qua, vì Diệp Nguyệt Thánh tình huống hiện tại, quán ma sau nhiều lắm là chỉ có một nửa tiến giai tỷ lệ. Tất nhiên, ma tộc nguyên bản tuổi thọ thì vượt xa tu sĩ nhân tộc, cho dù không có tiến giai thành công, quán ma sau tuổi thọ đồng dạng tăng nhiều không ít, Diệp Nguyệt Thánh hay là có cơ hội lại tự động tiến giai hóa thần kỳ. Diệp Nguyệt Thánh lúc này tỏ vẻ, đừng nói một nửa, chính là chỉ có một thành tỷ lệ, hắn cũng sẽ liều một phen. Làm sao giúp ngươi thoát khốn, cứ việc nói chính là. Đại đầu quái nhân Diệp Nguyệt Thánh cười như điên một tiếng, không chút do dự nói. Về phần, cổ ma nói rất đúng, 6-7 thành năm chắc đến Nguyên Sát Thánh Tổ này biến thành 5 thành, trực tiếp bị hắn không để ý đến. Đại đầu quái nhân Diệp Nguyệt Thánh đánh giá rất thấp, chỉ cần một thành cũng vui lòng thống nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, đúng hắn hiện tại mà nói, không dựa vào ngoại lực tiến giai hóa thần sát suất là số 0, mấu chốt là tuổi thọ thì khoái hết rồi. Tốt, bản thánh tổ thì đi thẳng vào vấn đề nói. Đầu sói màu đen nói, Dung Linh đại pháp đến rồi bây giờ giai đoạn, chỉ cần kia lang hồn vừa về tới này trong thân thể, căn bản không cần bất luận cái gì thi pháp, ta cũng chỉ có thể cùng nàng dung hợp một thể. Duy nhất ngăn cản phương pháp, chỉ có diệt sát lang hồn. Mà Ngân Nguyệt lang hồn ngủ say chỗ, có năm đó Côn Ngô Tam lão tự tay bố trí diệt tuyệt đại trận. Trận này là dùng 81 khẩu chu ma đao tạo thành. Bất luận cái gì thân mang ma khí người khẽ nghiêng gần chỗ nào, rồi sẽ bị những thứ này cự nhận kết hợp trận pháp uy lực chém thành thịt nát. Huyết diễm cổ ma không cách nào bài trừ trận này. Ta quan đạo hữu tu luyện công pháp mặc dù không phải cái gì chính phái pháp môn, nhưng cũng tuyệt không phải tà đạo ma công. Diệt đi lang hồn sự tình cũng chỉ có thể giao cho đạo hữu rồi. Chỉ cần hoàn thành việc này, quán ma sự tình bao tại bản thánh tổ trên thân. Đầu sói màu đen từ tốn nói. Âm thanh rõ ràng còn cùng lúc trước không khác nhau chút nào, nhưng rơi vào đại đầu quái nhân Diệp Nguyệt Thánh trong thai lại tràn đầy vô tận hấp dẫn, nhường hắn nóng nhìn cự lang, sắc mặt âm tình bất định. Đại đầu quái nhân Diệp Nguyệt Thánh tự nhiên không có do dự, cắn răng một cái, chỉ hỏi lang hồn ở địa phương nào. Đầu sói màu đen trách móc người không có tính toán chi ly cái gì, trong mắt lộ ra một tia hân thường, thì gọn gàng nói, Diệp đạo hữu quả nhiên là người thông minh. Các ngươi truyền tống vào tới hai cái trong truyền tống trận, một cái khác chính là thông hướng rồi kia lang hồn được an trí cung điện. Nếu là cái truyền tống trận kia lời nói, độc thánh môn người đã trước giờ vào trong một đoạn thời gian, vẫn còn có chút khó giải quyết, chẳng qua như âm thầm hạ thủ, đối phó bọn hắn hay là chuyện dễ như trở bàn tay. Ta cái này chạy tới, đem kia lang hồn giật đi. Đại đầu quái nhân lẩm bẩm hai tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, dưới chân truyền tống trận linh quang lóe lên, lại thật truyền tống ra ngoài. Lập tức truyền tống trận phụ cận, chỉ còn lại có cổ ma một người. Nguyên Sát Thánh Tổ cười cười, hỏi cổ ma góp nhặt mấy món ma khí, cổ ma tỏ vẻ đã có năm kiện. Theo thứ tự là một mặt kính dâm, một chi màu máu lệnh tiễn, một đoá ngọc liên, một chi màu xám trắng vòng tròn cùng với một chi đen nhánh bình nhỏ. Nguyên Sát Thánh Tổ đối với cái này rất hài lòng. Nàng nhường cổ ma vội vàng bố trí một chút, mặc dù bây giờ nàng chỉ có thể khống chế này thân thể một nửa pháp lực, nhưng chỉ cần dãy rủa ra đây thì đầy đủ đánh tan Hắc Phong Kỳ cấm chế. Cho dù Hắc Phong Kỳ là thông thiên linh bảo, nhưng không có chủ nhân chủ trì lời nói, cũng bất quá một kiện tử vật thôi. Này năm kiện ma khí vừa hiện thân ra đây, ngay lập tức bay tròn tại cổ ma đỉnh đầu chuyển động không dừng lại. Cổ ma một con đầu lâu phát ra thét dài, quanh thân hắc quang cùng thiểm, năm kiện ma khí chấn động dưới, trực tiếp hướng cự lang chỗ không trung bay đi. Mà không trung cấm chế ngay lập tức cảm ứng được cái gì, đồng thời linh quang đại phóng, các loại quang mang chớp động không thôi. Tất cả bầu trời giống như trong nháy mắt này cũng sống lại. Đợi bản tọa thoát khốn, chuyện thứ nhất chính là muốn bắt sống kia Dương Bắc Thần, nhường hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Nguyên Sát Thánh Tổ ánh mắt lộ ra một tia khắc cốt minh tâm hận ý, nàng đã nghĩ kỹ muốn làm sao bảo chế Dương Trần. Nàng nhất định phải Dương Trần đã hiểu, đắc tội nữ nhân, đặc biệt đắc tội một đại thừa kỳ ma nữ kết cục, đến tột cùng đến cỡ nào thê thảm đau đớn. Côn Ngô Sơn trong, Dương Trần một đường thông suốt, rơi vào một vuông bức to lớn trên bình đài, ngước mắt đánh giá bốn phía. Nơi đây trừ ra tại trước mặt cách đó không xa một hắc hồ hồ xuống dưới thềm đá bên ngoài, cũng không có cái khác lối vào. Dương Trần nói, "Ngân Nguyệt, đã ngươi nói mình mất trí nhớ có thể cùng nơi này có quan, dù là nơi đây liền xem như núi đao biển lửa, ta cũng sẽ xông vào một lần." Chủ nhân đúng Ngân Nguyệt thật sự là quá tốt. Ngân Nguyệt cảm động đồng thời có chút lo lắng nói, có thể chẳng biết tại sao, trong lòng ta vẫn có chút bất an. Dương Trần ôn nhu nói, ta luôn luôn tại, bất kể xảy ra cái gì, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Ngân Nguyệt trở nên thất thần, đột nhiên cảm giác lần này Dương Trần sau khi xuất quan, dường như trở nên có chút không giống. Nếu là đổi thành trước kia, Dương Trần sẽ chỉ đối nàng lạnh lùng nói ra, sao cũng được, ta sẽ ra tay. Căn bản sẽ không nói những thứ này thể mình. Chẳng qua, dạng này Dương Trần, càng thêm có nhân tình vị, Ngân Nguyệt cảm giác đây dĩ vãng càng thêm thân cận rất nhiều. Ngân Nguyệt khẽ miệng nổi lên một vòng nụ cười. Thời khắc này Dương Trần dường như là tan mất rồi nào đó gông xiềng, cả người bỗng chốc tiêu dao tự tại rất nhiều. Hy vọng trấn ma tháp năng lực mang đến cho ta một ít kinh hỉ đi. Dương Trần ánh mắt yếu ớt, trước mặt tòa tháp này nhọn tại hạ, đáy tháp ở trên bảo tháp chính là trấn ma tháp. Chương 472, hóa thần sắp tới chương 472, hóa thần sắp tới sở dĩ Dương Trần trừ ra nhìn thấy đen xì xuống dưới thềm đá bên ngoài, cũng không có cái khác lối vào. Là bởi vì trấn ma tháp cùng thế tục bảo tháp hoàn toàn tương phản, là cổ tu nhóm đảo lại xây dựng. Càng là bị giam giữ ở phía dưới yêu ma quỷ quái, càng lợi hại, Dương Trần một bước phóng ra, bước vào trấn ma tháp. Mấy tầng trước trấn ma tháp phi thường mênh mông, cũng không phải thường bình tĩnh, ngay cả cái quỷ ảnh đều không có, hiển nhiên là bị phía trước tiến vào tu sĩ cho diệt sát không còn chút nào. Nhưng mà đánh nhau dấu vết lại bỗng nhiên nhiều hơn. Nhìn tới vì không khiến người khác trước tiến vào tầng dưới, trước đây những tu sĩ kia tranh đấu càng thêm kịch liệt. Làm tiến vào tầng thứ ba lúc, một toàn thân khét lẹt thi thể xuất hiện tại một cái cột đá bên cạnh, Dương Trần cùng Diệp Gia đánh qua giao tế, một chút nhận ra người này là Diệp Gia tu sĩ. Tên tu sĩ này thiên linh cái mở rộng, nguyên anh ngược lại là ly khiếu bay mất, liền không biết thành công chạy thoát rồi, hay là trong lúc hỗn loạn bị tiêu diệt. Tầng thứ tư lúc, không hề có ngoại ý muốn phát hiện. Ngược lại là tại tầng thứ năm lúc, Dương Trần chứng kiến thấy nguyên anh tu sĩ thi thể một chút nhiều hơn. Không ít thi thể toàn thân xanh biếc, xem xét chính là chúng cái gì kỳ độc mà chết dáng vẻ, khuôn mặt sương mù, sớm đã nhìn không ra diện mục thật sự rồi. Còn có không ít tán tu vẫn lạc. Từng viên một đầu lâu to lớn rơi tại rồi một bên, thân thể càng là hơn thất linh bất lạc, chắp vá không ra hoàn chỉnh hình thể. Nhìn nguyên anh các tu sĩ đầy mặt khó có thể tin dáng vẻ, dường như cho đến chết tiền vẫn đang không thể tin tưởng mình lại sẽ chết ở chỗ này, Dương Trần ánh mắt xa xăm mà thâm thúy. Là cái này các tu sĩ kết cục, đang theo đuổi trường sinh con đường bên trên, bất luận kẻ nào đều có thể sẽ vất lạc, thì bao gồm Dương Trần ở bên trong. Dương Trần cảm xúc rất nhiều, lại cũng không có vì vậy dừng bước không tiến, mà là thẳng tiến không lùi. Hành đầu đang theo đuổi vĩnh sinh con đường bên trên, cho dù là chết, hắn thì tuyệt đối sẽ không hối hận. Những thi thể này đã sớm bị người vào xem qua, trên người vật có giá trị tất cả đều bị người khác lấy mất rồi. Dương Trần đem những thi thể này tiện tay hóa thành cho tàn về sau, liền mang theo mê man Ngân Nguyệt đi tới tầng thứ 6. "Chủ nhân, ngươi nhìn xem." Đột nhiên, Ngân Nguyệt kinh hô lên. Tầng thứ 6 bên trong, lại có một vị người sống, đó là một vị bị to lớn đá lạnh phong ấn cung trang nữ tử. Nàng này dung mạo thanh lệ, hai tay bấm niệm pháp quyết, nâng lấy một ngụm óng ánh sáng long lanh phi kiếm, hai mắt khép hờ lấy. Nếu không phải cách băng sơn, năng lực cảm ứng được nàng yếu ớt sóng linh khí, nhìn qua nàng tái nhợt dị thường khuôn mặt, Ngân Nguyệt dường như cho rằng nàng này cũng đã vẫn lạc mà chết. "Chủ nhân, nữ tử này hình dạng thực sự là kinh người." Nhường Ngân Nguyệt đều có chút ghen ghét đâu, khoái cứu nàng ra đi, nói không chừng nàng sẽ đối với chủ nhân ngươi lấy thân báo đáp đâu. Ngân Nguyệt cười nói, lại là nàng. Dương Trần ánh mắt tĩnh mịch, đang chờ cứu ra cung trang nữ tử, bỗng nhiên thu tay, nhìn Côn Ngô Sơn bên ngoài một chút. Trấn ma tháp bên trong, có hướng chi lễ đám người khí tức, không biết sẽ có hay không có cái khác hóa thần đi nơi đây. Trân Hoàn Sơn, đại tấn tứ đại linh mạch một trong, danh xưng chính đạo đệ nhất tông môn thái nhất môn vào chỗ nơi này trong dãy núi. Cửa này thế lực chi đại, trừ ra Thiên Ma Tông cùng Vạn Yêu Cốc có thể miễn cưỡng và sánh vai cùng bên ngoài. Tại tất cả đại tấn, không người năng lực đưa ra phải. 10 vạn dặm rộng chân hoàn sơn mạch bên trong, tính ra hàng trăm lớn nhỏ linh sơn cũng tại thái nhất môn tu sĩ không chế dưới. Băng hồn cốc là nơi đây một chỗ không đáng chú ý tiểu thung lũng. Cốc này cùng trong dãy núi cái khác bốn mùa như mùa xuân linh sơn linh địa rất khác nhau, linh khí thiếu thốn cũng nói. Còn âm phong chợt chợt, lạnh lẽo thấu xương, cả tòa sơn cốc cũng lâu dài bóng ánh sáng long lanh, bị một tầng thật dày băng tuyết bao trùm lấy. Nhưng chính là như thế một chỗ tu sĩ tầm thường, nhìn xem cũng không muốn nhiều nhìn lên một cái ác liệt nơi. Lại là thái nhất môn hiếm có người biết cấm địa một trong. Đệ tử tầm thường không cần nói, từng tới núi này cốc, chính là nghe thì không có mấy người nghe nói qua nơi đây. Thần bí như vậy chỗ, trừ ra nơi miệng hang có một huyễn trận che phủ lên bên ngoài không có chút nào cấm chế. Càng không có bất kỳ cái gì thái nhất môn tu sĩ đóng giữ cốc bên ngoài. Thực chất, cốc này mấy trăm năm trước thì không người dám đặt chân rồi, chính là ngẫu nhiên có cao quyền nặng trưởng lao ở đây, cũng chỉ là tại cốc bên ngoài không người nói chuyện, tuyệt đối không dám vào trong một bước. chỉ vì nơi này là Thái Nhất Môn Thái Thượng trưởng lão, một vị hóa thần tu sĩ, Bạch Lao quỷ bế con nơi. Một ngày này, ngay tại Nam Cương Thất Diệu chân nhân cùng Huyền Thanh Tử và Nguyên Anh tu sĩ thì bước vào Côn Ngô Sơn phong ấn trong cái khe đồng thời. Một tên đầy mặt thần sắc có bệnh áo xám lão giả hạ xuống đột quang, như quỷ mị xuất hiện ở nơi miệng hang. Hắn nhìn một chút nơi miệng hang huyễn trận, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, ho nhẹ hai tiếng về sau, thì hóa thành một đạo lục quang xuất vào trong cốc, xem miệng cốc huyễn trận như không giống như. Tại sơn cốc cuối cùng, lão giả hiện ra thân hình. Nhìn qua trước mắt một viên to lớn băng bích, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, "Bạch lão quỷ, biết rõ hô mộ đến chỗ này, làm gì còn trốn ở quan tài bên trong không ra gặp khách?" Lão giả thanh âm không lớn, nhưng một lát sau, tất cả băng trong cốc cũng tiếng vang lên ầm 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 rồi thanh âm đàm thoại, đồng thời một tiếng tiếp lấy một tiếng, như là sét đánh lặp đi lặp lại không dừng lại. Trước mặt băng bích bị chấn không ngừng run rẩy, tựa như lúc nào cũng có sụp đổ có thể. Có thể áo xám lão giả đối với cái này nhìn như không thấy, khép hai mắt, đứng tại trước băng bích không lúc đích. Vị này áo xám lão giả không phải người khác, chính là Thiên Ma Tông Thái Thượng trưởng lão, hóa thần tu sĩ, Hô Lão Ma. Không biết qua bao lâu, một tiếng sâu kín nam tử thở dài, theo băng bích chỗ sâu truyền ra, "Hô đạo hữu, ngươi không tại Ma Đà Sơn tu thân dưỡng tính, đến ta này băng hồn cốc làm gì? Ta cũng không còn nhớ có mời hô huynh đến đây. Ngươi cho rằng ta vui lòng đến địa phương quỷ quái này tới sao? Còn không phải bởi vì Côn Ngô Sơn sự việc." Hô Lão Ma trong mũi hừ một tiếng, dường như đồng dạng không vui. "Côn Ngô Sơn, việc này không phải đã giao cho ngươi môn hạ đệ tử của ta sao? Cần gì phải lại nhiều chuyện?" Băng bích bên trong Bạch lão quỷ vô hỉ vô bi trả lời. "Thật là đơn giản như thế liền tốt, ta như thế nào lại tòng Ma Đà Sơn đã chạy tới, ngươi còn không biết, hướng lao quỷ bọn hắn trong Côn Ngô Sơn xảy ra chuyện." Hô Lão Ma âm trầm nói. "Làm sao có khả năng, hướng lao quỷ thế nhưng cùng Phong lão quái cùng nhau tiến vào Côn Ngô Sơn, hai người bọn họ còn có thể Côn Ngô Sơn xảy ra chuyện? Sẽ không lầm chứ? Phong lão quái ta không hiểu rõ lắm, nhưng hướng lao quỷ thế nhưng chúng ta mấy cái lao bất tử bên trong, thần thông lớn nhất một vị. Hai người bọn họ làm sao lại xảy ra chuyện?" Băng bích bên trong Bạch lão quỷ cuối cùng hơi kinh ngạc. "Là vài vị hóa thần trung thần thông lớn nhất một vị, hướng chi lễ lại thích nhất trong luyện khí chỗ lẫn. Tất nhiên, hướng chi lễ thật không dễ dàng biến trở về hóa thần tu sĩ, xuất hiện trong Côn Ngô Sơn, nhưng mà bẹn bẹn nô ra cái đầu. Còn chưa trổ hết tài năng, liền bị Nguyên Sát Thánh Tổ cùng Lung Ngộng hợp thể mới hồn vây ở Viễn Diệu Thiên Tượng trong. Có thể xưng biệt khuất nhất hóa thần tu sĩ, có 102. Ngoài ra, trước đây hướng chi lễ tại tu tiên giới, còn có qua mấy đại tráng nâng sự tích xảy ra. Đầu tiên là lén lút chạy tới huyết sắc cấm địa, bởi vì Dương Trần đến, khu vực trung tâm chìa khóa ngược lại là không có bị Nam Cung Nguyện cầm tới, nhưng lại bị Dương Trần nhanh chân đến trước rồi. Sau đó, chính là tại Thiên Phủ môn nghiên cứu Tam Đại Bí Phủ, lúng túng là Tam Đại Linh Phủ lớn nhất người hưởng lợi là Hà Lập. Hướng chi lễ tỏ vẻ, nghe ta nói, cảm ơn ngươi, gặp được các ngươi sư huynh đệ, là phúc khí của ta. Nói lên Hô Lão Ma đi vào này băng hồn cốc, cũng là bởi vì hướng chi lễ Nguyên Thần Châu đột nhiên ảm đạm đi. Vấn đề này còn cùng Dương Trần không nhỏ quan hệ. Lúc trước, Dương Trần ước chiến Đại Tấn Chư Hóa Thần, kết quả người biến mất vô tung vô ảnh, đến rồi ước chiến thời gian, hướng chi lễ, Hô Lão Ma, Phong Lão Quái ba người đuổi tới Nam Cương, Dương Trần người không tới, Côn Ngô Sơn ngược lại mở ra. Chương 473, Hóa Thần Tu Sĩ lớn nhất bất đắc dĩ. Chương 473, Hóa Thần Tu Sĩ lớn nhất bất đắc dĩ. Côn Ngô Sơn mở ra việc này không thể coi thường, hướng chi lễ, Hô Lão Ma, Phong Lão Quái liền định vào trong tìm tòi hư thực. Có thể cũng không thể ba cái hóa thần toàn bộ tiến vào, cũng muốn có một ở bên ngoài để phòng bất chắc, tốt ra tay bất người. Thiểu số phục tùng đa số, nhân duyên không tốt Hô Lão Ma cứ như vậy bị mới hạ xuống, phụ trách bên ngoài tiếp ứng. Rất biết làm người hướng chi lễ vì biểu hiện đúng Hô Lão Ma hảo ý, liền lẫn nhau lưu lại Nguyên Thần Châu. Hô Lão Ma đại bị cảm động, Nguyên Thần Châu thứ này thế nhưng chỉ có hảo hữu chí giao mới biết lẫn nhau lưu. Dĩ vãng, chỉ có cùng hướng chi lễ quan hệ tốt nhất Phong Lão Quái mới lẫn nhau lưu lại Nguyên Thần của đối phương Châu. Không ngờ rằng, lần này hướng chi lễ lại nguyện ý cùng hắn thì lẫn nhau có lưu Nguyên Thần của đối phương Châu. Cho dù hiểu rõ hướng chi lễ là vì để phòng bất chắc, có thể Hô Lão Ma hay là khó tránh khỏi hơi xúc động. Kết quả, bất ngờ vẫn đúng là đã xảy ra, hai người sau khi tiến vào không bao lâu, hướng chi lễ Nguyên Thần Châu thì phải nhặt đi. Nếu không phải thân chịu trọng thương, chính là bị vây ở cái gì trong cấm chế rồi, bất kể loại kia tình huống, hướng chi lễ bọn hắn cũng sẽ không quá tốt qua. Hô Lão Ma cắn răng nói ra, ba người bọn họ cũng gặp phải bất ngờ, Côn Ngô Sơn bên trong đồ vật nếu là ra đây, chúng ta chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi, do đó, ta hy vọng chúng ta hai người đi một chuyến xem xét, này hai cái huyết khí đan, liền coi như ngươi xuất thủ đền bù. Lần này, Hô Lão Ma xem như đại xuất huyết. Lên núi trước, Phong Lão Quái cho hắn ba cái huyết khí đan. Cái này huyết khí đan là năng lực gia tăng hóa thần tu sĩ mấy chục năm tuổi thọ đan dược còn chưa ngộ nóng, một chút phân đi ra hai cái. Hô Lão Ma một hồi đau lòng. Này hướng lao quỷ luôn luôn cáo giả, làm chuyện gì đều muốn cho mình trước lưu tốt đường lui mới bằng lòng mạo hiểm. Không nghĩ tới lần này vẫn đúng là phát huy được tác dụng. Hô Lão Ma âm thầm bội phục hướng chi lễ dự kiến trước, chiêu này còn thật sự không có làm sai. Tối thiểu nhất hiện tại sẽ có người tiến đến cứu bọn họ. Chẳng qua đang tiếc là, cho dù có huyết khí đan, Bạch Lao Quỷ lần này cũng vô pháp đi một chuyến rồi. Bởi vì hắn 3 năm trước trực tiếp dùng sống rồi một viên hỏa tinh táo, hiện tại đang lợi dụng này linh vật, cưỡng ép đột phá công pháp bình cảnh, mặc dù hy vọng không lớn, cũng không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Hô Lão Ma sau khi nghe xong, thần sắc khẽ giật mình, nói: "Ngươi lại thật nuốt sống vật này, chẳng lẽ không biết hỏa tinh táo không luyện chế thành năng lượng, hóa giải hắn hỏa linh lực bá đạo, có thể đủ đem ngươi thể nội pháp lực cưỡng ép nhóm lửa. Nguy hiểm trong đó, năm đó chúng ta tụ hội thời không phải nghiên cứu thảo luận qua không?" ngươi vì sao còn? Hô lão ma ra mặt một hồi nhảy lên. Không cần hô minh ngươi nói, ta cũng biết trong đó hung hiểm, nhưng mà không liệu một lần lời nói, lẽ nào ta thật muốn tại đây băng bích bên trong sống quãng đời còn lại đời này hay sao? Bạch lao quỷ thở dài, hoặc là học hướng lao quỷ cùng phong lão quái. Bọn hắn rõ ràng một thân quảng đại thần thông, lại vì rồi không cho tinh nguyên theo thi pháp sói mòn, không thể không đóng vai rổ kẻ giống nhau trà trộn tại cấp thấp tu sĩ bên trong, cả ngày sợ vận dụng pháp lực quá độ, mà để cho mình một mệnh ô hô. Họ Bạch nam tử lại dùng nghĩa mai giọng điệu nói, hiện tại nhân giới hóa thần kỳ tu sĩ cũng không dễ dàng, không chỉ không dám tùy tiện vận dụng pháp lực thần thông, hơn nữa còn không có cách nào đột phá bình cảnh, muốn phi thăng càng là hơn cơ bản không có có thể. Hô lão ma thở dài, Bạch huynh nói có chênh lệch chút ít rồi, hai bọn họ làm như thế, cũng là vì rồi muốn tìm đến năm đó linh giới tu sĩ hạ giới thời nghịch linh thông đạo. Muốn nhìn một chút có thể hay không không cần tiến giai hóa thần hậu kỳ, liền có thể trực tiếp mượn nhờ này lối đi phi thăng linh giới. Rốt cuộc, theo lý thuyết, thượng giới tu sĩ có thể áp chế pháp lực cưỡng ép giáng lâm đến chúng ta nhân giới tới. Chúng ta nhân giới tu sĩ cũng có thể mượn nhờ này lối đi, dùng bí thuật tạm thời tăng lên pháp lực bước vào linh giới. Hướng chi lễ chạy khắp nơi, kỳ thực mục đích thực sự chính là vì tìm kiếm nghịch linh thông đạo, phi thăng linh giới. Không dành tham dự vào không quan hệ sự tình khẩn yếu bên trên. Tỷ như, tại Thiên Nam Việt quốc thất phái Hoàng Phong cốc, chính ma đại chiến cái gì, hướng chi lễ căn bản không quan tâm. Có thể nghịch linh thông đạo há lại dễ tìm thấy. Từ năm đó thiên địa nguyên khí đại biến về sau, liền không biết có bao nhiêu hóa thần tu sĩ đi tìm qua. Không cần nói, đại tấn, hơn phân nửa nhân giới cũng sớm bị vượt qua bao nhiêu lần. Có thể căn bản tìm không đến bất luận cái gì một chút dấu vết. Dựa theo Bạch lão quỷ suy đoán, hơn phân nửa cái này nghịch linh thông đạo hoặc là căn bản không tồn tại, hoặc là thực sự không phải trên đất bằng, mà là thân ở cái nào phiến Azumi phía trên, căn bản không thể nào tìm lên. Nhưng bất kể nói thế nào, này nghịch linh thông đạo cũng là hóa thần tu sĩ phi thăng linh giới một hy vọng. Đi tìm, dù sao cũng so ngồi đợi tốt. Là cái này hóa thần kỳ tu sĩ lập tức lớn nhất bất đắc dĩ. Cuối cùng sống tạm, kỳ thực chỉ là vì một hư vô mở mịt hy vọng mà thôi. Hóa thần tuổi thọ nhìn như rất dài, kỳ thực còn lại tuổi thọ rất có hạn. Tại không có đường thời kỳ dị thường dày bỏ, hoặc là tiếp tục tiến giai, hoặc là chết giả tọa hóa. So với nghịch linh thông đạo, hay là thành thật thật tiến giai hóa thần hậu kỳ, tự động phi thăng lên giới càng thực tế một ít. Bạch lão quỷ oán hận bất bình, cười lạnh nói, năm đó nếu không phải thượng cổ ma giới xâm lấn, để cho chúng ta nhân giới thiên địa nguyên khí trở nên như thế mỏng manh, bằng vào ta các loại tư chất, như thế nào lại tất cả đều đình trệ tại sơ kỳ cảnh giới, mà không cách nào tiến thêm. Bây giờ tại nhân giới hóa thần kỳ tu sĩ, tất cả đều là hóa thần sơ kỳ, chúng liền kỳ cũng tiến giai không được. Hướng chi lễ mấy người kia mạnh nhất cũng chỉ là hóa thần sơ kỳ đỉnh núi, mà tự động phi thăng linh giới cần hóa thần hậu kỳ. Kỳ thực nói trắng ra, là cái này cái hố. Tu luyện hoàn cảnh lớn theo sinh ra tới thì nhất định. Loại chuyện này lại oán trời trách đất cũng vô dụng. Theo cuối cùng một nhóm cổ tu phi thăng về sau, nhân giới không thể nói không có tu sĩ lại tu luyện đến hậu kỳ tiếp tục phi thăng linh giới, nhưng tổng cộng cũng là kia giải rác mấy người mà thôi. Cùng thượng cổ lúc sau so sánh căn bản cách biệt một trời. Đến rồi những năm gần đây, tình huống dường như càng hỏng bét rồi. Gần vạn năm lại một tên phi thăng tu sĩ đều không có. Cái này chẳng thể trách hướng chi lễ bọn hắn biết rõ xa vời, thì đem hy vọng ký thác trên nghịch linh thông đạo rồi. Trong lúc nhất thời, Hô La Ma, Bạch Lao Quỷ cũng tràn đầy cảm giác đau, giữ im lặng lên, trong lòng cảm thấy buồn bực. Hóa thần gặp phải hiện trạng cũng nói, dù là năm đó đại diễn thần quân đột phá hóa thần, muốn phi thăng, còn phải nhìn xem có phải năng lực gặp phải cuối cùng chuyến xe cuối. Bạch Lao Quỷ nói, hướng chi lễ bọn hắn có bọn hắn cách làm, ta có tu luyện của ta chi đạo, tốt, lời nói liền đến này đi, hiện tại Hô huynh đã hiểu rõ Bạch Mộ ý tứ, hoặc là yên lặng xem biến đổi, hoặc là chính mình một mình đi một chuyến đi. Ta còn muốn bế quan, thứ cho không tiến xa được rồi đúng, về sau ta sẽ gọi môn hạ đệ tử triệt để phủ kín cốc này, không đem hỏa tinh táo triệt để luyện hóa, ta sẽ không lại thấy bất luận kẻ nào, ngươi cùng kia mấy lão quái vật cũng nói một chút. Băng bích bên trong Bạch lão quỷ có chút không kiên nhẫn, vội vã nói xong cuối cùng mấy câu về sau, trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Lập tức băng bích bên trong âm thanh hoàn toàn không có. Hô lão ma trầm mặt thật lâu, ngưỡng thiên trường thán một tiếng, lần này gặp mặt về sau, không biết còn có thể có phải có lần sau gặp mặt. Hô lão ma không biết Bạch lão quỷ cuối cùng là hay không năng lực luyện hóa hỏa tinh táo. Nhưng hắn lựa chọn con đường này kỳ thực cũng là cái không đường về, cho dù thành công, lại như thế nào đâu. Dù là hắn cuối cùng chính là đột phá đến hóa thần trung kỳ. Thế nhưng hóa thần hậu kỳ đâu? Có thể tại không đường có thể đi phía dưới, Bạch lão quỷ chỉ có thể tin tưởng câu kia bản thân lời an ủi. Xe đến trước núi tất có đường, thuyền tới cầu tự nhiên có chỗ đậu. Vậy ta là yên lặng xem biến đổi, hay là một mình đi một chuyến? Hồ lão ma sắc mặt âm trầm, tại trước băng bích do dự sau một lúc lâu, đột nhiên giẫm một cái đủ, nói, đồng đạo một hồi, hay là không thể nhìn hướng lão quỷ bọn hắn cứ như vậy chết đi. Có rồi này ba cái huyết khí đan, lão phu cũng chỉ có mạo hiểm một lần rồi, có rồi này hơn trăm năm tuổi thọ kéo dài, đủ để đền bù ta chuyến này tinh nguyên trôi mất. Lão giả lẩm bẩm dứt lời, quanh thân lục quang cùng nhau hóa thành một đạo cầu vồng bắn ra, cứ vậy rời đi rồi cốc này lại chưa quay đầu. Chương 474, Bạch Giao Di mời, Chấn Ma Tháp Nguyên Anh đi đầy đất. Chương 474, Bạch Giao Di mời, Chấn Ma Tháp Nguyên Anh đi đầy đất. Chấn Ma Tháp tầng thứ 6. Dương Trần không hề có ngay lập tức cho tên này cung trang nữ tử giải phóng, mà là vô thức dùng tích thả ra thần thức, đem tầng này quét một lần, vì xác nhận có hay không có nguy hiểm. Quét xong sau đó, Dương Trần vỗ chán một cái. Không phải, hắn đều đã là vô địch thiên hạ rồi, còn quản nguy hiểm gì không nguy hiểm a? Nghĩ đến này, Dương Trần không khỏi nhịn không được cười lên. Nâng lên ngón trỏ, nhẹ nhàng hướng cự băng trên một chút. Thổi phù một tiếng, cự băng từ lớn đến nhỏ đột nhiên thu nhỏ, hóa thành từng đạo hơi nước tiêu tán trong hư không. Cung trang nữ tử cuối cùng từ cự băng bên trong hiện ra. Làm tầng cuối cùng hàn băng thì theo trên người sau khi biến mất, bạch giao di lông mi thật dài có hơi rung động rồi hai lần, cứu tự động mở ra hai mắt, liếc nhìn trước người Dương Trần. Cung trang nữ tử nguyên bản có chút khẩn trương ngọc dung, lập tức vì đó buông lỏng, trên gương mặt xinh đẹp nhộn nhạo lên một vòng đỏ ửng tới. Nguyên lai là Dương đạo hữu, ta còn tưởng rằng là những người khác thì sao? Cung trang nữ tử suy yếu cười một tiếng, dường như nguyên khí hao tổn quả thực không nhẹ dáng vẻ. Dương Trần ánh mắt ở đây nữ tú lệ trên khuôn mặt nhất chuyển về sau, mỉm cười nói, bạch đạo hữu xem ra là gặp phải nguy hiểm, bất đắc dĩ mới đưa chính mình đóng băng a. Dương đạo hữu quả nhiên hảo nhãn lực. Bạch Giao Di gật đầu, lòng vẫn còn sợ hai nói ra, ta đích xác là bản thân bị trọng thương, vì cự địch mới đưa bản mệnh trong phi kiếm khổ tu nhiều năm huyền băng hàn khí thả ra, lúc đó tương đối hỗn loạn, những người khác cùng làm tổn thương ta người cũng nghĩ hết bước vào tầng tiếp theo, ta lúc này mới may mắn tránh được một kiếp. Nghe đạo bạn lời nói, tựa hồ đối với người xuất thủ thì không nhiều xác định. Dương Trần mỉm cười hỏi. Bạch Giao Di trọng trọng gật đầu, nói, người kia xác nhận mở ra phong ấn trong đám tu sĩ kia người, ta lúc đó đang cùng một người khác bất phân thắng bại, bị người kia âm thầm đánh lén. Này huyền băng hàn khí biến thành cự băng, trừ phi là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tự mình ra tay phá hoại, bằng không không phải nhất thời nửa khắc có thể phá vỡ. Bất quá ta trọng thương phía dưới, cũng đồng dạng không cách nào phá khốn mà gian này còn nhiều hơn thua thiệt Dương đạo hữu xuất thủ cứu rút. Bằng không một lúc sau, đồng dạng hậu quả khó mà lường được, nói đến Dương đạo hữu ngược lại là lợi hại. Giơ tay nhấc chân liền đem ta hàn khí này hóa đi rồi. Bạch Giao Di mặt hiện vẻ khác lạ. Tiện tay mà làm thôi, không biết Bạch đạo hữu hiện tại có tính toán gì không? Dương Trần thuận miệng hỏi. Bạch Giao Di lắc đầu than nhẹ, mặc kệ nơi này có loại nào bảo vật, ta cũng sẽ không vọng tưởng rồi, ta chuẩn bị lập tức rời khỏi nơi đây, chờ ở bên ngoài vết nước lại lần nữa mở ra. Như vậy cũng tốt, vậy ta thì cùng Bạch đạo hữu ở chỗ này chia tay, tại hạ còn có một chút chuyện muốn đi làm. Dương Trần muốn đi Ngân Nguyệt Chân Thân nơi ở, còn muốn tìm kiếm nữ tử thần bí, đương nhiên sẽ không cứ vậy rời đi trấn ma tháp. Đúng Bạch Giao Di lùi bước, hắn không có chút nào bất ngờ, mà là cười nói ra rồi cáo từ ngôn ngữ. Tất nhiên Dương đạo hữu tin tưởng như vậy, kia thiếp thân thì không khuyên nhiều cản trở, nhiều hơn bảo trọng. Bạch Giao Di cười khổ một tiếng, chỉ cho là Dương Trần là muốn đi tìm trước đó đồng hành họ Lâm nữ tử, không hề có nghĩ quá nhiều. Bạch đạo hữu thì bảo trọng. Dương Trần hơi cười một chút, chạy xa xa cửa vào mà đi. Quan sát Dương Trần bóng lưng, Bạch Giao Di khẽ thở dài âm thanh, theo trong túi trữ vật lấy ra một bình thuốc, đổ ra một khỏa hỏa hồng đan dược căn bảo, luyện hóa. Thấy Dương Trần càng chạy càng xa, Bạch Giao Di dường như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên vừa nhấc trán, xa xa nói ra, Dương đạo hữu, ân cứu mạng, thiếp thân không thể báo đáp, đợi trở về Bắc Dạ tiểu cực cùng, Dương đạo hữu có rảnh có thể đi thăm hỏi một hai, nhường thiếp thân một tận tình địa chủ hữu nghị. Bạch đạo hữu nói đùa, có thể may mắn đắc đạo bạn mời tiến về tiểu cực cung, ta tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Dương Trần ngoái nhìn cười nói, chính là không biết Bắc Dạ tiểu cực cung có hoan nên hay không ta tới bái phòng. Thế gian chỉ sợ không có nữ tử có thể ngăn cản, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Bạch Giao Di ngẩn ngơ, ngay lập tức nở nụ cười xinh đẹp trả lời, bản cung tất nhiên chào mừng Dương đạo hữu tới trước. Có Bạch đạo hữu những lời này, Bắc Dạ tiểu cực cung ta là nhất định sẽ đi. Dương Trần khẽ gật đầu, cũng không quay đầu lại đã đi xa. Đợi Dương Trần thân hình tại lối vào biến mất không thấy gì nữa, Bạch Giao Di trên mặt hồng nhuận mới dần dần thu liễm. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên ngọc dung lại phát hiện ra vẻ khác lạ tới. Nguy rồi, nói quá nhanh rồi, ta rốt cục đang suy nghĩ gì? Dương đạo hữu thế nhưng có đạo lữ người. Bạch Giao Di cảm thấy hối hận, Bác Dạ tiểu cực cung đối với người ngoài thăm hỏi có thể một mực là kính nhi viễn chi thái độ. Nàng chỉ là một ngoại sự trưởng lão, lần này mời Dương Trần tiến về thăm hỏi, đã coi như là vượt qua quy củ. Có thể nói ra, dường như là tắt nước ra ngoài. Nếu là Dương đạo hữu thật tới bái phỏng, thật không biết cái kia ứng đối ra sao mới tốt ta. Bạch Giao Di trong lòng thở dài. Trấn Ma Tháp, tầng thứ 7. Một đạo cao thân ảnh, tóc đen bồng bềnh, ánh mắt thâm thúy, chắp hai tay sau lưng, như là đi dạo trong sân vắng. Tầng thứ 7, trống rỗng, một bóng người cũng không. Dương Trần một chút liền tìm được rồi thông hướng tầng thứ 8 tiểu thạch thất, hắc bạch hai cái cỡ nhỏ truyền tống trận thình lình chính ở chỗ này. Chủ nhân, chúng ta đi màu trắng truyền tống trận, cái đó màu đen mơ hồ cho ta một loại cảm giác không thoải mái. Dương Trần gật đầu, theo Ngân Nguyệt lời nói, bước lên màu trắng truyền tống trận, truyền tống tiến về Trấn Ma Tháp tầng thứ 8. Mà giờ khắc này, Trấn Ma Tháp tầng thứ 8 trong, các loại phi kiếm pháp bảo đầy trời loạn vũ, khắp nơi đều là linh quang bạo liệt, đội quang tung hành, hỗn loạn một mảnh. Ngân Sĩ Dạ Xoa Nhị Yêu, tu sĩ họ Tử, Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình, Hóa Tiên Tông hai người, Diệp Gia Đại Trưởng lão, Diệp Nguyệt Thánh, Hàn Lập đám người đều ở nơi này. Ngoài ra, còn có nhiều vị Nguyên Anh tu sĩ. Trong đó một thân ảnh, mặc dù tu vi tại Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng lại cho Hàn Lập một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Xuyên thấu qua Minh Thanh Linh Mục, Hàn Lập phát giác hắn trên người ẩn giấu khổng lồ thi khí, đối với người này thân phận có rồi chút ít suy đoán. Người này hơn phân nửa chính là kia ngụy trang thành nhân loại tu sĩ Vạn Niên Thi Hùng. Hàn Lập tâm thần run lên. Dương Trần đã từng nói với hắn lên qua đại tấn nổi danh Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, còn đặc biệt căn dặn muốn hắn cẩn thận. Không ngờ rằng tại đây một mảnh cung điện không gian nho nhỏ bên trong, lại đồng thời hội tụ ba vị đại tu sĩ. Khả năng hấp dẫn được như vậy nhiều Nguyên Anh tu sĩ ra tay đánh nhau, tất nhiên là vì Thông Thiên Linh Bảo không thể nghi ngờ. Chỉ thấy, giữa không trung nổi lơ lửng một cái tiểu dáng kỳ lạ xanh biết thước gỗ, linh quang bốn phía, sức sống rạng rỡ. Thước gỗ mỗi chuyển động một vòng, hư không thì bỗng nhiên hiện ra vô số đám liên hoa, như thiên hoa loạn truy, đầy trời phất phới. Tại đây chút ít liên hoa bên trong, còn có 8 con lớn nhỏ không đều linh thú với ảnh, như ẩn như hiện, đối này xích ngựa đầu phát ra thanh minh thanh âm, phảng phất đang tế bái này xích giống như. Toan sừng thú, tám kỳ hiệu, kim lân dao. Hàn Lập đã sớm nhận ra, những linh thú này với ảnh, không có chỗ nào mà không phải là thượng cổ lúc sau đại danh đỉnh đỉnh yêu thú. Này thông thiên linh bảo địa vị đã vô cùng sống động. Bắt linh xích, bảo vật động nhân tâm. Hàn Lập nhíu mày, yên lặng lui về phía sau một bước, đem mọi người hộ đến trước người. Những người có mặt bên trong, đại tấn hoàng tộc Diệp gia số người nhiều nhất, thực lực thì mạnh nhất, nhưng giờ phút này tình hình bị dị, đại đầu quái nhân cùng Diệp gia đại trưởng lão Nho Sinh trung niên cũng không liên thủ. Tương phản, này hai tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ còn đang ở qua lại đối lập, nếu không bắt linh xích đã sớm rơi vào Diệp gia chi thủ rồi. Là bên ngoài duy hai đại tu sĩ, không người nào dám tại dưới mí mắt bọn hắn ra tay cướp đoạt bắt linh xích. Tam tiểu tử, ngươi tại sao muốn cùng ta đối nghịch, giúp ta trước đem bắt linh xích nắm bắt tới tay, ta tự sẽ trả lời vấn đề của ngươi. Đại đầu quái nhân nghe răng cười một tiếng, lạnh lùng nói ra, ngươi lại không cùng ta liên thủ, tới chỗ này tu sĩ thì càng nhiều, và Thái Nhất môn, Thiên Ma tông người đến, ngươi nghĩ tới chúng ta Diệp gia ngàn năm đại nghiệp, hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Chương 475, một chút thần thông thôi chương 475, một chút thần thông thôi chấn ma tháp, tầng thứ 8. Cung điện phụ cận có một tòa to lớn pháp trận và mấy chục tòa tế đàn, nhưng khi Dương Trần bước ra truyền tống trận một mấy mắt, bắt tầng trước điện đại trận bên trong thạch khối lỗi, tất cả đều bị định tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Nếu có người thấy cảnh này, tất nhiên sẽ nghẹn họng nhìn chân chối không thể tin, những thứ này ở vào đại trận bên trong thạch khối lỗi, tại pháp trận phối hợp xuống giống như có bất tử chi thân. Nhưng giờ phút này, chúng nó căn bản ngăn cản không nổi Dương Trần uy áp, mà này vẹn vẹn là Dương Trần một sợi khí tức mà thôi. Chủ nhân thần thông tiến nhanh, bây giờ nhân giới chỉ sợ lại không có bất kỳ cái gì địch thủ. Ngân Nguyệt mắt phóng dị sắc. Nếu như nói suốt quan trước, nàng còn có thể cảm ứng được Dương Trần khí cơ, như vậy hiện tại hoàn toàn không cảm ứng được. Rõ ràng vẫn như cũng là nguyên anh kỳ, có thể Dương Trần lại như là tiền tôn Lâm Trần bình thường, cho người ta bệ nghệ thiên hạ cảm giác. Ngân Nguyệt từ trước đến giờ không ở đâu một nguyên anh tu sĩ trên người cảm nhận được qua loại khí tức này, thậm chí ngay cả nghe đều không có nghe qua. Trên đời lại tồn tại cường đại như vậy nguyên anh tu sĩ. Tại Ngân Nguyệt dị sắc liên tục ánh mắt nhìn chăm chú, Dương Trần lại là lắc đầu, từ tốn nói, một chút thần thông thôi, không đáng nhắc đến. Những thứ này ở vào đại trận bên trong thạch khối lỗi, nhìn như tại pháp trận phối hợp xuống giống như có bất tử chi thân. Nhưng trên thực tế, chúng nó bị phá hủy số lần đạt tới trình độ nhất định về sau, cuối cùng sẽ thay đổi không cách nào khôi phục. Nhưng này là muốn tại đồng thời tại rất nhiều trong nguyên anh hậu kỳ tu sĩ không dừng lại công kích tình huống dưới, mới có thể làm đến. Ngân Nguyệt nhìn ra đại trận một ít thành tựu. Như vẹn vẹn một hai cái nguyên anh lời nói, chỉ sợ sẽ là đem pháp lực hao hết, cũng không có khả năng phá hủy toàn bộ thạch khôi lỗi. Mà những thứ này thạch khôi lỗi trong tay kim nhận thì không đơn giản, này không biết là loại tài liệu nào luyện chế pháp khí, chẳng những sắc bén dị thường, với lại mỗi một chiếc cũng có diệt ma thần thông. Theo những thứ này kim nhận trên phát ra đạo khí, tu luyện ma công tu sĩ tuyệt đối không dám để cho chúng nó cận thân mảy may, bằng không hộ thể ma khí chắc chắn trực tiếp xuyên thủng, không cách nào ngăn cản một chút. Đại trận này thật không đơn giản. Ngân Nguyệt nhìn ra được, đổi thành những người khác ở chỗ này, tế đàn trên thạch khôi lỗi nhìn thấy trực tiếp vào trận tu sĩ, cùng lúc bỏ cuộc bên ngoài người, hội tụ vô số đạo đao khí dọc theo cực kỳ huyền diệu quỹ đạo, cộng đồng công kích pháp trận trong một người. Kể từ đó, cho dù ai mạnh hơn, cũng vô pháp ngăn cản tiểu này liên miên không dứt lợi hại thế công. Mà hết lần này tới lần khác pháp trận này là một loại cùng kiêm nhiều loại công hiệu cấm chế, xông vào đại trận sau đồng dạng không cách nào mau chóng bài trừ. Đổi cái khác nguyên anh tu sĩ, trừ ra liên thủ phá hủy thạch khôi lỗi sau lại đến phá trận bên ngoài, không có bất kỳ biện pháp nào. Dương Trần định trụ thạch khôi lỗi, chân đạp hành tự bí, coi như không thấy rồi trận pháp, hướng về bắt tầng đại điện đi đến. Đột nhiên, trong đầu Ngân Nguyệt mảy may dấu hiệu không có một tiếng duyên dáng gọi to, lập tức phát ra trận trận thấp giọng hô, giống như cực kỳ thống khổ dáng vẻ, chủ nhân, đầu ta đau quá. Có ta ở đây, ngươi không có bất cứ chuyện gì. Dương Trần vượt qua một đạo tinh thuần nguyên thần chi lực, ta tốt hơn nhiều. Trong cung điện thứ gì đó hình như tỉnh rồi, cho ta cảm giác rất kỳ lạ, hình như rất quen thuộc, trọng yếu dáng vẻ, không, ta. Ngân Nguyệt miễn cưỡng chỉ nói vài câu, liền không nhịn được tiếp tục ôm đầu thấp giọng hô lên, một bộ rất thống khổ dáng vẻ. Chủ nhân, ta sẽ chết sao? Cho dù thiên muốn ngươi chết, ta cũng sẽ đem ngươi cướp về. Dương Trần ôm Ngân Nguyệt an ủi, hướng cung điện đi đến. Trong cung điện, Nho Sinh trung niên nói, thất thúc, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, đi theo bên cạnh ngươi tên kia Diệp gia trưởng lão đi nơi nào? Vị kia thần bí Hàn trưởng lão lại đi nơi nào? Lẽ nào hắn quả thực như Hàn Lập đạo hữu nói, nhưng thật ra là theo thượng cổ trong phong ấn chạy ra cổ ma sao? Đại đầu quái nhân nói, Côn Ngô Sơn nguy hiểm nặng nề, có chút tổn thương rất bình thường, về phần vị kia Hàn trưởng lão, đợi ngươi giúp ta đạt được bát linh xích, ta lại trả lời vấn đề của ngươi. Thất thúc a thất thúc, ngươi đừng nghĩ giấu giếm ta rồi, vị kia Diệp gia trưởng lão chỉ sợ là chết tại trên tay của các ngươi đi. Nho Sinh than thở một tiếng nói, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Đại đầu quái nhân cười lạnh một tiếng, không nhịn được nói, ngươi lại không cùng ta liên thủ, chớ trách ta xuất thủ vô tình. Thất thúc, ngươi trả lời ta, cái đó Hàn trưởng lão đến cùng có phải hay không của ma? Nho Sinh lắc đầu, khàn giọng nói, đúng vậy, cũng đừng trách chất nhi hôm nay đúng ngươi chấp hành tộc quy. Đại đầu quái nhân cười lạnh không nói. Hóa Tiên Tông trung niên mỹ phụ nhìn về phía đại đầu quái nhân, cả kinh nói, là hắn, Diệp Nguyệt Thánh, không ngờ rằng hắn năm đó đúng là giả chết trốn khỏi chính ma tông môn hai mắt. Trung niên mỹ phụ phụ cận Hàn Lập nghe vậy, sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ, những năm gần đây, Diệp Nguyệt Thánh một mực âm thầm tu hành, lại tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ. Chỉ là Diệp Nguyệt Thánh dường như thông đồng của ma, Diệp gia hai người hình như bởi vậy xích mích. Hàn Lập nghĩ ngợi. Lúc này, một thanh âm truyền đến, Một phu nhân quả nhiên hiểu sâu biết rộng, Hóa Tiên Tông không hổ là đại tấn thần bí nhất tông môn. Hóa Tiên Tông trung niên mỹ phụ một phu nhân theo tiếng kêu nhìn lại, chính là giật mình, tứ tán chân nhân, mà ngay cả ngươi cũng đến. Tứ tán chân nhân tại đại tấn, có thể dùng có tiếng xấu để hình dung, nàng cũng không muốn cùng người này dính líu quan hệ. Sở dĩ có tiếng xấu, còn có thể sống đến bây giờ, cũng không phải nói này tứ tán chân nhân thần thông như thế nào được, mà là người này thật sự là một lẫn yếu sợ mạnh gian xảo nhân vật. Đối mặt tu vi so với hắn thấp tu sĩ, tứ tán chân nhân thì hung thần ác sát, mảy may thể diện không nói. Gặp được thần thông tu vi cao hơn hắn thì ngay lập tức chịu thua Azure, không để ý chút nào vào mặt của mình. Nhưng một khi có thể thừa dịp, tứ tán chân nhân lại sẽ lập tức trở mặt vô tình, thường xuyên làm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, phía sau đánh hôn mê hạ lưu hoạt động. Dạng này người tự nhiên đắc tội không ít tu sĩ, thậm chí ngay cả một ít nguyên anh tu sĩ đối với hắn cũng hận hàm răng ngứa. Tứ tán chân nhân tuy là nguyên anh sơ kỳ tán tu, tu luyện cũng là loại đó dễ dàng nhất tăng lên cảnh giới, thần thông lại kỳ kém vô cùng công pháp, lại vẫn cứ tại trước kia trong lúc vô tình đạt được rồi một kiện thượng cổ lúc sau kỳ bảo tứ phương phi thiên giải. Bảo vật này thi triển phía dưới, tứ tán chân nhân tốc độ bay nhanh chóng lại không thể so với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ kém đi đâu. Lại người này sau đó lại tu luyện mấy loại chuyên môn bảo mệnh kỳ dị bí thuật, thêm nữa rất ít trêu chọc nguyên anh trung kỳ trở lên lợi hại tu sĩ, cho nên mặc dù bị không ít tu sĩ hận thấu xương, nhưng lại luôn luôn tiêu dao đến nay, đã trở thành đại tấn trong tu tiên giới tối xú danh chiêu nhìn một trong mấy người. Tiểu người như vậy, một phu nhân tất nhiên sẽ không cho sắc mặt tốt, nàng chân mày to cao lại, âm thanh lạnh lùng vô cùng. Chậc chậc, như vậy vội vã phủi sạch quan hệ, hẳn là một phu nhân là coi trọng này bình thường không có gì đặc biệt người trẻ tuổi hay sao? Tứ tán chân nhân cười lạnh. Hàn Lập vẫn thật không nghĩ tới, tứ tán chân nhân thế mà lại cây đuốc đốt tới trên người mình, này tứ tán chân nhân không phải người khác, chính là kia bị trang thành nhân loại tu sĩ Vạn Niên Thi Hùng. Hiện tại linh bảo trước mắt, đạo hữu còn có tâm tư tìm tại hạ phiền phức, chỉ sợ tu vi không chỉ nguyên anh sơ kỳ đơn giản như vậy à? Hàn Lập lời nói, nhường mọi người giật mình. Chẳng lẽ còn có cao thủ? Chương 476, đưa lưng về phía chúng sinh chương 476, đưa lưng về phía chúng sinh chẳng lẽ còn có cao thủ? Tứ tán chân nhân cũng là khẽ giật mình, sau đó cười hắc hắc nói, Hàn đạo hữu cũng không nên gấp lửa bỏ tay người, ta thế nhưng nghe nói ngay cả Cản lão ma cũng vẫn lạc tại rồi trên tay ngươi. Cũng khó trách một phu nhân đúng ngươi như thế ưu ái có thừa. Cái gì? Ngay cả Cản lão ma đều đã chết? Mọi người càng kinh hãi hơn, Cản lão ma thế nhưng nguyên anh hậu kỳ bên trong chỉ đếm được trên đầu ngón tay cường đại tồn tại, danh chấn đại tấn. Không ngờ rằng, lần này sau khi vào núi, thế mà vô thanh vô tức chết tại không có danh tiếng gì Hàn Lập chi thủ. Lần này, ánh mắt mọi người cũng thay đổi. Tại hạ chẳng qua chỉ là nguyên anh trung kỳ tu vi, há có thể là Cản lão ma địch? Hàn Lập lắc đầu cười nói, Tiền huynh cùng tại hạ chỉ là so tài một chút mà thôi, cuối cùng tất nhiên các được tản đi rồi, sao Tiền đạo hữu không có đến đây sao? Hàn Mỗ còn tưởng rằng hắn tới trước một bước đấy. Thấy Hàn Lập mặt không đổi sắc nói vậy, một bên nhìn tận mắt Cản lão ma vẫn lạc Khuê Linh trong lòng mắt trợn trắng, rất im lặng. Có thể Khuê Linh bản mệnh bài đã rơi vào Hàn Lập chi thủ, không nghĩ hồn phi phách tán, tự nhiên cũng chỉ có nghe lệnh xử lý rồi. Tứ tán chân nhân cho dù hoài nghi, nhưng nếu nói Hàn Lập thật tiêu diệt đại danh đỉnh đỉnh Cản lão ma, chính hắn cũng là không thế nào chịu tin tứ tán chân nhân nghe Hàn Lập bất thiện trả lời, im lặng không nói. Mọi người ánh mắt chớp động, càng thêm không dám vọng động lên. Rốt cuộc, mặc kệ là tứ tán chân nhân hay là Hàn Lập rõ ràng đều không phải là dễ đối phó đối tượng, huống chi còn có Diệp gia kia hai cái nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đang đối lập. Tiểu tử này là càng ngày càng khó quấn. Ngân Sĩ Dạ Xoa thật sâu liếc nhìn Hàn Lập một cái, phận không thể ngay lập tức đem nó nghiệp chướng nặng nề, báo thủ rửa hận. Hàn Lập thần sắc như thường nhìn như không thấy, trong lòng đồng thời quyết định chủ ý, nếu là Ngân Sĩ Dạ Xoa thật tìm chính mình phiền phức, nói không chừng liền để Khuê Linh cùng hắn đối đầu tốt. Mà đến từ Thiên Lan Thánh Điện Thánh Nữ Lâm Ngân Bình, thanh niên họ Tử, cũng không khỏi đưa ánh mắt về phía Hàn Lập. Bọn hắn thì không ngờ rằng, tại Dương Trần bên cạnh không có gì tồn tại cảm Hàn Lập, vậy mà sẽ biến thành người làm mưa làm gió. Quả nhiên, Dương Thần Quân sư đệ cũng không phải bình thường người a. Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình trong lòng cảm thán, trong đầu không khỏi hiện ra Dương Trần vĩ đại anh tư tới. Thánh nữ? Thanh niên họ Từ trong lòng thở dài. Hắn đúng Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình làm sao không có mấy phần hảo cảm, đáng tiếc Tương Vương hữu ngộng, thần nữ vô tâm. Có thể thanh niên họ Từ vẫn đúng là không có ghen tị ý nghĩ. Rốt cuộc, như hắn là nữ tử, chỉ sợ cũng rất khó kháng cự Dương Trần vô thượng mỹ lực, có thể Dương Trần như thế người trong chốn thần tiên, không phải cô gái tầm thường có thể với cao a. Liên xem như bọn hắn Thiên Lan Thánh Nữ Lâm Ngân Bình, thanh niên họ Từ thì không cho rằng có thể vào Dương Trần đôi mắt. Rốt cuộc, đây chính là trong lịch sử trẻ tuổi nhất, hóa thần thần quân, Thiên Nam tổng chủ, có hy vọng nhất thống nhân giới Dương Trần a. Trong lúc nhất thời, những người có mặt đều mang tâm tư, treo cao ở trên linh bảo bắt linh xích, ngược lại là không người tranh đoạt. Đúng lúc này, một thanh âm dường như theo mênh mông trên 9 tầng trời truyền đến, chư vị đều không cần, vậy cái này bắt linh xích, bản tọa cần phải thu vào trong túi. Là ai? Dám như thế khẩu xuất cùng nôn. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đạo vĩ đại thân ảnh chắp tay mà đến. Đạo thân ảnh này 20 mấy tuổi, phong thần tuấn lãng, khí chất như có như không, siêu trần thoát tục, như tiên tôn lâm trần. Chỉ là toàn thân tựa như bao phủ một tầng hỗn độn mê vụ, khuôn mặt mơ hồ, mông lung, nhìn không rõ ràng. Mọi người còn chưa thấy rõ hắn khuôn mặt cùng tu vi, đạo thân ảnh kia phảng phất giống như thuấn di bình thường, một chút xuất hiện ở đám người phía trước nhất, chỉ lưu cho mọi người một vĩ đại bóng lưng. Đưa lưng về phía chúng sinh. Thần thánh mà uy nghiêm, đạo thân ảnh kia rõ ràng đứng, nhưng lại phảng phất giống như siêu thoát thế giới bên ngoài, không thuộc về nhân gian. chưa từng tỏa ra pháp lực, lại làm cho rất nhiều nguyên anh cự phách cũng đột nhiên thấp vài đầu, hắn phong thái cử thế vô song. Tứ tán chân nhân xuất trước lấy lại tinh thần, mở miệng nói, các hạ là ai? Muốn trước mặt nhiều người như vậy lấy đi bắt linh xích, sợ là không có dễ dàng như vậy. Một thân thi sú, cách thật xa đã nghe đến rồi. Vĩ đại thân ảnh đưa lưng về phía chúng sinh, ung dung mở miệng, nói ra nhường rất nhiều nguyên anh cũng quá sợ hãi lời nói đến. Ngươi chính là kia vạn yêu cấp phó cấp chủ vạn niên thi hùng đi, tựa như là gọi là hùng sư. Tứ tán chân nhân biến sắc, cười hắc hắc nói, ta ẩn nấp chi pháp tung hoành thiên hạ, chưa bao giờ bị người khám phá qua, không ngờ rằng đạo hữu chỉ là vừa đối mặt liền nhìn thấu ta. Để báo đáp lại, ta này liền tiễn đạo hữu đi vãng sinh làm sao? Nói xong, hắn không còn ngụy trang, thân hình thoát một cái, ngay lập tức biến thành một con toàn thân bạch bao, hình thể cao lớn quái vật. Này quái vật vẫn như cũ người mặc tứ tán chân nhân trang phục, lại toàn thân thi khí trùng thiên, hai mắt lục hỏa chớp động, khẩu lộ răng nanh, đúng là một tấm khô quắc dị thường bạch bao mặt gấu. Một cỗ quần quần thi khí đập vào mặt, đương theo lấy 10 cấp yêu thú khí tức khủng bố, nhường đám người kinh hãi thất sắc. Bọn hắn mặc dù chưa bao giờ thấy qua này bạch mao luyện thi, nhưng có nguyên anh hậu kỳ tu vi, đồng thời trưởng thành như vậy gương mặt luyện thi yêu vật, tự nhiên chỉ có vạn yêu cấp vị kia vạn niên thi hùng rồi. Nghe qua này yêu không biết bao nhiêu vạn năm trước, thì tu luyện thành linh, tại đại tấn xem như đại danh đỉnh đỉnh nhân vật hung ác, mà vạn yêu cấp là đại tấn có thể cùng thái nhất môn, thiên ma tông sánh vai cùng thế lực lớn nhất. Thân làm phó cấp chủ một trong hùng sư hóa thân thành một vị nhân loại tán tu xuất hiện ở đây, này thật có chút ý vị sâu xa. Vạn yêu cấp khiến mọi người kiêng kỵ, không chỉ có là bởi vì có hai tên nguyên anh hậu kỳ phó cấp chủ. Rốt cuộc, chỉ dựa vào hai người bọn họ lời nói, vạn yêu cấp còn chưa đủ vì theo thời kỳ thượng cổ, vẫn sừng sững không ngã. Vạn yêu cấp nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật là, nghe đồn trong cốc có một con hóa thần kỳ yêu thú, người ta gọi là Sa lão yêu. Sa lão yêu cùng hùng sư, đều là theo thời kỳ thượng cổ sống tới ngày nay, sen này lão yêu lai lịch thật không đơn giản. Hùng sư biến ra nguyên hình về sau, thân thể cao lớn khủng bố đến cực điểm, cười hắc hắc nói, bổn cốc tay phải hạ cũng không giết hạng người vô danh. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, người sắp chết không có tư cách biết được bản tọa tục danh. Cuồng vọng. Vạn niên thi hùng giận dữ, dưới chân hiện ra một mảnh vài mâu rất lớn huyết hải, vô biên xương máu đậm đặc như dịch, huyết tinh chi khí quay cuồng mãnh liệt, chỉ có hắn treo cao ở trên. Này yêu cũng không lo được bảo tồn cái gì pháp lực, hai tay bấm niệm pháp quyết, pháp lực hướng huyết nhận biến thành trong huyết quang cuồng rót mà vào. Ánh máu lập tức tăng gọn gấp bội. Một con to lớn mặt quỷ bỗng nhiên hóa ra, miệng rộng mở ra, hướng phía dưới trong biển máu cao thân ảnh đại khẩu thôn đi. Dường như cùng lúc đó, bốn phía xương máu một hồi mãnh liệt quay cuồng, một đợt núi một đợt sóng máu hình thành một màu máu vòng xoáy, muốn đem đạo kia cao thân ảnh trong nháy mắt gắt gao của lấy. Nhưng hắn tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được. T. Mọi người không khỏi kinh hãi, này ngập trời huyết hải lại đem đại điện cũng bao phủ tiến vào, quả thực là khủng bố vô song. Đừng nói là cao thân ảnh rồi, chính là bị lan đến gần bọn hắn cũng có một loại hít thở không thông thần hồn câu diệt cảm giác. Đừng nói là những người khác, ngay cả nguyên anh hậu kỳ thiên lan thanh niên họ Tử cũng đống nhiên biến sắc. Nếu là một kích này hướng hắn mà đến, chỉ sợ ngay cả hắn cũng có nguy cơ vỡ lạc. Đại đầu quái nhân Diệp Nguyệt Thánh, nho sinh họ Diệp, hai cái nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Huyết hải là phạm vi lớn thần thông, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, căn bản không ai có thể đi cướp đoạt bắt linh xích. Mọi người thi triển thủ đoạn, ngăn cản huyết hải. Biển máu ngập trời, quần quần quét sạch, quả thực muốn đem thiên địa cũng lật tung, nhật nguyệt cũng treo ngược, vốn cho rằng tại khủng bố như thế một kích dưới, cao thân ảnh đoạn không may miễn lý lẽ, có thể để người suốt đời khó quên một màn đã xảy ra. Chương 477, cho dù nguyên khí tổn hao nhiều, bản thánh tổ vẫn như cũ vô địch tại thế gian. Chương 477, cho dù nguyên khí tổn hao nhiều, bản thánh tổ vẫn như cũ vô địch tại thế gian. Không ngừng rồi, hai trường cùng nhau phát, để người suốt đời khó quên một màn đã xảy ra. Chỉ thấy đạo kia vĩ đại thân ảnh trong khi chớp con mắt, hình như có hỗn độn khí tràn ngập, một đạo ánh mắt từ trong hỗn độn bay ra, khai thiên tích địa, chạm diệt thế gian tất cả. To lớn mặt quỷ bịch một tiếng, trong nháy mắt oanh tạc. Cái gì? Hùng sư sắc mặt kinh hãi, căn bản không có làm rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, đạo kia ánh mắt đã bốc hơi huyết hải, rơi vào rồi trên người hắn. Hùng sư cắn răng một cái, thể nội yêu đan chấn động, muốn thoát thể mà chạy, nhưng mà hết thể đều đã muộn. Thần quang chói mắt, đâm thủng hư không, vạch phá vĩnh hằng. Đạo kia ánh mắt như là thiên ngoại phi tiên chạm tại rồi trên người hắn, hùng sư nhục thân ẩm địa nổ bể ra đến. Lập tức một rõ lập lòe, tròn trùng trục yêu đan lóe lên liền biến mất, chớp mắt thì xuất hiện ở cửa điện, linh quang lại lóe lên, muốn hóa thành một đạo cầu vồng bỏ chạy. Mắt thấy là phải bay ra cửa điện, ngũ sát thần quang quét một cái, yêu đan như là quả cầu ra xì hơi, đống chốc vầng sáng ảm đạm xuống, không tự chủ được rơi trên mặt đất. Trong chốc lát, toàn trường tĩnh mịch. Ai cũng không nghĩ tới bạn yêu cấp phó cấp chủ hùng sư, đường đường một nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, lại cứ như vậy hết rồi. Này vĩ đại thân ảnh cao thâm khó dò thủ đoạn thần thông, hoàn toàn vượt qua nguyên anh các tu sĩ tưởng tượng. Tĩnh mịch, triệt để tĩnh mịch. Mặc kệ là thanh niên họ Từ, hay là nho sinh họ Diệp, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, một bộ khó có thể tin nét mặt. Mà đúng lúc này, một đạo kinh người tiếng xé gió truyền đến, một đạo hồng quang hiện lên, đúng là đại đầu quái nhân Diệp Nguyệt Thánh Nhân. Cơ hội này, nội điên bình thường xông về cung điện chốt sâu. Hắn hiểu rõ, giờ phút này như lại không động thủ, liền không có cơ hội hoàn thành nguyên sát thánh tổ giao cho hắn nhiệm vụ. Này biến cố phát sinh quá nhanh, ngay cả nhìn chằm chằm vào Diệp Nguyệt Thánh nho sinh trung niên cũng chưa kịp phản ứng. Trong một chớp mắt, đại đầu quái nhân đã xông vào nội điện. Đột nhiên, một cỗ kinh người linh áp từ trong điện phóng lên tận trời. Đúng lúc này liền truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đại đầu quái nhân Diệp Nguyệt Thánh bay ngược mà ra, miệng lớn khoa học, sắc mặt trắng bệch dị thường, toàn thân vết máu loang lổ. trước ngực kể ra thật dài vết cào, dữ tợn khủng bố, một cánh tay càng là hơn không cánh mà bay, như là chó nhà có tang giống nhau chật vật dị thường. Thất thúc, một tên ăn mặc đạo cô tu sĩ Diệp gia khó có thể tin một tiếng kinh hô, còn lại mấy tên tu sĩ Diệp gia cũng đều giật mình không nhỏ, ngay cả Diệp gia đại trưởng lão Nho Sinh trung niên cũng đã biến sắc lên. Trong lúc nhất thời, Hàn Lập, Lâm Ngân Bình đám người hoảng sợ trong lòng thì không thể so với Diệp gia người tiểu đi nơi nào. Đây chính là một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ a, lại trong nháy mắt thì gãy một cánh tay, thê thảm vô cùng. Nếu không phải có vĩ đại thân ảnh diệt sát hùng sư thần thông phía trước, trong lòng mọi người còn có thể càng thêm rung động. Đến tột cùng là ai đang xuất thủ? Mọi người không hẹn mà cùng, tất cả đều nhìn về phía trước đạo kia đưa lưng về phía chúng sinh thân ảnh. Chẳng qua, đạo kia vĩ đại thân ảnh chỉ là lặng lặng đứng sừng sững ở chỗ đó, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tiếp theo một cái chớp mắt, bát linh xích phụ cận không gian lại bỗng nhiên sóng gió nổi lên, một tên cung trang nữ tử nổi lên. Nữ tử này một thân trang phục hóa trang, rõ ràng là Diệp gia nguyên anh tu sĩ, có thể trước đây nhưng chưa từng thấy qua. Cô, đại tấn hoàng tộc Diệp gia đại trưởng lão, tên kia Nho Sinh trung niên quá sợ hãi, đồng tử kịch liệt co vào. Là nàng, 500 năm trước vị kia đại tấn nữ đế. Nghe đồn, nữ đế Diệp Thanh Nguyệt không phải đột phá nguyên anh thất bại, đã sớm tẩu hỏa nhập ma mà chết sao? Không ngờ rằng nàng còn sống sót, lại tu luyện đến nguyên anh trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách hậu kỳ cũng chỉ thiếu chút nữa. Rất nhiều nguyên anh tu sĩ quá sợ hãi. Này cho người bất ngờ, không thể so với trước đó nhìn thấy đại đầu quái nhân Diệp Nguyệt Thánh còn sống sót tới thiếu. Rốt cuộc, Diệp Thanh Nguyệt trải nghiệm quá truyền kỳ. Diệp gia con thứ, thân phận hèn mọn tới cực điểm, tư chất thì thường thường, bằng vào tứ linh căn bước vào đường tu tiên, lại vì kiên cường nghị lực đã trở thành đại tấn duy nhất nữ đế. Phong hoa tuyệt đại, vô song vô đối. 500 năm trước, nữ đế Diệp Thanh Nguyệt xung kích nguyên anh kỳ thất bại, không biết nhường bao nhiêu tu sĩ bóp cổ tay thở dài. Giờ phút này, nữ đế Diệp Thanh Nguyệt lại xuất hiện, vô số nguyên anh tu sĩ đều vì hắn phong hoa tuyệt đại dung mạo mà kinh diễm. Chỉ là, theo khí tức trên thân cùng ánh mắt đến xem, không còn nghi ngờ gì nữa trạng thái không đúng, rõ ràng đã không phải là thì ra là người. Càng giống bị tồn tại gì cho phụ thân rồi giống nhau. Giờ phút này, cung trang nữ tử tản ra khí tức cường đại có chút khó tin, cái này thật sự quá ma quái. Lại có thể đem Diệp Nguyệt Thánh một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cũng bức đến như thế hình dáng thế thảm. Lẽ nào nàng là hóa thần kỳ tu sĩ hay sao? Ý nghĩ này trong lòng mọi người nhất chuyển về sau, người người cũng trong lòng chợt lạnh. Nàng này thấy đại đầu quái nhân may mắn đào thoát, cười lạnh một tiếng, không hề có lại truy, mà là hướng đám người nhìn qua. Tiếp xúc đến kia băng hàn như đao ánh mắt, mọi người giống như bị đại truy trọng kích bình thường, người người hơi biến sắc mặt. Diệp gia tên kia lão đạo cô cùng hóa tiên tông tú lệ nữ tử tu vi yếu nhất, càng là hơn thân hình thoát một cái, không khỏi lui lại hai bước mới một lần nữa đứng vững ở, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Hàn Lập thầm kêu không tốt, trong mắt lam mang lóe lên. Có thể cho dù hắn điều động minh thanh linh mục tiến hành ngăn cản, nhưng bị đối phương ánh mắt đảo qua về sau, vẫn cảm giác toàn thân phát lạnh, giống như thân ở khốc đông bình thường, sắc mặt hơi trắng bệch rồi. Ồ, ngươi không sợ ta? Cung trang nữ tử khẽ di một tiếng, ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, rơi xuống trên người Dương Trần, không còn rời. Giống như gặp được chuyện bất khả tư nghị gì. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, chỉ sợ chỉ có đạo này vĩ đại thân ảnh mới có thể ngăn cản tên này cung trang nữ tử. Đúng lúc này, một đạo bạch quang bắn ra, một xoay quanh về sau, một con tuyết trắng tiểu hồ xuất hiện ở giữa sân, hướng trên mặt đất lộn một cái về sau, ngay tại một đoàn ngân quang trong hóa thành một tên trẻ tuổi thiếu phụ, một thân bạch bảo, xinh đẹp như hoa. Chính là Ngân Nguyệt mượn nhớ yêu hồ chi thể hóa ra hình người. Mà đạo này vĩ đại thân ảnh dĩ nhiên chính là Dương Trần rồi, không thể không nói, đưa lưng về phía chúng sinh là thực sự là mẫu, thật thoải mái. Đối người đồng đều lão âm bị nhân giới tu sĩ mà nói, căn bản không thể nào đem phía sau lưng giao cho người khác. Này quá bất ổn kiện, cho dù là hóa thần tu sĩ đều không được. Phóng tầm mắt nhân giới, cái này bức chỉ có Dương Trần có thể giả bộ. Lúc ngọc phụ thân đại tấn nữ đế xuất hiện, nhường Dương Trần có chút ngoài ý muốn, đoán chừng cũng là bởi vì hiệu ứng hồ điệp nguyên nhân. Vì Dương Trần, nhân giới đã xảy ra rất nhiều biến hóa, không thể nào hoàn toàn dựa theo nguyên thế giới tuyến đi phát triển. Nếu là đổi thành quá khứ, Dương Trần có thể còn có thể để ý cái gọi là biến số, nhưng bây giờ sao? Không sợ hãi. Cung trang nữ tử thấy một lần Ngân Nguyệt hóa hình mà ra, thân thể mềm mại chấn động, lạnh lùng nói ra, thật là ngươi. Ngân Nguyệt bó lấy trên trán sợi tóc, thở dài một tiếng, yếu ớt nói, lung động, đã lâu không gặp, ngươi còn nhớ ta? Cung trang nữ tử nóng nhìn rồi Ngân Nguyệt một cái chớp mắt về sau, cao mày nói, ngươi khôi phục ký ức, cái này làm sao có khả năng? Năm đó Nguyên Sắt Thánh Tổ phân thân đem ngươi nguyên thần bức rời nhục thân, thần trí của ngươi làm sao có khả năng còn gìn giữ hoàn hảo như lúc ban đầu? Ngươi không thể nào khôi phục ký ức, ngươi khí tức bây giờ nhỏ yếu như vậy, còn gửi thân tại bốn đồng yêu hồ kiểu này yêu thú trên người, đây quả thực có nhục chúng ta Ngân Nguyệt Thiên Lang thân phận. Ngân Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, nói, ta chủ nhân thủ đoạn thần thông há lại ngươi có thể tưởng tượng. Cung trang nữ tử cười lạnh, chủ nhân. Tuyết Linh, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Đường đường Ngân Nguyệt Thiên Lang nhất tộc đệ nhất mỹ nữ, Thiên Khuê thần lang Su Phi, thế mà lại phụng một tộc nhân làm chủ, lại còn một bộ rất quang vinh dáng vẻ. Tuyết Linh, ta nhìn xem ngươi là điên rồi. Nếu là trước đó còn chưa khôi phục ký ức, ngươi phụng người vì chủ còn chưa tính. Hiện tại khôi phục rồi ký ức, ngươi thế mà còn phụng cái này nhân tộc làm chủ. Ngân Nguyệt lắc đầu, chủ nhân thần thông không phải ngươi có thể tưởng tượng, tượng ta cùng tình cảm của hắn càng là hơn không thể đã hiểu. Lung động, ngươi chính là ta, đúng là ta ngươi, ngươi ta bản một thể, hiện tại liền trở về làm một thể đi. Cung trang nữ tử cười lạnh liên tục, Tuyết Linh, ta nhìn xem ngươi là thật bị hóa điên rồi, thế mà lại phụng một người giới sâu kiến làm chủ, vẫn yêu lên hắn, không thể nói lý. Ngân Nguyệt thật sâu nhìn nàng một cái, vậy xem ra ngươi là không muốn cùng ta quy về một thể. Tuyết Linh, ngươi quá ngây thơ rồi, ta tại sao muốn cùng ngươi quy về một thể? Cung Trang nữ tử âm thanh âm hàn tiếp theo. Ngươi bằng lòng phụ một tộc nhân sâu kiến làm chủ, ta cũng không muốn cùng ngươi cùng nhau làm nô làm tỳ. Xác thực, ngươi ta vốn là cùng một người. Chúng ta hợp lại mới là một cái gọi Linh Lung người. Lúc trước, nàng vì ứng phó lần thứ 5000 năm lôi kiếp, bị buộc tu luyện chúng ta Ngân Nguyệt Lang tộc vô thượng bí thuật. Kết quả nửa đường xảy ra sai sót, gắng gượng đem tinh hồn một phân thành hai, biến thành hai chúng ta cái độc lập nguyên thần. Chẳng qua, trước kia ngươi nguyên thần tương đối cường đại, cơ thể tự nhiên vì ngươi làm chủ, ta bị ngươi chèn ép, bất lực phản kháng, không thể không thời gian dài trong trạng thái mê man mà thôi. Nhưng bây giờ, tình hình lại vừa vặn tương phản. Nguyên thần của ngươi suy yếu đến rồi trình độ như vậy, ta đem ngươi giết đi, lại diệt đi cái này nhân tộc sâu kiến, thỏa mãn các ngươi chủ tử tỉnh. Cung Trang nữ tử nhìn về phía Dương Trần, đột nhiên cười duyên nói, "Sâu kiến, ta không biết ngươi cho Tuyết Linh rót cái gì thuốc mê, nhưng ta cần phải chúc mừng ngươi rồi. Có thể đem Thiên Khuê yêu vương sủng phi thu làm linh thú, chỉ sợ sẽ là linh giới tam hoàng cũng không dám như thế vọng tưởng." Ngân Nguyệt thật sâu nhìn Cung Trang nữ tử một chút, khóe miệng lộ ra một vòng cơ sắc, "Ngươi hay là ngu xuẩn như vậy, tự cho là đúng, căn bản không biết mình đối mặt là ai." Những lời này có thể nói là chạm đến rồi lung ngọc vết thương. Năm đó, Thiên Khuê yêu vương cưới được là Linh Lung, nhưng hắn sủng ái nhiều nhất hay là Tuyết Linh. Năm đó, chính là Thiên Khuê yêu vương giúp Tuyết Linh đưa nàng ngăn chặn, cũng cưỡng ép nhường nàng trong người ngủ say. "Tuyết Linh, câm miệng." Cung Trang nữ tử nụ cười vừa thu lại, hai mắt đột nhiên lộ ra một cỗ sắc khí, nói, "Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi làm thật muốn một con đường đi đến đen, phụng cái này nhân tộc sâu kiến làm chủ sao? Nếu để cho Thiên Khuê yêu vương hiểu rõ việc này, tình cảnh của ngươi làm sao? Ngươi trong lòng mình hiểu rõ." Ngân Nguyệt không thèm để ý chút nào, "Ta nói, ngươi căn bản hiểu rõ ta chủ nhân đụng khủng bố cỡ nào thần thông. Nếu không phải ngươi ta trong lúc đó có phệ huyết hồn ấn tại, ngươi vừa chết, ta cũng sẽ nhận ảnh hưởng, ngươi cho là mình còn có thể giống như bây giờ đứng nói chuyện với ta sao?" Cung Trang nữ tử giận không kềm được, đang muốn chế giễu lại, đột nhiên, mảnh không gian này kịch liệt rung động lên. Tại hắc quang chớp động bên trong, không gian lại một chút sụp đổ xuống dưới, vô số cỗ ma khí giống như hắc mãng từ bên trong toát ra. Một hồi đắc ý tiếng cuồng tiếu truyền ra, siêu một tiếng, ma khí bên trong bay ra một hai đầu bốn tay ma ảnh. Là hắn. Hàn Lập sắc mặt đống nhiên biến đổi, trước mặt này ma ảnh chính là lúc trước Thiên Nam truy ma cốc bên trong thoát khốn mà ra tôn này của ma. Nay cổ ma chiếm hắn hai thanh thanh trúc phong vân kiếm, còn giả mạo thân phận của hắn hình dạng, đã trở thành đại tấn hoàng tộc Diệp gia họ Khát trưởng lão, tại đại tấn khắp nơi gây sự. Thù mới hận cũ, đồng loạt phun lên Hàn Lập trong lòng. Chẳng qua, Hàn Lập không có vận động, lúc này ở cổ ma bên cạnh, còn có một cái nổi bật vô cùng hiểu điệu thân ảnh. Kia tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt, tựa như thiên tiên hóa nhân bình thường, lại có ma quỷ giống nhau dáng người, cái này khiến gặp qua Tử Linh, Nam Cung Uyển Hàn Lập cũng không khỏi thất thần lên. Hàn Lập còn như vậy, lại càng không cần phải nói còn lại tu sĩ, tên này người mặc váy đen, xinh đẹp vô song không giống thế gian người kiểu mỹ nữ tử, kinh diễm tất cả mọi người. Vốn cho rằng đại tấn nữ đế cũng đã là phong hoa tuyệt đại, vô địch thiên hạ rồi, nhưng này váy đen nữ tử càng hơn một bậc. Đây không phải dung mạo chênh lệch, mà là một loại khí chất. Này váy đen nữ tử có một loại không có gì sánh kịp khí chất cao quý, bệ nghệ thiên hạ, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Loại khí chất này cho dù là đại tấn nữ đế cũng không có, đây là một loại linh hồn phương diện cao quý. Nguyên sát thánh tổ. Cung Trang nữ tử thấy một lần váy đen nữ tử, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, thân hình run lên, sắc mặt trắng bệ lên. Mà ở chàng rất nhiều nguyên anh đã bị này liên tiếp biến cố làm cho có chút không biết làm sao. Tên này xinh đẹp vô song nữ tử, nhu nhu nhược nhược, mảy may pháp lực không có, có thể cái này làm sao có khả năng? Kia cổ ma cũng đối nó một bộ không lưng ốn gối bộ dáng. Hiển nhiên là bọn hắn đạo hạnh chưa đủ, tu vi quá cạn, căn bản nhìn không ra này váy đen nữ tử tu vi cảnh giới. Liên như là lúc trước nhìn không ra Dương Trần cảnh giới. Cổ ma vừa xuất hiện, lúc này liền đem ánh mắt khóa chặt tại rồi phía trước nhất, vĩ đại thân ảnh trên người, cười lạnh nói, "Là ngươi, rất tốt, tốt vô cùng, thiên giới có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Hôm nay, trên trời dưới đất đều không có người cứu được ngươi." Dương Trần lắc đầu than nhẹ, "Ngươi nói nhảm hay là nhiều như vậy, nguyên sát ngươi khai quản thủ hạ của mình rồi." T. Vị này đến tột cùng là ai, khẩu khí to lớn như thế? Tu sĩ khác thấy thế, cũng hít sâu một hơi, không hẹn mà cùng lùi lại, nhường ra một chiến trường. Bọn hắn giờ phút này trong lòng gọi là một hối hận a. Hối hận vì sao mình muốn tới Chấn Ma Tháp, hối hận tại sao muốn tranh đoạt bắt linh xích, lòng tham hại chết người a. Này đột nhiên xuất hiện cổ ma cùng váy đen nữ tử xem xét thực sự không phải dễ đối phó, quả thực là khủng bố đến cực điểm. Diệp gia đại trưởng lão đám người giờ phút này trong lòng cũng tại hô to suối quẩy, hôm nay sợ rằng là cũng phải chết ở chỗ này. Hiện tại, chỉ có thể gửi hy vọng ở đạo kia vĩ đại thân ảnh đủ cường đại, có thể bình định trận này náo động. Ngược lại không phải bọn hắn không muốn chạy, mà là cổ ma cùng kia váy đen nữ tử vừa bận thì xuất hiện ở truyền tống trận nơi ở. Bọn hắn chính là muốn chạy cũng chạy không được. Này váy đen trên người nữ tử ma khí ngập trời, tất nhiên chính là kia Côn Ngô Sơn phong ấn ma tộc thánh tổ. Hóa Tiên Tông một phu nhân sắc mặt khó coi, trong tay nâng lấy Hóa Long Tỷ trên huyện hóa ra một cái chân long hình bóng, chính đối cổ ma cùng kia váy đen nữ tử, dương nhanh múa đuốt. Ma khí ngập trời. Hiện tại Hóa Long Tỷ đối với ma khí phản ứng, lại so trước đó đúng Cung Trang nữ tử còn muốn tới kịch liệt gấp 10, gấp trăm lần. Cung Trang nữ tử lung ngọc nhìn váy đen nữ tử trong tay đen nhánh tiểu kỳ, sắc mặt cũng là dị thường khó coi, "Nguyên sát, ngươi lại thật thoát khốn mà ra rồi, còn chiếm được Hắc Phong Kỳ. Cho dù bị phong ấn trên vạn năm, nguyên khí tổn hao nhiều, cần một chỉ đối kháng cựu chân phục ma trận, bản thánh tổ vẫn như cũ vô địch tại thế gian." Váy đen nữ tử cười lạnh một tiếng. huyền chuyển vô cùng hiểu điệu thân ảnh hơi động một chút, rỗi ra một cái ngón tay ngọc nhỏ dài, liền chống đỡ rồi cựu chân phục ma trận. T. Rất nhiều tu sĩ hít sâu một hơi. Cựu chân phục ma đại trận, thế nhưng thượng cổ nhân giới tịch tà trừ ma đệ nhất đẳng lợi hại pháp trận. Năm đó thượng cổ đại chiến lúc, nhân giới tu sĩ đã từng dùng trận này diệt sát qua không ít thượng cổ yêu ma. Nhưng bây giờ nhưng căn bản không làm gì được váy đen nữ tử. Chương 478, đế chương 478, đế chỉ có thể nói, nguyên sát thánh tổ không hổ là năm đó cổ ma xâm lấn nhân giới tam đại thống lĩnh một trong. Năm đó, chết tại nó trong tay cổ tu sĩ, vô số kể, mà bây giờ, chỉ là một sợi tinh hồn biến thành, thì đồng dạng mạnh vô cùng khó tin, ma uy không người địch. Nguyên sát, ngươi ma khí lại khôi phục. Lung Ngộng tràn đầy vẻ không thể tin. Rõ ràng nàng lúc trước đã tiêu hao hàng loạt ma khí. Hiện tại, đây là có chuyện gì? Bản thánh tổ thủ đoạn há lại ngươi có thể tưởng tượng được. Nhiều lời vô ích, xin chết đi, Lung Ngộng. Nguyên sát cầm hát phong kỳ, nhẹ nhàng lắp một cái. Kịch liệt tiếng oanh minh bỗng nhiên theo trên lá cờ truyền ra, làm cho cả không gian cũng vì đó run rẩy lên. Một hồi ngạt thở cảm giác truyền đến, rất nhiều tu sĩ đột nhiên phát hiện, cả vùng không gian cũng trở nên ngưng kết lại. Oanh một tiếng, một đoàn hát phong theo hát phong kỳ trên bay ra, do mảnh biển lớn, nháy mắt hóa thành tỉnh thiên như cự trụ kinh người gió lốc. Tại cỗ gió lốc quét sạch dưới, cả vùng không gian cũng lung la lung lay lên, rất nhiều nguyên anh các tu sĩ cũng chân đứng không vững. Hát phong kỳ, cái này thông thiên linh bảo, tại nguyên sát thánh tổ trên tay, cuối cùng phát huy ra uy lực cực kỳ đáng sợ. Cho dù nguyên sát không hề có tu luyện qua cái này linh bảo thông bảo quyết, mà là bằng vào tự thân ma khí, cưỡng ép thúc đẩy cái này linh bảo, nhưng vẫn như cũ uy lực dọa người vô cùng. Rất nhiều tu sĩ thấy cảnh này, tâm cũng lạnh một nửa, từng cái tất cả đều nghĩ đến làm sao đảm mệnh. Nại Hà, rời khỏi mảnh không gian này chuyển tống trận ngay tại nguyên sát dưới chân, căn bản không thể nào chạy thoát tới cửa sinh. Nguyên sát, thật sự cho rằng ngươi vô địch thiên hạ rồi sao? Nguyên sát giết tới đây, cung trang nữ tử Lung Ngộng thúc đẩy bắt linh xích, bay đi lên chống đỡ rồi hắc phong kỳ tiến công. Phật quang đầy trời, thiện sướng vô thiên cái địa. Ngay cả như vậy, cũng chỉ có thể bị động ngăn cản mà thôi. Nguyên sát có rồi ma khí, chính là nhân giới vô địch tồn tại, cho dù là Lung Ngộng cũng không có khả năng đánh một trận. Hiện tại chỉ có mượn nhờ tu sĩ nhân tộc. Nhìn qua thờ ơ lạnh nhạt, chỉ muốn chạy chối chết rất nhiều tu sĩ, Lung Ngộng lạnh lùng mở miệng nói, các ngươi muốn sống ra ngoài, biện pháp duy nhất chính là giúp đỡ bản tọa phong ấn này Nguyên sát lama. Phong ấn Nguyên sát. Rất nhiều tu sĩ thần sắc khác nhau, nhưng trong lúc nhất thời, ai cũng không có vọng động. Bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía trước đạo kia đứng chắp tay vĩ đại thân ảnh, vị này còn chưa lên tiếng đâu. Muốn nói giữa sân ai có thể đánh với Nguyên sát một trận, tuyệt đối không phải này một vị không còn ai. Nhân tộc, cùng ta liên thủ, phong ấn Nguyên sát, ta có thể mở một mặt lưới, không ra tay với Ngân Nguyệt. Lung Ngộng câu chuyện, nhường Hàn Lập, Lâm Ngân Bình, Từ Tiên Sư và biết được Dương Trần thân phận người, bất lực châm biếm. Lung Ngộng tuy mạnh, nhưng cũng chính là hóa thần phía dưới vô địch dáng vẻ, làm sao có khả năng là Dương Trần đối thủ? Cho dù ra tay, cũng không có khả năng cầm Ngân Nguyệt thế nào, ngược lại sẽ bị Dương Trần treo lên đánh. Nhân tộc, ngươi còn chưa động thủ, không có ta ngăn trở Hắc Phong Kỳ, ngươi làm sao đối kháng Nguyên sát? Lung Ngộng đôi mắt đẹp nội trường, nghiến chặt hàm răng, trong tay bắt linh xích run nhẹ nhẹ, đã sắp không chịu được nổi nữa. Ta thành thần không phải là được rồi. Một đạo xa xăm thở dài truyền đến. Từ Tiên Sư, Ngân Sĩ Dạ Xoa, Diệp gia đại trưởng lão, Diệp Nguyệt Thánh bọn người rung động, ngơ ngác sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại. Thiên Lan Thánh nữ Lâm Ngân Bình thần sắc rung động. Hàn Lập cơ thể cứng ngắc ở đâu, choáng váng. Chỉ thấy, giữa thiên địa, thần quang vạn đạo, màu ngọc bích từng cái, chiếu rọi ra một thân ảnh, anh tư vĩ đại, nắm chỉ thành quyền, đột nhiên oanh ra, như muốn vỡ nát vạn cổ chư thiên. Cái này, hóa thần có thể có dạng này thủ đoạn sao? Đại Tấn Hoàng tộc Diệp gia đại trưởng lão, Hóa Tiên Tông mỹ phụ đám người tất cả đều run rẩy, môi cũng đang run rẩy. Đến giờ khắc này, ai còn không biết xuất thủ người là ai? Chỉ có cái đó ước chiến đại tấn chư hóa thần người mới có thủ đoạn như vậy, mà hắn tên là Dương Bắc Thần. Vốn cho rằng dám lấy lực lượng một người khiêu chiến đại tấn chư hóa thần là gan to bằng trời, tự tìm đường chết. Nhưng bây giờ nhìn tới hoàn toàn không phải chuyện như vậy a. Vị này thật sự có dạng này đại thần thông, đại pháp lực. Chỉ ít trước mặt một kích này hoàn toàn vượt qua nguyên anh tu sĩ suốt đời tưởng tượng cực hạn, chưa từng nghe thấy. Làm sao có khả năng? Lung Ngộng cung trang bao quanh thon dài thân thể mềm mại run rẩy không dừng lại, thần quang chiếu dọi xuống, tuyệt mỹ dung nhan tái nhợt một mảnh. Nàng mở to hai mắt nhìn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ chấn động. Nhân giới tu sĩ không rõ ràng, nhưng nàng lại biết, Dương Trần một kích này tuyệt đối vượt qua hóa thần tu sĩ cực hạn. Tuyết Linh lại có một chủ nhân như vậy. Lung Ngộng tự lẩm bẩm, đúng vậy à, nàng sớm nên biết, vì Tuyết Linh tính cách cao ngạo, khôi phục rồi ký ức, còn làm sao có khả năng phụng một tộc nhân tu sĩ làm chủ? Khả năng duy nhất là tu sĩ này rất mạnh, cường đại đến ngay cả Tuyết Linh đều muốn thần phục. Cường đại đến ngay cả Tuyết Linh cũng không muốn bỏ cuộc Ngân Nguyệt thân phận, tự nguyện hầu ở người kia bên cạnh. Một kích này là giải quyết dứt khoát, triệt để tuyệt diệt tất cả. Không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn cản, cho dù là Nguyên Sát Thánh Tổ cũng không ngoại lệ. Rốt cuộc, đây chỉ là một sợi điểm hồn mà thôi, không thể nào có Nguyên Sát Thánh Tổ bản tôn thủ đoạn thần thông. Hỗn Độn Khai Thiên. Đối mặt này vỡ nát lục đạo luân hồi một quyền, váy đen nữ tử Nguyên Sát đem hết khả năng đối kháng, lời còn chưa dứt, một đạo đen như mực cổ sáng ở phía xa phá không mà lên. Sau đó, này cổ sáng ở giữa không trung quỷ dị dừng lại. Tất cả bầu trời dùng cái này cổ sáng là biên giới, đột nhiên một phân thành hai, phân chia thành hai nửa, một bên vẫn đang ánh nắng tươi sáng, bên kia lại vô biên tấm màn đen cuốn theo tất cả. Một chút đem hơn nửa ngày không cũng che đậy hắn hạ. Dương Bắc Thần, ngươi rất tốt, tốt vô cùng, bản thánh tổ hôm nay chính là liệu mạng ma khí tổn hao nhiều, bằng cỗ này hóa thần thời kỳ cuối lang yêu chi thể, cũng muốn diệt sát ngươi. Váy đen nữ tử nguyên sắc hét lớn, toàn thân bị một đoàn ngân quang bao vây, bao phủ, quang mang chói mắt, giống như một vòng ngân sắc liệt dương ngang trời, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng mảy may. Sáng chói ngân quang trong, lại truyền ra rung động chín tầng trời tiếng sói tru, làm cho cả trấn ma tháp cũng lắc bắt đầu chuyển động. Một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái dáng vẻ. Đúng lúc này, một cỗ cường đại dị thường linh áp đột nhiên giáng lâm này không gian, nhường mảnh không gian này ngưng kết lại. Ngân quang tăng vọt mấy chục lần chi đại, quang hoa thu vào, một con giống như cự sơn hai đầu ngân lang hiện hình mà ra. Hai con lang thủ tối đen một ngân, ngân sắc lang thủ hai mắt nhắm nghiền, đầu sói màu đen thì ngửa đầu nhai răng, trợn mắt tròn xoe. Khổng lồ, cường đại, không thể chiến thắng. Nhìn qua hai đầu ngân lang như là ma thần bóng người to lớn, Diệp gia đại trưởng lão, Lâm Ngân Bình, Hàn Lập bọn người là tâm thần hoảng hốt, nan dĩ tương tín trước mặt nhìn thấy tất cả. Nếu không có Dương Trần, chỉ dựa vào bọn hắn, chỉ là châu chấu đa xe, căn bản không thể nào ngăn cản nguyên sát mảy may. Có thể nhìn thấy, cái này song thủ cự lang sau khi xuất hiện, ngay lập tức ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, một cỗ tinh thuần đến cực điểm pháp lực tràn vào kia hắc phong kỳ bên trong, trên lá cờ linh quang ngay lập tức tăng gọn, đột nhiên nhoáng một cái, từ đó thổi ra một cỗ che ngập bầu trời cuồng phong theo, qua trong giây lát thì trải rộng rồi mỗi một tấc thiên địa. Tại đây cố diệt thế trong cuồng phong, vô số lít nha lít nhít đen nhánh phong nhận xuất hiện, chém về phía rồi Dương Trần. Từng chuôi phong nhận cũng như thiên đao ngang trời, lực bổ xuống, xé rách hư không, vỡ nát tất cả. Uy thế kinh khủng, nhưng rất nhiều tu sĩ đều là trong lòng kinh hãi, vội vàng phóng thích pháp bảo, tận lực phòng ngự lên, chẳng qua không đợi pháp bảo thả ra ngoài, mọi thứ đều kết thúc. Đối mặt này cũng chuyển lục đạo luân hồi, nghịch loạn âm dương hư không một quyền, cái gì cuồng phong đều là phí công. Mọi người căn bản thấy không rõ trong sân tất cả, Hàn Lập chỉ nghe được một đạo thanh lãnh bên trong mang theo thanh âm quyến rũ vang lên. Làm sao có khả năng? Nhân giới tu sĩ làm sao có khả năng có loại lực lượng này, ngươi đến tuột cùng là ai? Lời còn chưa dứt, một thanh âm truyền đến, cổ lão, tang thương, mà bức nhân, nhường nguyên sắc cũng nhất trận lâm nhiên. Chiều thánh giả thành kính mà chân thành tha thiết, từ giới kia một bờ mà đến, một bước một khấu đầu lệ tạng, chỉ vì yết kiến bản tọa, ngươi vì sao mang theo sát ý mà tới? Chiều thánh giả, ngươi là ai? Nguyên sắc thánh tổ kinh cũng nói, đế, chỉ có một chữ, thanh âm kia quá dọa người rồi, như là một tôn vô thượng thượng đế đang chất vấn, nhìn xuống, đủ để cho thế gian vạn linh run rẩy. Hình thần đô sẽ ở hắn trong một ý niệm hóa thành một bịt. Rõ ràng ở đây tu sĩ nhân số không ít, nhưng giữa thiên địa lại giống như chỉ có một sinh linh, lớn như vậy trong cung điện chỉ có kia một đạo vĩ đại thân ảnh chính mình, tự xưng là đế. Hắn cao cao tại thượng, đưa lưng về phía chúng sinh, uy nghiêm mà thần thánh, không có hiển lộ ra chân dung, cứ như vậy lưu động ra quan sát vạn cổ vô địch khí tức. Một tôn chân chính đế, ở đây, chư tiên vạn giới, ai chống đỡ lại? Nguyên sát đồng tử có bảo, vẻ mặt nghiêm túc. Một thanh âm dường như theo mênh mông trên chín tầng trời truyền đến. Gặp đế bất bại, chân mệnh đã mất, luân hồi bi bên trên có những tên, một bước một khấu đầu lệ tạng, vãng sinh giữa đường tội còn nửa, hộ ngươi tên thật. Thanh âm kia hùng vĩ, cùng thiên địa cùng nhau cộng minh, chấn động đến mênh mông hư không cũng tại run rẩy kịch liệt, phảng phất có một tôn đại đế giáng lâm, uy áp vạn cổ giới hùng hoang. Nguyên sát nhíu mày, cái này sinh linh thực sự quá cường đại, hoàn toàn siêu việt rồi nhân giới gánh chịu cực hạn, làm nàng không diệt ma hồn đều đi theo chấn động không thôi. Nếu là đổi lại cái khác hóa thần ở đây, đế chữ vừa ra, cũng đủ để chấn vỡ thần hồn, như vậy đạp vào vãng sinh đường. Cái này thực sự quá cường hãn, miệng tụng chân ngôn, có thể nhường vô thượng hóa thần đi vãng sinh, vứt bỏ tiên đạo chân mệnh. Không tốt, nguyên sát ma tổ lại tránh thoát phong ấn. Côn Ngô Sơn bên trong, hai thân ảnh đang hướng về trấn ma tháp phi tốc tiến đến, một người trong đó người mặc đạo bào, tướng mạo nho nhã, phóng thích ra từng đạo thô to kiếm khí lại vô cùng cường đại. Một người khác người mặc đạo bào, trường một bộ mùi hừng, trên người ma khí nội liễm, có vẻ âm lệ âm thầm, thoạt nhìn là cái văn sĩ trung niên, sắc mặt lại vô cùng ấm lãnh. Đạo này một nho, chính là thái nhất môn Huyền Thanh tử, cùng Thiên Ma tông trưởng lão Thất Diệu chân nhân. Hai người là vì gia cố phong ấn mà tiến vào Côn Ngô. Thật không nghĩ đến, còn chưa bước vào trấn ma tháp thì cảm nhận được như vậy hủy diệt thiên địa tiếng động. Điều này tiếng động tuyệt đối chỉ có nguyên sát thánh tổ mới có thể làm đến, lần này xong rồi, triệt để xong rồi. Huyền Thanh tử cùng Thất Diệu chân nhân đều là sắc mặt đại biến. Đối mặt một tránh thoát phong ấn nguyên sát thánh tổ, còn không phải thế sao bọn hắn có thể xử lý tình huống? Hiện tại, chỉ có hóa thần ra tay mới được. Không, điều này tiếng động chỉ sợ ngay cả hóa thần cũng rất khó làm được. Huyền Thanh tử cùng Thất Diệu chân nhân liếc nhau. Nhìn tới lần này Côn Ngô Sơn biến cố vượt xa bọn hắn tính toán, vị kia nguyên sát thánh tổ chỉ sợ đã trao đổi ma giới. Giờ phút này, hai người đã đuổi tới trấn ma tháp trước, đột nhiên trước mặt quang mang lóe lên, hiện ra một đám thân ảnh đến. Chính là Lâm Ngân Bình, Diệp gia đại trưởng lão, Hàn Lập và Nguyên Anh tu sĩ, giờ phút này mọi người vẫn như cũng là như trong động. Lúc trước, thực sự quá dọa người. Tĩnh mịch, triệt để tĩnh mịch. Như cùng đi rồi lúc thiên địa sơ khai. Bọn hắn thấy không rõ bất luận cái gì sắc thái, nghe không đến bất luận cái gì âm thanh, lọt vào trong tầm mắt, một mảnh hỗn độn, hư vô. Suy nghĩ của bọn hắn bị vô hạn kéo dài, suy nghĩ đều vô cùng chậm chạp, tựa như không tồn tại ở mảnh này thời không. Khi lại một lần nữa khôi phục ngũ giác lục thức, bọn hắn đã xuất hiện ở trấn ma tháp bên ngoài, lại lần nữa gặp được Thái Dương. Hiện ra, chúng ta còn sống. Rất nhiều nguyên anh tu sĩ trong mối cảm xúc ngổn ngang, tại sinh tử trước mặt đi một lượt, không khỏi vui đến phát khóc. Loại thần thông kia thực sự là quá dọa người. Cho dù là thân làm nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ Diệp gia đại trưởng lão, thì cảm thấy mình như sâu kiến. Thất Diệu đạo huynh. Lâm Ngân Bình xuất trước lấy lại tinh thần, nhìn thấy tạo bảo văn sĩ, duyên dáng gọi to một tiếng, trên mặt ẩn hiện vẻ vui mừng. Ồ, nguyên lai là đạo hữu, Lâm tiên tử như thế nào thì ở đây đến rồi. Thất Diệu chân nhân có chút ngoài ý muốn. Thiên Ma Tông cùng Thiên Lan Thánh Điện đồng dạng có chút trên lợi ích giao dịch, lão này ma thân là Thiên Ma Tông trưởng lão cùng thân làm thánh nữ Thiên Lan Thánh Điện Lâm Ngân Bình, ngược lại cũng có chút giao tình. Vật nhưng nhìn phá huyễn biến hình chi thuật Diệu Âm Bảo Kính, chính là Thất Diệu chân nhân cấp cho Lâm Ngân Bình dùng một lát. Lâm tiên tử, bên trong đến tột cùng là tình huống thế nào? Tóc trắng hương mặt, đạo cốt tiên phong, thái nhất môn Huyền Thanh lao đạo ánh mắt chiều Hàn Lập bọn người trên thân quét qua, kinh nghi nói. Nghe Huyền Thanh tử lời ấy, Lâm Ngân Bình nhìn chấn ma tháp một chút, ánh mắt phức tạp, mặt hiện một chút do dự. Đúng lúc này, được Dương Trần truyền âm Hàn Lập tiến lên một bước, nói ra, hai vị đạo hữu không cần lo lắng. Nguyên sát thánh tổ đã bị tại hạ sư minh giải quyết. Côn Lô Sơn sắp sẽ lần nữa hiện thế, nhân giới linh khí sẽ dần dần khôi phục, đều sẽ sinh ra hóa thần tồn tại. Cái gì? Huyền Thanh tử giật mình kinh ngạc, sắc mặt đại biến lên, Hàn Lập trong lời nói lượng tin tức thực sự quá lớn. Làm sao có khả năng? Thất Diệu chân nhân cũng là một bộ kinh tiết chi sắc. Dám hỏi các hạ là, sư minh lại là người nào? Huyền Thanh tử, Thất Diệu chân nhân liếc nhau về sau, dốc lòng hỏi. Tại hạ Hàn Lập, chỉ là một giới tán tu, hai vị đạo hữu không biết tự nhiên không chút nào hiếm lạ, mà ta sư minh chính là từng ước chiến kinh hai chư hóa thần thiên nam tổng chủ, Dương Bắc Thần. Hàn Lập vừa cười vừa nói, không sai, toàn bộ nhờ vị kia Dương tiền bối chúng ta mới có hạnh trốn được một mạng, từ trong trấn ma tháp ra đây. Hóa Tiên Tông trung niên mỹ phụ một phu nhân nói, Dương tiền bối tại ta Đại Tấn hoàng tộc có ân. Diệp gia đại trưởng lão cũng nói, còn lại nguyên anh tu sĩ thì sôi nổi mở miệng. Dương tiền bối không chỉ là thiên nam tổng chủ, cũng là chúng ta Thiên Lan thảo nguyên cộng tôn tồn tại. Lâm Ngân Bình, Thử Tiên sư cũng nói, Huyền Thanh tử, Thất Diệu chân nhân cảm thấy kinh tiếc, không khỏi hỏi tới lên cụ thể trải qua chi tiết đến. Hàn Lập thở dài, nói, chúng ta chạy tới trấn ma tháp, bắt linh xích hiện thế, chúng tu sĩ tranh nhau chen lấn gia nhập tranh đoạt hàng ngũ, lại không ngờ đến tầng thứ 8 trong cung điện lại ẩn giấu vạn yêu cốc vạn niên thi hùng, kém chút gặp ám hại. Cái gì? Vạn yêu cốc? Không thể nào, Vân đạo luôn luôn canh giữ ở phía ngoài, kia hùng sư làm sao lẫn vào trong? Huyền Thanh tử sững sờ, nhưng ngay lúc đó liền nghĩ tới một loại khả năng, lẽ nào là tại trước chúng ta bước vào núi này? Chương 479, Linh Lung tổng tu, đột phá hóa thần. Chương 479, Linh Lung tổng tu, đột phá hóa thần trấn ma tháp bên ngoài. Huyền Thanh tử sững sờ, nhưng ngay lúc đó liền nghĩ tới một loại khả năng, lẽ nào là tại trước chúng ta bước vào núi này? Không sai, đầu kia thi gấu chẳng những đây ngươi ta tiến vào sớm, với lại không biết sử dụng loại nào bí thuật, lại biến thành tứ tán chân nhân bộ dáng, còn mảy may thi khí chưa lộ, kẻ này lẫn vào Côn Ngô về sau, là tăng lên huyết nhận uy lực bốn phía rất chóc. Nếu không phải Dương tiền bối ra tay, chúng ta chỉ sợ không có mấy người có thể sống được tiếp theo. Hóa Tiên Tông một phu nhân nói. Diệp gia đại trưởng lao mấy người cũng đều là lòng còn sợ hãi. Đúng vậy a, kém chút bọn hắn thì lật thuyền trong mương. Có một lao âm bị nút trong trong đội ngũ thực sự quá nguy hiểm. Kia nguyên sát thánh tổ lại là làm sao tránh thoát phong ấn? Huyền Thanh tử, Thất Diệu chân nhân nghi ngờ nói, có Dương tiền bối tại, nguyên sát thánh tổ cũng không có thể tránh thoát phong ấn mới đúng a. Hai vị có chỗ không biết. Hàn Lập cười nói thoạt đầu nhìn đằng trước đến tất cả, nghe được trấn ma tháp bắt tầng cung điện phong ấn một vị yêu phi, còn đoạt xá rồi đại tấn nữ đế Diệp Thanh Nguyệt thân thể, hai người kinh hãi. Sau đó, lại nghe nói rồi yêu phi lung động, Tuyết Linh, Nguyên Sát Thánh Tổ quan hệ phức tạp, hai người càng là hơn ngạc nhiên thất sắc. Chỉ là nghe được đôi câu vài lời, Huyền Thanh tử, Thất Diệu chân nhân cũng có thể cảm nhận được ngay lúc đó tình thế đến cỡ nào hiểm trở. Nhất là, biết được cổ ma huyết diễm cùng đại đầu quái nhân Diệp Nguyệt Thánh đem Nguyên Sát Thánh Tổ phân thân cứu ra. Nguyên Sát đưa ra cùng lung động dung hồn bị cự, đại chiến sắp nổi, hai người càng là hơn kinh tiếc nghẹn ngào lên. Trấn ma tháp trước, trầm mặc thật lâu, Huyền Thanh tử, Thất Diệu chân nhân mới thở ra một hơi thật dài, nói, lần này thật đúng là may mắn mà có Dương tiền bối ra tay, nếu không Côn Ngô Sơn tu sĩ chỉ sợ không ai có thể còn sống sót, thậm chí cả nhân giới đều sẽ biến thành ma vực. Dương tiền bối đúng đại tấn, đối nhân giới có đại ân được à? Tại hạ mạo muội hỏi một chút, hai vị đạo hữu là như thế nào bước vào Côn Ngô? Theo tại hạ biết, lên núi truyền lực trận dường như đã đóng lại. Hàn Lập nghi ngờ nói, lúc trước Dương Trần truyền âm báo cho biết sẽ có người tới, hắn còn cảm thấy có chút kỳ quái, bây giờ mới biết nói không mà. Hàn Lập chưa bao giờ thấy qua Huyền Thanh tử, nhưng vừa nãy nghe ngôn ngữ của bọn hắn, cũng biết đối phương 80-90% mở ra là thập đại tông môn trưởng lão, tự nhiên đánh nhau tinh thần đứng đối. Huyền Thanh tử vừa cười vừa nói, bần đạo thực sự là hồ đồ, còn không có trước giới thiệu chính mình, lao đạo là thái nhất môn Huyền Thanh tử, về phần làm sao đi vào ta hai người có thể cũng không dùng cái gì truyền tống trận, mà là dùng chúng ta thái nhất môn phá giới phủ, phá vỡ Côn Ngô Sơn kết giới, cưỡng ép chui vào. Phá giới phủ? Tâm phù này có thể phá vỡ không gian bức tường ngăn cản. Hàn Lập khẽ giật mình, lại mặt lộ vẻ hoài nghi. Huyền Thanh tử nói, chỉ dựa vào phù lục tất nhiên không được, còn muốn phối cùng chuyên môn bí thuật cùng bản môn tiên á thần kiếm. Chẳng qua, bần đạo cũng không nghĩ tới, vừa tiến đến về sau, cổ ma thánh tổ chi loạn lại được giải quyết. Huyền Thanh tử quay đầu nhìn thoáng qua trấn ma tháp, tràn đầy rung động, khó có thể tưởng tượng có người lại có thần thông như thế. Đó là chủ nhân nhà ta vô địch thiên hạ. Lâm Ngân Bình cùng có vinh yên, khẽ mỉm cười nói, thái nhất môn phá giới phủ cùng thiên á thần kiếm, thiếp thân thì nghe đại danh đã lâu rồi, để cho chúng ta thúc thủ vô sách không gian bức tường ngăn cản, lại bị hai vị đạo hữu như không có gì. Thái nhất môn cùng Thiên Ma Tông còn thật không hổ là đại tân chính ma đệ nhất đại tông. Huyền Thanh tử vân vê hàm râu, lắc đầu thở dài, Lâm tiên tử nói đùa, các ngươi Thiên Lan Thánh Điện bảo vật thế nhưng không ít, chỉ là tình cờ bản môn thanh kiếm thần này có chút phá không thần thông mà thôi, huống chi, Thiên Lan Thánh Điện tương lai có Dương tiền bối trong non, tiền đồ vô khả hạn lượng a. đó là tự nhiên. Lâm Ngân Bình nghe lão đạo tán dương chi ngôn, không khỏi lộ ra nụ cười, đúng Thiên Lan thảo nguyên tương lai càng phát ra mong đợi. Hiện tại Thiên Lan Thánh Điện luận tu sĩ cấp cao có lẽ không tại hai đại tông môn phía dưới, nhưng nếu là nói lên bảo vật, lại có thể nào cùng theo thượng cổ lúc sau thì chuyển thừa xuống hai nhà tông môn so sánh. Chẳng qua, tương lai không đồng dạng. Có vị kia tại, Thiên Lan Thánh Điện nhất định huy hoàng thiên thu vạn cổ, vượt trên đại tấn tất cả tông môn cũng không thấy là lạ. Là cái này một vị tuyệt đại tu sĩ lực ảnh hưởng. Rốt cuộc, vị kia không phải bình thường hóa thần, mà là từ trước tới nay nhân giới mạnh nhất hóa thần. Lâm Ngân Bình cũng rất khó tưởng tượng, vị kia bây giờ kỳ thực vẫn chỉ là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Nếu là đột phá hóa thần, sẽ mạnh đến mức nào? Lâm Ngân Bình cùng cực sức tưởng tượng thì không cách nào tưởng tượng được. Huyền Thanh Tử nói, không biết Dương Tiền Bối hiện tại nơi nào, chúng ta vừa vặn đi bái kiến một hai. Thất Diệu Chân Nhân nói, thực không dám giấu giếm, chúng ta chuyến này kỳ thực chính là vì Diệp gia cùng kia cổ ma mà đến, việc này việc quan hệ tất cả tu tiên giới, Dương Tiền Bối lòng có đại ái, là tu tiên giới trừ này ma tổ, chúng ta nhất định phải ở trước mặt bái tạ một hai. Lâm Ngân Bình lắc đầu, Hàn Lập cũng không có mở miệng nói tiếp, Diệp gia đại trưởng lão đám người càng là hơn vẻ mặt mờ mịt. Cuối cùng, hay là Hàn Lập nói ra, sư minh thần long kiến thủ bất kiến vĩ, ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Huyền Thanh Tử, Thất Diệu Chân Nhân từ nhìn ra được Hàn Lập không có nói dối, đành phải thở dài một tiếng, trong miệng nói xong vô duyên nhìn thấy vị tiền bối kia, khó tỏ bày trong lòng biết ơn vân vân. Kỳ thực không chỉ là bọn hắn, ở đây rất nhiều tu sĩ kỳ thực đều hiếu kỳ Dương Trần lúc này đến tuột cùng đi nơi nào, là người nào một chút biến mất không thấy gì nữa. Hàn Lập, Lâm Ngân Bình cũng không ngoại lệ. Thời gian qua đi đã lâu, lần nữa nhìn thấy Dương Trần, có thể giữa bọn hắn lời nói cũng còn chưa nói được vài câu đâu. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía trấn ma tháp, đột nhiên trong tháp phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Cả ngọn núi thì đang điên cuồng chấn động, vù vù âm thanh nổi lên, mặt đất chậm rãi nứt ra, không gian bạch quang chớp động. Hết thảy tất cả cũng đang vặn vẹo biến hình. Điều đó không có khả năng. Cổ ma thánh tổ không phải là đã chết sao? Hiện tại là ai tại mở ra tầng thứ 9 phong ấn? Thất Diệu Chân Nhân sắc mặt đại biến, tràn đầy sợ hãi. Huyền Thanh Tử cũng là một bộ gặp quỷ bộ dáng. Oanh một tiếng, trấn ma tháp trong phun ra mười mấy cây cổ sáng, biến sắc, lại hóa thành đen như mực màu sắc. Đúng lúc này, cổ sáng phòng lớn biến hình, lại một chút uốn lượn hướng bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Những nơi đi qua, không gian xé rách vỡ vụn, mạch quang hắc mang xen lẫn chớp động. Không tốt, đây là khe nứt không gian. Hàn Lập cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, đột nhiên biến sắc, không cần suy nghĩ lật bàn tay một cái, một tấm hỏa hồng hàng linh phù lục hiện lên ở trong tay, hướng trên thân gỗ, sinh hồng dao ảnh ở trên người nổi lên, lại thu vào biến mất không thấy gì nữa. Trong chớp mắt liền biến thành rồi nửa người nửa dao hình thái. Rất nhiều tu sĩ thì phản ứng không chậm, sôi nổi các hiện thần thông, rời xa trấn ma tháp khu vực, nhanh chóng trốn đi thật xa. Tại sinh tử trước mặt, ai cũng không lo được trong lòng điểm này lòng hiếu kỳ rồi, Huyền Thanh Tử cùng Thất Diệu Chân Nhân cũng không ngoại lệ. Cho dù đối với tầng thứ 9 phong ấn mở ra hoài nghi nặng nề, nhưng hiện ở loại tình huống này, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi năng lực của bọn họ, có khả năng làm chỉ có thể là tự vệ. Rất nhiều tu sĩ nghị luận ầm ĩ, chạy tứ tán. Hẳn là Dương Tiền Bối còn đang ở trong tháp. Lẽ nào đây hết thảy cùng Dương Tiền Bối liên quan đến? Hy vọng hóa thần các tu sĩ vội vàng xuất hiện đi. Mà giờ khắc này, trấn ma tháp tầng thứ 9 chỗ xấu nhất, một đầu tóc bạc cùng trang thiếu phụ và toàn thân áo trắng diễm lệ nữ tử đang đứng tại trước Dương Trần mặt, thần sắc kinh tiếp. Chính là kia về đến bản thể trong ngân nguyệt, cùng kia ngân nguyệt trước đó sử dụng tới thật lâu yêu hồ chi thân. Tại Dương Trần lục đạo luân hồi quyền dưới, nguyên sát điểm hồn mạnh hơn, cũng không có khả năng có cái gì sức phản kháng. Một quyền phía dưới, nguyên sát cổ ma huyết diễm thân ảnh biến mất tại rồi giữa thiên địa, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Chẳng qua, Dương Trần cũng không có diện sát nguyên sát điểm hồn ý nghĩ, hắn giữ lại này điểm hồn có tác dụng lớn khác. Thế là, đem ngân nguyệt lung ngọc lại lần nữa dung hợp trở về bản tôn ngân lang thân thể về sau, Dương Trần liền đem nguyên sát điểm hồn đánh vào lung ngọc trước đó chiếm cứ đại tấn nữ đế thân thể bên trong. Nguyên sát điểm hồn đều bị trấn áp không thể động đậy. Lúc trước, ở đây rất nhiều tu sĩ tự nhiên cũng là bị Dương Trần vùng lên ống tay áo, khu ra rồi trấn ma tháp. Về phần Ngân Sĩ Dạ Xoa và Côn Ngô Sơn đại yêu, Dương Trần căn bản không để vào mắt, thì không hứng thú khống chế bọn hắn, tiện tay độ hóa một chút, liền để bọn hắn gọn gàng mà linh hoạt rời đi rồi. Dương Bắc Thần, ngươi đến tuột cùng là ai? Lung ngọc tại Dương Trần áp chế dưới, căn bản không thể nào cùng Ngân Nguyệt tranh đoạt ngân lang thân thể quyền khống chế, hay là giống như trước đây, chỉ có thể là phụ thuộc điểm hồn tồn tại. Một vạn năm trước, không bị phong ấn thời là như thế này. Phong ấn một vạn năm sau, vẫn là như vậy. Vậy ta đây không phải là bị trắng phong ấn sao? Lung Ngọc trong lòng ngất ức không thôi, hoán khí ngập trời. Lung Ngọc, chủ nhân thần thông há lại ngươi có thể biết được. Áo trắng diễm lệ nữ tử Ngân Nguyệt cười khẽ mở miệng. Dương Trần nhìn về phía một đầu tóc bạc cung trang thiếu phụ, nói, ta nên gọi ngươi Ngân Nguyệt, hay là Linh Lung? Cung trang thiếu phụ khẽ quát nói, nhân loại, ngươi thế mà tại ta chết ký ức, bị ép ký túc tại yêu hồ chi thân lúc, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đúng ta làm những kia khó coi sự tình. Một đầu tóc bạc đồng bền, thiếu phụ khuôn mặt tuyệt mỹ, âm thanh rất lạnh lùng, mang theo cao cao tại thượng xa cách cảm giác. Nhưng này giống như cười mà không phải cười, ánh mắt cùng kia mang theo một chút trêu tức đủ cười, lại làm cho người cảm thấy một kia tiểu diễm bầu không khí. Là bày ra phân chia, về sau ta liền bảo ngươi Linh Lung, bảo nàng Ngân Nguyệt tốt. Dương Trần cười nhạt nói. Tại hắn một tay thao túng dưới, Ngân Nguyệt cùng Lung Ngộng trở về Ngân Lang, vẫn như cũng là vì Ngân Nguyệt làm chủ đạo, gọi là Linh Lung. Mà cố này yêu hồ chi thân bị Ngân Nguyệt chiếm cứ hồi lâu, sớm đã thành cùng loại phân thân tồn tại, gọi là Ngân Nguyệt. Chỉ cần chủ nhân thích, muốn kêu thế nào thì đều. Ngân Nguyệt lắc lắc dương liếu eo nhỏ, lại gần Dương Trần, như quá khứ chậm như vậy chậm túi người xuống, thở dài, chủ nhân thứ hư này, nhìn thấy bản thể của ta sau đó, trở nên đây dị vãng càng thêm hưng phấn đâu. Ngân Nguyệt gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, mang theo cười xấu xa. Ngân Nguyệt giờ phút này là hai thân một lòng, tất cả cảm giác tự nhiên không giữ lại chút nào chuyển tới một bên Linh Lung trên người. Linh Lung cao quý tuyệt mỹ khuôn mặt không khỏi nổi lên đỏ hồng chi sắc, như là hơi say đỏ hưởng giống như. Theo lý thuyết, hồi tưởng chính mình đã từng cho người làm linh thú quá khứ, Linh Lung trong lòng muốn nên là phi thường phẫn nộ. Rốt cuộc, lấy nàng Ngân Nguyệt nhất tộc đại công chúa thân phận, lấy nàng Ngao Khiếu lao tổ hậu nhân địa vị siêu phàm, thế mà bị một ti tiện nhân loại thu làm rồi linh thú, quả thực là không thể tha thứ. Có thể kỳ quái là, mỗi khi Linh Lung nhớ ra những thứ này nhường nàng phẫn nộ, khuất nhục trải nghiệm lúc, trong lòng tổng hội lặng yên dâng lên một tia khác thường sung sướng cảm giác, để người mặt đỏ tới mang tai. Những ký ức kia mang cho nàng cũng không phải là tất cả đều là phẫn nộ, khuất nhục, còn có chưa bao giờ có ôn hòa, hạnh phúc. Tất nhiên, ở trong đó tự nhiên cũng không thiếu được rất nhiều nhường nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng hương diễm đoạn ngắn. Thân làm linh thú, Dương Trần tại làm một ít tổng tu chuyện vui lúc, đều là không có dấu giếm Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt bình thường đều là đảm nhiệm trông chừng nhân vật. Cuối cùng, còn có thể do Ngân Nguyệt đến kiểm tra hiện trường. Từng màn hoạt sát sinh hương tràng cảnh đúng dung hợp Ngân Nguyệt ký ức Linh Lung mà nói, sát thương quả thực là hơi lớn. Linh Lung tuy nói là Thiên Khuê Lang Vương Vương Phi, về mặt thân phận đã là nhân thê thiếu phụ, nhưng bởi vì công pháp và thể chất nguyên nhân, nàng còn chưa bao giờ trải qua chuyện nam nữ. Chính là bởi vì nàng chậm chạp không muốn cùng Lang Vương song tu, dẫn đến nàng cùng Lang Vương quan hệ vợ chồng xuất hiện vết rách. Sau đó, tại nàng tu luyện công pháp thời khắc mấu chốt, Lang Vương âm thầm ra tay, dẫn đến nàng công pháp xảy ra sai sót. Linh Lung thần hồn phân chia thành Tuyết Linh cùng Lung Ngộng, cái này cũng dẫn đến nàng cùng Lang Vương kém chút trực tiếp quyết liệt. Cũng chính là bởi vậy, nàng bị vây ở hạ giới nhiều năm như vậy, Thiên Khuê Lang Vương vị này, nàng trên danh nghĩa trượng phu một mực là mặc kệ không hỏi, hoàn toàn là thờ ơ bộ dáng. Linh Lung theo chính mình trên danh nghĩa trượng phu kia lấy được toàn bộ là lạnh băng cùng ám hại, mà ở cái này nhân tộc tu sĩ trên người lấy được lại là hạnh phúc, cái này khiến nàng không khỏi không cảm khái. Hình như luôn luôn tiếp tục như vậy, cũng không tệ. Linh Lung hồi tưởng lại chính mình thân làm Dương Trần linh thú, nhiều lần bị sỉ nhục không ngừng têu khổ quá khứ, thử một tiếng. Lần này, ta tuyệt đối sẽ không lại thua cho ngươi. Linh Lung ngón tay búng một cái, một tấm xe kéo ngọc bay ra, nàng bàn tay trắng như ngọc đẩy, một tay lấy Dương Trần đặt ở xe kéo ngọc bên trên. Thì để cho ta xem, ngươi thứ hư này dựa vào cái gì đến khi phụ ta. Linh Lung duyên dáng gọi to một tiếng, chân ngọc trắng toát mà non mềm, bóng ánh phấn nộn ngón chân giẫm tại hương mềm xe kéo ngọc bên trên. Mời thỏa thích phân phó Ngân Nguyệt, chủ nhân. Một bên Ngân Nguyệt cũng không có nhàn rỗi, tựa thường ngày như thế thuần thục túi xuống chán. Cái đuôi không chỉ có thể dùng để gãi ngứa ngứa a kia mãnh liệt mùi thơm, càng là hơn kích thích hữu giác trời sinh phát đạt lang yêu chi thân. Linh Lung tự lẩm bẩm, chủ nhân, xin chào hương a. Linh Lung hồng nhuận rồi rào cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhiệt tình như là cùng tình cảm chân thành ôm hôn, hiểu diễm gương mặt bên trên tràn đầy vẻ si mê. Dương Trần nhục thân bí cảnh pháp tự nhiên không phải bạch tu, bây giờ đã tiếp cận nhục thân thành thánh cảnh giới, toàn thân trên dưới không một chỗ không hoàn mỹ, càng mang theo một mùi thơm chi tiên khí, đây đối với phạm nhân thế giới người mà nói, tự nhiên là trước nay chưa có trải nghiệm, hoàn toàn là hàng duy đả kích. A, một cú kịch liệt dòng nước gấm tràn vào lục phủ ngũ tạng, Linh Lung toàn thân sảng khoái, lại có chủng vũ hóa phi tiên cảm giác. Quai hàm phình lên cao quý tuyệt mỹ xinh đẹp mang trên mặt hai mặt đà hồng chi sắc, nhìn lên tới mười phần mê người. Nhân loại, ngươi thế mà vô lễ như thế, sẽ không sợ bản cung giáng tội ngươi sao? Linh Lung buông ra miệng nhỏ, giọng nói rất lạnh lùng, giọng nói lại rất mềm mại đáng yêu, như là đang cùng người yêu làm nũng giống như. Phấn hồng cánh môi giờ phút này trở nên nóng ánh sáng long lanh lên. Một phen khổ tu sau, Dương Trần đứng dậy, đi về phía ma khí quần quần tế đàn, nhẹ nhàng vỗ một cái, tế đàn trên một đạo màu xanh dương cổ sáng nổ bắn ra mà ra. Oanh một tiếng, tất cả ma khí đều bị Dương Trần như là rồng hút nước bình thường, thôn vệ luyện hóa vào rồi thể nội. Thì ngay trong nháy mắt này, Dương Trần đột phá đến hóa thần cảnh giới. Chương 480, Đại Ngũ Hành Thuật, Tiên Tôn Bí Ẩn. Chương 480, Đại Ngũ Hành Thuật, Tiên Tôn Bí Ẩn đột phá hóa thần, mọi thứ đều nước chảy thành sông. Rốt cuộc, Dương Trần giả thiên đạo quả tu vi cũng đã đạt tới tiên đại nhị tầng thiên đỉnh phong. Tăng lên phàm nhân đạo quả đến, tự nhiên là không hao phí khí lực lớn đến đâu, mà là vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Đây là ta đúng không gian pháp tắc lĩnh ngộ đầy đủ sâu rồi, bằng không thì cũng không có dễ dàng như vậy đột phá hóa thần. Dương Trần ánh mắt thâm thúy. Hiện tại, chỉ còn một chuyện cuối cùng không có giải quyết. Nữ tử thần bí vào Côn Ngô Sơn, có thể Linh Lung lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, căn bản không biết có một người như thế. Này có vẻ rất quỷ dị. Theo lý mà nói, trong Côn Ngô Sơn, không có đồ vật gì năng lực giấu giếm được Linh Lung dò xét mới đúng. Chẳng lẽ nói Côn Ngô Sơn còn cất giấu bí mật gì? Dương Trần nhìn qua tế đàn, nếu như nói còn có cái gì bí mật lời nói, nhất định nút trong này trong tế đàn rồi. Dương Trần nô ra một cái đại thủ, hướng về tế đàn chụp tới. Đột nhiên, tế đàn ầm vang chấn động, bắn ra một thẻ ngọc đến, thẳng cấp đã rơi vào Dương Trần trong tay. Dương đại ca, khi ngươi nhìn thấy cái này thẻ ngọc lúc, thải hoàn đã không tại nhân giới rồi. Dương đại ca, là ngươi dẫn ta đi vào rồi con đường tu tiên, thải hoàn muốn cùng ngươi tổng phó tiên đạo, có thể bước vào Côn Ngô Sơn, ta mới biết mình trên người gánh vác sứ mệnh. Ta đi trước một bước, thải hoàn tại linh giới chờ ngươi, ngươi muốn biết tất cả, cũng sẽ ở chỗ nào đạt được giải đáp. Về hư không luyện thể quyết, về bác huyền tiên tôn. Quả nhiên, nữ tử thần bí là Mạc Thải Hoàn. Có thể cái gọi là sứ mệnh là chuyện gì xảy ra? Mạc Thải Hoàn như thế nào lại hiểu rõ hư không luyện thể quyết, bác huyền tiên tôn sự việc? Dương Trần thần sắc vô cùng phức tạp. Theo thất huyền môn, huyết sắc cấm địa, hư thiên điện, quỷ vụ chi địa, thương khôn động phủ, lại đến bây giờ Côn Lô Sơn. Mọi thứ đều cùng Bắc Huyền Tiên Tôn liên quan đến. Chẳng lẽ nói ta một mực theo Bắc Huyền Tiên Tôn sắp đặt tại đi, vận mệnh của ta luôn luôn bị hắn chỗ điều khiển sao? Bắc Huyền Tiên Tôn thật vẫn là sao? Trong lúc nhất thời, Dương Trần không biết đáp án. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn có thể xuyên qua đến Giả Thiên thế giới, đây vượt ra khỏi Bắc Huyền Tiên Tôn tính toán. Thẻ ngọc bên trên, trừ ra Mặc Thải Hoàn lưu cho lời của hắn, còn có một bộ Bắc Huyền Tiên Tôn lưu lại công pháp. Đại Ngũ Hành Thuật. Vị này Bắc Huyền Tiên Tôn lẽ nào cũng là một vị người xuyên việt sao? Hắn năng lực tại phàm nhân, vĩnh sinh thế giới xuyên thẳng qua, so với ta sớm hơn đi vào phàm nhân thế giới. Hay là nói, hắn kỳ thực chính là ta của tương lai. Dương Trần suy nghĩ bay tán loạn. Nhưng bất kể nói thế nào, đạt được rồi hoàn chỉnh Đại Ngũ Hành Thuật, với hắn mà nói, đều là thực sự tăng lên. Trừ ra thẻ ngọc bên ngoài, còn có một gốc Huyền Thiên Tiên Đằng. Hóa thần sau đó đường làm như thế nào đi, phải thật tốt mưu đồ một chút rồi, không gian sau đó là thời gian sao? Trong lúc nhất thời, Dương Trần còn thật không nghĩ tới làm sao tiếp xúc đến thời gian pháp tắc, thời gian loại vật này thực sự huyền hoặc khó nắm bắt. Dường như kiếp trước địa cầu có loại cách nói, thời gian căn bản không tồn tại. Người đang suy nghĩ gì? Sau lưng truyền đến một đạo mềm mại đáng yêu giọng nữ. Dương Trần quay người, đập vào mi mắt là một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt, tóc bạc như thác nước, hai thai nhọn, cao quý xuất trần. Chẳng qua, trên gương mặt lưu lại vệt nước mắt cùng đỏ bừng chi sắc, phá hủy phần này thanh lãnh mỹ cảm. Nhiều hơn một loại mềm mại đáng yêu hương vị, chính là Linh Lung. Đang nghĩ ngươi có phải hay không muốn trở về linh giới? Dương Trần cười lấy trêu ghẹo nói, bản cung tạm thời không có ý định trở về. Linh Lung lắc đầu, đột nhiên nhướng mày nói, lại có một vị hóa thần tu sĩ xâm nhập rồi Côn Ngô Sơn, những kia hóa thần tu sĩ lập tức liền muốn thoát khỏi rồi. Đã như vậy, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Dương Trần gật đầu, đem sủi lương ngân nguyệt thu nhập linh thú đại, dắt Linh Lung bàn tay trắng như ngọc, rời đi trấn ma tháp. Vừa đi ra trấn ma tháp, thì có một đại đoàn tinh quang chạm mặt tới, đúng lúc này một bóng người nổi lên. Đây là một vị vẻ mặt khéo đưa đẩy lão giả. Khéo đưa đẩy lão giả vừa ra tới, liền vẻ mặt kinh nghi hướng quan sát bốn phía, một bộ lấm la lấm lét dáng vẻ. Chính là Hướng Chi Lễ. Hắn mới ra đến, còn chưa hiểu tình huống gì, liền nghe đến một thanh âm dường như theo mênh mông trên chín tầng trời truyền đến, bản tọa còn tưởng rằng lần này năng lực thấy nhiều đến vài vị hóa thần tu sĩ đâu, không ngờ rằng hay là chỉ thấy được rồi Hướng đạo hữu. Dương đạo hữu. Thấy rõ ràng người tới, Hướng Chi Lễ này giật mình cũng không nhẹ. Năng lực ở chỗ này nhìn thấy Dương Trần, vốn là nhường hắn kinh dị và phần, càng thêm nhường hắn kinh hãi là Dương Trần bên cạnh tên kia cô gái tóc bạc, nữ tử này hóa thành cho hắn cũng sẽ không quên. Vừa mới bước vào Côn Ngô Sơn, hắn chính là bị nữ tử này trục xuất tới rồi Huyền Diệu Thiên Tượng bên trong, cho tới giờ khắc này mới thoát khốn. Nhưng bây giờ, tên này cô gái tóc bạc thế mà giúp vào Dương Trần bên cạnh, một bộ muốn gì được đó tiểu kiểu thê bộ dáng, có thể nào không cho Hướng Chi Lễ kinh hãi? Dương Trần nhìn xem nhịn không được cười lên. Kỳ thực vây cuốn Hướng Chi Lễ và hóa thần tu sĩ không phải Linh Lung, mà là dùng dung linh đại pháp tạo thành mới tinh hồn. Vì có ngân lang thân thể trèo trống, lại thêm đồng thời tinh thông cổ ma cùng linh giới các loại bí thuật, kia mới tinh hồn thần thông có thể ở xa hiện tại ma hồn cùng Linh Lung phía trên. Cơ hồ là hai thời kỳ toàn thịnh mấy lần chi cao, thậm chí đã có tiếp cận luyện hư sơ kỳ đáng sợ tu vi. Lúc này mới có thể thân ở trong phong ấn, lại có thể đem linh lực cách không chuyển ra phong ấn bên ngoài, trực tiếp đem xâm nhập Côn Ngô Sơn Hướng Chi Lễ và hóa thần tạm thời phong ấn lên. Mà cái này Huyền Diệu Thiên Tượng cũng không phải cái gì khó lường thần thông, chỉ là nhân giới đã sớm thất truyền một loại thượng cổ bí thuật mà thôi, nhìn lên tới phức tạp, nói đến rất đơn giản. Hắn trên bản chất chẳng qua là đem người phong ấn đến một dùng quảng đại thần thông tạm thời hình thành trong vết nứt không gian mà thôi. Có chút cùng loại loạn cổ bí thuật, vĩnh hằng trục xuất. Chẳng qua, so với thuận buồm xuôi gió loạn cổ đại đế bí thuật đến, Huyền Diệu Thiên Tượng thì có vẻ thô ráp nhiều. Một cái là này vết nứt không cách nào tồn tại quá lâu, hai là thi thuật người thân mình cũng vô pháp tự thân tiến vào bên trong. Mà vì hình thành khe nứt không gian tinh chất duyên cớ, thì có đông đảo khác nhau cách gọi. Thì như, khốn tiên lồng ác mộng các loại. Tất nhiên, này thuật đối địch hiệu quả làm sao, lại muốn nhìn đối thủ cùng tự thân tu vi mà định ra rồi. Cấp thấp tu sĩ bị tu sĩ cấp cao dùng cái này pháp thuật khốn vào trong đó, kia 80-90% phải xui xẻo. Trừ ra và khe nứt không gian tự động biến mất một ngày, hoặc là có cái gì khác sắc bén pháp bảo cưỡng ép bài trừ không gian bức tường ngăn cản. Bằng không, chỉ có thành thành thật thật nuốt ở bên trong. Yên lặng chờ này thuật giải trừ. Chẳng qua, kỳ thực trừ ra một ít đặc thù tình hình dưới, này Huyền Diệu Thiên Tượng pháp thuật tính thực dụng cũng không lớn. Rốt cuộc, tu sĩ cấp cao như đối phó so với chính mình thấp tu sĩ, rất có cái khác thần thông có thể tùy tiện thi triển. Tội gì vận dụng tiểu này hao tổn rất lớn pháp lực cùng thần niệm bí thuật. Nếu là cấp thấp tu sĩ đúng tu sĩ cấp cao thi triển, người ta lại có thể bằng tự thân thần thông, năng lực tùy tiện đánh tan không gian bức tường ngăn cản. Kể từ đó, ngược lại là cùng giai tu sĩ ở giữa thi triển khá nhiều một ít, nhưng nếu thi pháp thời cơ cùng trường hợp bóp không cho phép, lại rất khó đem đối phương chuẩn xác thu hút trong cái khe. Lại, muốn thi triển thuật này, tối thiểu nhất cũng muốn hóa thần trung kỳ cảnh giới, như vậy rất nhiều hạn chế, khoảng cũng là loại bí thuật này sẽ ở nhân giới thất truyền nguyên nhân một trong rồi. Ngược lại là giải trừ cái này pháp thuật cần thần niệm cùng pháp lực đều không cần bao nhiêu, mượn nhờ nghịch tinh bản lực lượng, Linh Lung ngược lại có thể miễn cưỡng giải trừ, nhưng nàng vì sao muốn giải trừ đâu? Còn không bằng giúp Dương Trần, nhiều khốn khốn mấy cái này không biết trời cao đất rộng nhân giới hóa thần tu sĩ tốt. Mà Hướng Chi Lễ mặc dù không hiểu này Huyền Diệu Thiên Tượng bí thuật, nhưng mà ngược lại cũng đã được nghe nói một ít tương quan nghe đồn. Cho nên đang bị nhốt tại Huyền Diệu Thiên Tượng thời kỳ, luôn luôn thành thành thật thật tại trong cái khe tính tọa bất động, vì vừa mới động, 80-90% rồi sẽ rơi vào ảo giác trong. Nhưng mới vừa rồi còn tại buồn bực ngẩn người bên trong. sau một khắc thì bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đây, trừ ra nhường hắn mừng rỡ trong lòng bên ngoài, cũng có chút không nghĩ ra. Chẳng qua, vừa ra tới liền gặp được rồi Dương Trần cùng Linh Lung, hướng chi lễ khiếp sợ trong lòng có thể nói là khó mà nói nên lời. Dường như có muốn quay đầu thì đi xúc động, có thể một Linh Lung liền để hắn thúc thủ vô sách, chớ nói chi là còn có một cái sâu không lường được Dương Trần rồi. Phải biết, Dương Trần thế nhưng dám lấy lực lượng một người khiêu chiến đại tấn tất cả hóa thần, đây là khí phách bực nào. Nhân giới từ trước tới nay, liền không có qua cơn giận như thế nuốt thiên địa, bệ nghệ thiên hạ tồn tại. Có thể, chưa bao giờ có người hoàn thành qua nhất thống nhân giới đại nghiệp, liền đem tại Dương Trần trên tay ra đời. Hướng chi lễ thật sâu thở dài, Dương đạo hữu thần thông quảng đại, nhìn tới ước chiến đã không cần phải. Tiến hành. Dương Trần khẽ gật đầu. Hướng chi lễ nhãn lực cũng không tệ, nếu như nói là trước kia, hắn còn có đánh với hóa thần một trận suy nghĩ. Như vậy hiện tại, ý nghĩ thế này không thể nào ra đời. Rốt cuộc, hai bên chênh lệch quá xa. Chính là Dương Trần đứng bất động, nhường rất nhiều hóa thần đánh lên 3 ngày 3 đêm cũng không đả thương được hắn một quặng tóc gáy. Trông thấy Dương Trần không hề có xuất thủ ý nghĩ, Hướng Chi Lễ nhẹ nhàng thở ra, phát hiện cô gái tóc bạc cùng lúc trước đưa hắn nuốt vào huyễn diệu tiên tượng nữ tử mang đến cho hắn một cảm giác rất khác nhau. Hướng Chi Lễ chần chờ một chút, không quá chắc chắn tra hỏi ngươi là Linh Lung Vương Phi. Ngươi biết cũng không ít, có phải hay không Côn Ngô Tam lão cho các ngươi lưu lại cái gì lời nhắn? Linh Lung không khách khí chút nào nói. Chẳng qua, nể tình Dương Trần trên mặt mũi, nàng hay là đem lung động ma hồn chuyện cùng Hướng Chi Lễ nói qua một chút. Hướng Chi Lễ đầu tiên là giật mình, tiếp lấy giật mình, sau đó hai mắt vội vàng quan sát lần nữa một chút Linh Lung. Dùng thần thức xác nhận một chút trước mắt cô gái tóc bạc quả thực không có nửa phần ma khí về sau, mới thần sắc buông lỏng, vội vàng ôm quyền nói, chúc mừng Linh Lung Vương Phi, hôm nay có thể thoát khốn. Liên quan đến Vương Phi sự tình, năm đó Tam Lão quả thực cho ta và văn bối, lưu lại một chút ít chỉ điểm chi ngôn. Năm đó sự tình, Tam Lão cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Rốt cuộc, ngay lúc đó Lung Mộng Tiên Tử nguyên thần lại cùng ma hồn dung hợp một thể rồi, bọn hắn thực sự không dám như vậy phóng Lung Mộng Tiên Tử cứ thế mà đi, cái này thật sự là mối họa vô tận. Linh Lung hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Hướng Chi Lễ muốn nói lại thôi, vẫn là không có mở miệng. Linh Lung ngọc chỉ một sắn đầu vai thuần ngân tóc dài, khoe miệng đã phủ lên một phần miệng ai, nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, là nghĩ hiểu rõ nghịch linh thông đạo tung tích à. Chuyện gì cũng không thể gạt được Vương Phi ngươi. Hướng Chi Lễ cười khổ một cái. Hướng đạo hữu là nghĩ thông qua loại phương thức này phi thăng linh giới à. Đáng tiếc, cái gọi là nghịch linh thông đạo, căn bản không phải chân thực tồn tại, cũng không có chính xác vị trí có thể nói. Dương Trần nhẹ nhàng một câu, nhường Hướng Chi Lễ nét mặt bị dại ra, hồi lâu cũng chưa có lấy lại tinh thần tới. Không phải thật tồn tại, đây là ý gì? Hướng Chi Lễ nhìn qua Linh Lung, trong lòng mơ hồ đoán được thứ gì, nhưng vẫn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng mà hỏi. Nhà ta phu quân chẳng lẽ còn sẽ lừa ngươi sao? Linh Lung cười lạnh một tiếng, nói, rất đơn giản. Nghịch linh thông đạo, chẳng qua là chúng ta linh giới mượn nhờ thiên địa chi lực mở ra tới tạm thời lối đi mà thôi. Này lối đi tại năm đó tiễn chúng ta những người kia cùng yêu dáng lâm nhân giới về sau, sớm không tồn tại nữa. Cái gì? Khổ tìm hàng trăm hàng ngàn năm lối đi lại căn bản không tồn tại. Hướng Chi Lễ tâm thần rối loạn phía dưới, ngay cả Linh Lung trong miệng đúng Dương Trần phu quân xưng hô cũng không để ý tới. Không thể nào. Nếu thật sự là như thế lời nói, thượng cổ đại chiến về sau, rõ ràng còn là có người quay về linh giới. Không có nghịch linh thông đạo, bọn hắn làm được bằng cách nào? Linh Lung không nhúc nhích nói ra, ngươi quên năm đó cổ ma giới ban đầu xâm lấn nhân giới cổ tu làm sao liên hệ chúng ta linh giới tiến hành cầu viện sự tình. Truyền giới hương. Hướng Chi Lễ nhíu mày. Không sai, lúc trước những người kia rút lui lúc, tự nhiên là trước đó lần nữa nhóm lửa này hương báo tin linh giới, lần nữa mở ra một lần lối đi thôi. Không cần nói, bây giờ các ngươi hay là có phải có này hương, chính là có, ngươi cho rằng linh giới sẽ vì các ngươi mấy người lần nữa mở ra lối đi sao? Phải biết mỗi một lần mở ra nghịch linh thông đạo, tiêu hao đỉnh giai linh thạch số lượng, cho dù nhân loại các ngươi cùng chúng ta yêu tộc liên thủ thì cảm thấy không chịu nổi. Linh Lung mặt không thay đổi lời nói, dường như vỡ vụn Hướng Chi Lễ một tia hy vọng cuối cùng. Người Vương Phi kia ngươi thu hồi thân thể về sau, làm sao trở về linh giới? Hướng Chi Lễ bắt lấy rồi chô mấu chốt hỏi. Linh Lung hừ lạnh một tiếng, nói, ta thân làm Thiên Khuê Lang Vương Phi tử, tự thân lại là Ngân Nguyệt Lang tộc đại công chúa. Tự nhiên cùng cái khác hạ giới tu sĩ, yêu tộc không cùng một dạng. Tại ta chân thân cùng thần niệm bên trong đồng thời bị gieo nghịch tinh bản ấn ký, chỉ cần ta kích phát ấn ký này đi năng, cho dù cách một giới, trong tộc trưởng lao vì ta thiết định chuyên môn pháp trận sẽ lập tức kích phát nghịch tinh bản chính thể lực lượng, cưỡng ép mở ra một cái cỡ nhỏ nghịch linh thông đạo tiếp ta trở về. Mà cái lối đi này chỉ có thể cung cấp một mình ta thông qua. Những người khác như muốn mượn này tiến vào lời nói, ấn ký không hợp dưới, ngay lập tức sẽ bị lối đi lực lượng quậy đến vỡ nát. Năm đó nếu không phải ta đột nhiên gặp rồi nguyên sát thánh tổ phân thần chiếm cứ cơ thể, thần niệm cũng bị bức tách rời, đã sớm có thể trở lại linh giới đi, đâu còn sẽ ngưng lại đến nay. Linh Lung tức giận nói. Ấn ký. Trong truyền thuyết này linh giới bí bảo nghịch tinh bản sát thực có như thế bi năng. Hướng Chi Lễ thở dài một tiếng. Nụ cười trên mặt thu hết, thần sắc một chút âm trầm xuống, buồn vô cớ vô cùng, có chút thất hồn lạc phách. Cho dù ai chính mình ký thác mấy trăm năm hy vọng sự việc, một chút toàn bộ thành bọt nước, chỉ sợ đều là không sai biệt lắm nét mặt. Hướng Chi Lễ không cam lòng nói, lẽ nào trừ ra tiến giai hóa thần hậu kỳ bên ngoài, liền không có những phương pháp khác có thể bày thăng linh giới? Hiện tại chúng ta nhân giới thiên địa linh khí tình huống, Vương Phi nên cũng biết, có thể tu luyện đến hậu kỳ khả năng tính, dường như sắp xỉ không có. Hướng Chi Lễ thở dài một hơi, đầy cõi lòng một tia hy vọng cuối cùng nhìn về phía cô gái tóc bạc. Linh Lung lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Trừ ra nhân giới có thể mở ra nghịch linh thông đạo bên ngoài, các ngươi còn có thể thông qua một cái khác phương pháp bước vào linh giới. Chỉ là loại phương pháp này, chỉ là trên lý luận có thể thực hiện, từ xưa đến nay thật có thể thành công lắc đắc không có mấy. Xem như sống chết khó nói con đường rồi. Ngươi xác định còn muốn nghe sao? Tự nhiên muốn nghe, cho dù là nguy hiểm, cũng hầu như đây tại đây nhân giới ngồi chờ chết mạnh. Hướng Chi Lễ mừng rỡ, vội vàng tiếp lời nói. Phu quân, muốn ta nói cho hắn nghe sao? Đối mặt Hướng Chi Lễ tha thiết ánh mắt, Linh Lung lại cười khẽ lên, trong lúc nhất thời mị thái bội sinh, phong tình bạt trùng. Hướng Chi Lễ vội vàng thấp phẩm nhìn về phía Dương Trần. Thấy Dương Trần gật đầu một cái, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nói, Dương đạo hữu tri ân, hướng mộ ghi nhớ trong lòng. Linh Lung thỏa mãn cười một tiếng, nói, năng lực liên thông trên dưới lượng giới trừ ra tạm thời nghịch linh thông đạo bên ngoài. Chương 481, Hóa Thần Chim Ưu, nhân giới tổng chủ. Chương 481, Hóa Thần Chim Ưu, nhân giới tổng chủ. Linh Lung nói, năng lực liên thông trên dưới lượng giới trừ ra tạm thời nghịch linh thông đạo bên ngoài, kỳ thực tại nhân giới vẫn tồn tại một ít trời sinh yếu kém không gian tiết điểm. Không gian tiết điểm cho những địa phương này giao diện lực lượng xa so với cùng địa phương khác yếu kém nhiều lắm, thậm chí thân mình thì thân ở lượng giới ở giữa nào đó trong vết nứt không gian. Chỉ cần có đầy đủ ngoại lực, vẫn là có thể mở ra một cái phi thăng con đường. Năm đó, cổ ma giới có thể xâm lấn nhân giới, cũng là trùng hợp phát hiện như thế một cổ ma giới cùng nhân giới ở giữa trọng yếu. Bằng không, những kia cổ ma thánh tổ chính là thần thông lại lớn, cũng vô pháp tùy tiện đến đây giới tới. Không gian tiết điểm. Hướng Chi Lễ lẩm bẩm, ôm lấy hy vọng cuối cùng. Linh Lung Tử Tôn nói, tất nhiên, nhân giới to lớn như thế, những tiết điểm này không phải dễ tìm như thế. Năm đó cổ tu tìm khắp thiên hạ, cũng bất quá tìm được rồi mười mấy nơi mà thôi, chúng nó có thể tùy thời biến động vị trí, có thì là cố định tại nơi nào đó phương. Nhưng vô luận là cái nào một loại, tất cả trọng yếu chỗ không gian cũng cực không ổn định, là loại đó có thể tùy thời tan vỡ, lại tùy thời năng lực hình thành tồn tại. Cho nên, đã thông con đường thì nguy hiểm chi cực, là còn kém rất rất sang nghịch linh thông đạo an toàn. Mà thông qua không gian tiết điểm thời nguy hiểm nhất, không phải cách giới lực lượng, mà là lối đi không ổn định sinh ra không gian phong bạo. Một khi bị cuốn vào không gian phong bạo bên trong, chính là có lớn hơn nữa thần thông cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng qua điểm này, là các ngươi sau này lo lắng nữa, bây giờ quan trọng ngược lại là trước tìm ra trọng yếu vị trí chính xác. Ta mặc dù còn nhớ trong đó mấy chỗ không gian tiết điểm, nhưng mà như thế nhiều năm qua đi rồi, hơn phân nửa không phải biến mất, chính là đã biến động vị trí. Mới trọng yếu, còn cần chính các ngươi đi tìm trước đó, ta sẽ đem trước kia trọng yếu vị trí, tìm kiếm chi pháp cùng cụ thể đặc thù kỹ càng nói cho ngươi. Chỉ cần tìm được không gian tiết điểm, có hy vọng phi thăng. Hướng Chi Lễ lại hỉ, đem một trống không thể ngọc giao cho Linh Lung, Linh Lung lạc ấn một phần tài liệu, thì còn đưa hắn. Đa tạ Vương Phi. Hướng Chi Lễ tiếp nhận thẻ ngọc, trịnh trọng đến cực điểm thu hồi. Linh Lung không nhịn được khoát khoát tay, tốt. Không gian tiết điểm tài liệu đã cho ngươi, lấy các ngươi lịch duyệt, thì không khó phán đoán bọn chúng thực hư. Hiện tại bản cung muốn cùng phu quân đi vẫy vùng nhân giới. Các ngươi nếu không muốn tìm cái chết lời nói, tốt nhất sớm đi chạy xa xa, bằng không bản cung một tâm tình không tốt. Huyết tẩy rồi các ngươi nhân giới hóa thần cũng có nói. Hướng Chi Lễ nghe được gần đây dường như đổi khách ngôn ngữ, không nói thêm gì nữa rồi, lái độn quang thì đi. Trong ngay mắt, phiến thiên địa này thì thừa Dương Trần cùng Linh Lung hai người rồi. Dương Trần tinh nhãn híp lại nhìn qua Linh Lung có chút hăng hái. Linh Lung thì nhìn qua Hướng Chi Lễ biến mất nơi, ánh mắt chớp động không chừng nhìn, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, Linh Lung thở dài ra một hơi, lão nhân này coi như thất thời, không có để lại thần niệm dò hỏi cái gì. Hắn là người thông minh, nếu là đổi thành cái khác hóa thần, ta cũng sẽ không nhường hắn dễ dàng như vậy rời khỏi. Dương Trần ý vị thâm trường cười cười, ngươi cho không gian của hắn trọng yếu tài liệu không đầy đủ đi. Không ngờ rằng này đều bị phu quân ngươi đã nhìn ra. Linh Lung nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười dường như mới nở sắp vì, mềm mại tươi đẹp dị thường, phong tình bạt trùng. Yêu nữ mùi vị là coi như không tệ, Dương Trần ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, lại có loại tổng tu đại đạo xúc động. Nhục thân quá mạnh mẽ, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Chẳng qua, vì Dương Trần đạo tâm, chỉ là hơi động tâm một cái trước mắt, liền khôi phục được tâm như băng thanh trạng thái. Nhìn tới phu quân đúng ta vẫn không thể hoàn toàn tín nhiệm, ta có cảm giác đến ký ức bị phong ấn một bộ phận. Linh Lung thở dài một tiếng. Dương Trần lắc đầu, có chút bí mật hiểu rõ rồi, sẽ đối với ngươi tu hành sinh ra khó lường nguy hiểm. Nguy hiểm? Linh Lung có ngân nguyệt ký ức thế nhưng hiểu rõ Dương Trần đến tột cùng cỡ nào yêu nghiệt, lại mạnh mẽ đến mức nào, Dương Trần trong miệng nguy hiểm tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của nàng. Linh Lung không có hỏi nhiều, nàng còn có một cái linh hồn là Lung Ngộng. Lung Ngộng còn không có quy tâm tại Dương Trần đấy. Nói đến, ta còn không có nhìn qua nhân giới phong cảnh đâu, ta dự định tại nhân giới dừng lại một quãng thời gian. Linh Lung yếu ớt thở dài. Nhân giới không có chuyện gì vật có thể thương tổn được ngươi, ngươi tự do hành động đi, ta sẽ không ràng buộc ngươi. Dương Trần nói xong, tung thiên mà đi. Ta muốn ngươi nói rất đúng cái này sao? Linh Lung rậm rậm chân, có chút bất đắc dĩ, nàng muốn là Dương Trần buổi tiếp nàng tại nhân giới khắp nơi dạo chơi. Kết quả, Dương Trần ngược lại tốt, trực tiếp đi thẳng một mạch. Thua thiệt nàng còn muốn nhìn giúp Dương Trần tìm kiếm được nghịch linh thông đạo, cùng nhau phi thăng linh giới. Lòng tốt toàn bộ làm như làm lòng lang dạ thú, cũng không biết nhân giới bây giờ còn có hay không có thể bố trí nghịch linh đại trận vật liệu cùng trận pháp đại tông sư. Linh Lung đôi mi thanh tú nhíu chặt, nghịch linh đại trận chính là linh giới tu sĩ dùng để mở nghịch linh thông đạo sử dụng pháp trận. Tiểu này năng lực vượt giới pháp trận, thâm ảo phức tạp chỗ, tất nhiên là không cần nhiều lời, chí ít Linh Lung lĩnh hội không thấu. Trừ phi nàng vui lòng đem tiếp xuống mấy trăm, trên thời gian ngàn năm cũng tốn hao đang nghiên cứu thứ này lên. Ngoài ra biện pháp duy nhất chính là tìm kiếm được một vị trận đạo đại tông sư, mới có thể bố trí ra nghịch linh đại trận. Nhưng chỉ có người còn không được, muốn tại nhân giới đem nghịch linh đại trận bố trí ra đây, còn cần lượng lớn tài liệu quý hiếm. Đây cơ hồ là một chuyện không thể nào. Rốt cuộc, đại trận cần thiết linh thạch không phải là cực phẩm linh thạch, hắn yêu cầu số lượng càng là hơn tại mấy ngàn mai. Linh Lung không thể bảo đảm, bây giờ vơ vét lượn cả nhân giới, có thể hay không gom góp nhiều như vậy cực phẩm linh thạch. Lại, bố trí pháp trận cần thiết những kia hi hữu linh tài, chỉ sợ tại nhân giới thì rất khó tìm được. Thật sự là, bố trí vượt giới cấp pháp trận vật cần thiết, cho dù tại linh giới cũng là vật chân quý. Chẳng qua, cho dù pháp trận này rất không có khả năng bố trí ra đây, nhưng nếu là tìm kiếm được một trận đạo đại tông sư, cẩn thận nghiên cứu một phen lời nói, không chừng năng lực làm một bản rút gọn. Cái kia hẳn là đúng phi thăng có thể tạo được tác dụng rất lớn. Trừ Giang Lịch Linh đại trận bên ngoài, ta còn muốn tìm kiếm được không gian tiết điểm, như thật không phải bạn bất đắc dĩ, ta thật không nghĩ hắn đi xông không gian tiết điểm còn được kia. Linh Lung thở dài. Nhân giới muốn thông qua thông hướng linh giới không gian tiết điểm phi thăng, thực sự quá khó khăn, động một tí rồi sẽ thân tử đạo tiêu. Cho dù vì Linh Lung đúng Dương Trần hiểu rõ, thì cho rằng Dương Trần không có niềm tin tuyệt đối năng lực xông qua không gian tiết điểm. Bởi vậy, này phi thăng thứ hai con đường, Linh Lung là thật không nghĩ Dương Trần đi đi, nhưng dù thế nào, tìm kiếm không gian tiết điểm cũng là một con đường, nàng vẫn là có ý định đi tìm một chút nhìn xem. Trong đầu ta về không gian tiết điểm đặc thù cùng với dễ xuất hiện khu vực, môi trường, cùng với nhân giới trước kia mấy chục chỗ trọng yếu, nhất nhất tưởng tận, cái gì cần có đều có. Linh Lung hơi cười một chút, này có thể so sánh nàng cho Hướng Chi Lệ những tài liệu kia, kỹ càng rất nhiều lần. Quyết định như vậy đi, thứ nhất, đi tìm bố trí nghịch linh đại trận trận đạo đại tông sư cùng bảy trận vật liệu. Thứ hai, đi tìm không gian tiết điểm. Hừ, chờ lần sau gặp mặt, bản cung nhất định phải hắn khóc cầu ta, ta lại cho hắn một kinh ngạc vui mừng vô cùng. Linh Lung tung thiên mà lên, biến mất tại rồi Côn Ngô Sơn bên trong. Côn Ngô Sơn bên ngoài, Hàn Lập, Diệp gia đại trưởng lão, Khuê Linh, Huyền Thánh Tử, Thất Diệu chân nhân, Lâm Ngân Bình và tu sĩ yên lặng chờ. Chẳng qua, bọn hắn không biết là Hướng Chi Lễ, Phong Lão Quái, Hồ Lão Ma và Hóa Thần thì trong bóng tối chờ. Có thể làm cho tất cả mọi người thất vọng là Dương Trần không hề có hiện thân, thật giống như từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện giống như. Càng để cho người nhóm kinh tức là Côn Ngô Sơn không hề có biến mất, mà là dung nhập rồi phiến thiên địa này. Cái này khiến khu vực phụ cận linh khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng phát ra lên, nhường vô số tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Không ai có thể nghĩ đến phong ma nơi Côn Ngô Sơn lại biến thành hiện tại bộ dáng này, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đối với cái này, rất nhiều nguyên anh tu sĩ chỉ có thể cho rằng đây là Dương Trần công lao, ngoài ra, không có những khả năng khác rồi. Mà Hướng Chi Lễ và Đại Tấn Chư Hóa Thần thấy một màn này, trầm mặc thật lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Trải qua này Côn Ngô Sơn một nhóm, Dương Trần đại thế đã thành, rốt cuộc không thể cản trở, cho dù là Hóa Thần cũng không được. Bây giờ, Dương Trần thống nhất nhân giới chỉ sợ chỉ còn lại có vấn đề thời gian rồi, có thể một người làm sao thống trị cả nhân giới? Chỉ sợ chỉ có thành lập một tổ chức đi. Rất nhiều Hóa Thần không hẹn mà cùng nghĩ đến. Thiên Nam tổng chủ chỉ sợ muốn trở thành nhân giới tổng chủ, trước đó, chúng ta trước quét sạch một lần Đại Tấn đi. Hướng Chi Lễ ánh mắt tĩnh mịch. Hô La Ma, Phong Lão Quái đối với cái này cũng không ý kiến. Lần này Côn Ngô Sơn mở ra đều là vì Diệp gia mà lên, nhất định phải thanh toán một phen, quét sạch Đại Tấn tập tụ. Tất nhiên chư vị đều không có ý kiến, kia Đại Tấn đệ nhất thế gia thì đổi một đi. Hướng Chi Lễ đánh nhịp nói, là cái này hóa thần lực ảnh hưởng, một câu liền có thể quyết định Đại Tấn đệ nhất thế gia vận mệnh. Cho dù Diệp gia là Đại Tấn hoàng tộc, cũng không ngoại lệ. Hướng Chi Lễ đem lời nói truyền đạt cho Huyền Thánh Tử, Thất Diệu chân nhân, không ngờ rằng hai người lại là không hẹn mà cùng nói, việc này chỉ sợ còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Đây là vì sao? Hướng Chi Lễ hoài nghi. Hướng tiền bối có chỗ không biết, Diệp gia vị kia nữ đế dường như cùng Côn Ngô Sơn phong ấn vị vương phi kia liên quan đến. Hướng Chi Lễ lúc này nghe rõ chưa vậy, cùng vị vương phi kia liên quan đến, không phải liền là cùng Dương Trần liên quan đến sao? Cứ như vậy, xác thực muốn bàn bạc kỹ hơn. Đã như vậy, vậy liền chỉ chu đầu đảng tội ác, Diệp gia cũng nên thay đổi máu, nhường thế hệ tuổi trẻ cầm quyền đi. Hướng Chi Lễ đánh nhịp nói, lúc này đương nhiên sẽ không lại có bất cứ ý kiến gì. Chính ma các đại tông môn muốn đúng Diệp gia độc thủ. Kỳ thực không động thủ thì không có gì khác biệt, vì Đại Tấn hoàng tộc Diệp gia lần này Côn Ngô Sơn hành trình bên trong, dường như hao tổn tất cả trưởng lão, chỉ có một đại trưởng lão còn sống sót. Liền xem như chính ma lưỡng đạo không động thủ, Đại Tấn Diệp gia cái này đệ nhất thế gia vị trí cũng không giữ được rồi. Chẳng qua, tại đến Côn Ngô Sơn trước đó, Diệp gia thì đã làm xong chuẩn bị ở sau chuẩn bị, ẩn náu tộc nhân. Thanh toán Diệp gia chuyện này đến cuối cùng hội diễn hóa thành bộ dáng gì, bây giờ lại là không người có thể biết rồi. Theo Côn Ngô Sơn linh khí càng ngày càng đậm, sẽ từng bước khôi phục thành thời đại thượng cổ tu luyện thánh địa, Nam Cương tương lai không an ổn rồi. Các ngươi Hóa Tiên Tông là Nam Cương bản địa đại phái, liền để Huyền Thanh Tử cùng Thất Diệu lưu lại, trấn thủ Nam Cương đi. Hướng Chi Lễ nhìn về phía Hóa Tiên Tông một phu nhân. Một phu nhân không muốn trên đầu có thêm cái Huyền Thanh Tử, Thất Diệu, nhưng cũng hiểu rõ bằng vào Hóa Tiên Tông, không thể nào duy trì được tương lai Nam Cương trật tự, cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Xin nghe hướng lao chi mệnh, chẳng qua, thiếp thân có một chuyện không biết có nên nói hay không. Hướng Chi Lễ bướt bướt dấu mép, nói ra, nói đi, nhiều người như vậy tại đây, có chuyện gì là không thể nói. Chư vị tiền bối, lần này bạn yêu cấp phó cấp chủ bạn niên thi hùng trong Côn Ngô Sơn trắng trợn giết chóc. Hóa Tiên Tông một phu nhân châm trước một lát, sửa sang suy nghĩ, đem bạn niên thi hùng làm sao mưu hại tu sĩ, cuối cùng chết bởi Dương Trần chi thủ chuyện, việc không lớn nhỏ nói ra. Lại còn có chuyện như vậy. Hướng Chi Lễ, Hô La Ma, Phong Lão Quái liếc nhau, lông mày cũng nhíu lại, việc này đại suất bọn hắn tính toán. Theo lý thuyết, lần này Sa lão yêu hẳn là cũng sẽ tiến về Côn Ngô Sơn mặc kệ là vì quyết chiến Dương Trần, vẫn là vì Côn Ngô Sơn xuất thế, nhưng ngoài ý muốn là Sa lão yêu đột nhiên mai danh nhận tích rồi, không biết đang làm những gì dự định. Hiện tại nghe nói bạn niên thi hùng chui vào Côn Ngô Sơn, trắng trợn giết chóc chuyện, rất khó nhường Hướng Chi Lễ đám người không nghĩ ngợi thêm. Đúng bạn yêu cốc, Hướng Chi Lễ đám người kỳ thực cũng không phải cỡ nào thân mật à, nếu như không phải có xe lão yêu cái này theo thời kỳ thượng cổ vẫn sống sót lão quái lời nói, đại tấn nhân tộc thế lực lớn đã sớm đem bạn yêu cốc cho bưng. Rốt cuộc, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghi khác. Đây là khắc vào tu sĩ nhân tộc thực chất bên trong giới ngôn, đại tấn cùng thiên nam các nơi giống nhau từng chịu được yêu thú chi loạn. Việc này ta biết rồi, ta sẽ để cho bạn yêu cốc cho đại tấn một câu trả lời. Hướng Chi Lễ mở miệng nói, đã như vậy, vậy liền đa tạ hướng ra rồi. Hóa Tiên Tông, Diệp gia đại trưởng lão đám người đồng nói, hôm nay liền dừng ở đây đi, chúng ta còn có một chút chuyện phải xử lý, liền đi trước một bước. Hướng Chi Lễ nói, cùng tiễn chư vị tiền bối. Mọi người không người bài nói. Hướng Chi Lễ gật đầu, liền cùng hô lắm mà, phong lão quái cùng nhau quay người rời đi, biến mất tại rồi Côn Ngô Sơn Tiền. Bay đến một chỗ không người núi hoang, hô lão ma hạ xuống đội băng, nói, nhìn tới xa lão yêu là có ý định cắt ca. Mặc kệ hắn có tính toán gì không thì hết thảy không còn giá trị rồi, vạn niên thi hùng chết tại vị kia trên tay. Phong lão quái bao hàm thâm ý cười một tiếng, nói, Hướng huynh dự định xử lý như thế nào vạn yêu cốc chuyện. Hướng Chi Lễ trầm ngâm suy nghĩ một lát, nói, vạn yêu cốc không giống với Diệp gia, việc này làm bản bạc kỹ hơn, đi trước nhìn một chút xa lão yêu lại nói. Hướng huynh tính toán như vậy, có thể xa lão yêu chỉ sợ không phải nghĩ như vậy, lúc trước Hướng huynh mấy lần thăm hỏi vạn yêu cốc, xa đạo hữu cũng từ chối có việc không thể gặp nhau à, chà chà. Hô lão ma chật chật cười lạnh. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, lúc này không giống ngày xưa, xa lão yêu chính là có thiên đại sự tình, cũng phải hiện thân, này cũng không nhất thời vội vã. Hướng Chi Lễ bao hàm thâm ý nói, như thế, vị kia nhất thống nhân giới sắp đến, xa lão yêu không muốn gặp chúng ta, vậy liền để chính hắn đơn độc đi đối mặt vị kia tốt. Hô lão ma cười hắc hắc, ta vẫn là hy vọng xa lão yêu thông minh một ít, chớ có làm chút ít tự chịu diệt vong sự tình. Phong lão quái lại là thở dài. Hướng Chi Lễ thì cảm thán nói, ta cũng là như thế cho rằng à, hy vọng xa đạo hữu chớ có làm chuyện điên rồ, chúng ta những lao gia hỏa này còn sống thế nhưng càng ngày càng ít. Bọn hắn ba vị hóa thần, trên cơ bản chính là người này giới phần lớn hóa thần tu sĩ. Còn lại cũng liền thái nhất môn trong còn có một vị đang lúc bế quan bạch lão quỷ, cùng với bạn yêu cốc xa lão yêu. Đây là đại tấn hiện tại còn xuất lại 5 vị hóa thần rồi. Kỳ thực tại mấy trăm năm trước còn có 2 vị hóa thần. Chương 482, chân linh chi hỏa, một đường hướng bắc chương 482, chân linh chi hỏa, một đường hướng bắc kỳ thực tại mấy trăm năm trước còn có 2 vị hóa thần. Nhưng này 2 vị vì tuổi thọ đại nạn sắp tới, bất đắc dĩ mạo hiểm nếm thử đột phá, kết quả thân tử đạo tiêu rồi. Ngoài ra, chính là Ngũ Long Hải còn có một vị yêu tộc hóa thần, bản thể là một con bạch lộc. Nhưng vị này hóa thần thì tại trước đây không lâu tọa hóa. Mà lúc trước, Hướng Chi Lễ nghe hô lão ma lời nói, bạch lão quỷ dự định nuốt linh quả, mạo hiểm tiến quân hóa thần trung kỳ. Thì không biết phải chăng là còn có thể có còn gặp lại ngày rồi. Nói đến, bọn hắn những thứ này hóa thần sinh không gặp thời. Nếu bọn hắn ở vào một bình thường tu luyện môi trường dưới, vì thiên tư của bọn hắn, tu luyện tới hóa thần hậu kỳ, phi thăng linh giới, hơn phân nửa không là vấn đề. Nhưng làm sao, thượng cổ đại chiến về sau, ma khí xâm lấn, nhân giới tàn phá, thiên địa nguyên khí là càng ngày càng ít. Căn bản không đủ để trèo chống hóa thần tu hành. Tại đây cái tàn phá nhân giới, bọn hắn cũng chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn chính mình ra đi, cuối cùng bất đắc dĩ tọa hóa. Bất quá, hiện tại không đồng dạng. Hướng Chi Lễ bọn người ở tại Côn Ngô Sơn sự kiện xảy ra trước đó, vẫn cho là bọn hắn một thế này khoảng cũng là muốn như lúc trước hai vị kia hóa thần giống nhau, bất đắc dĩ tọa hóa. Nhưng lần này, trong Côn Ngô Sơn đoạt được, cuối cùng nhường Hướng Chi Lễ và hóa thần nhìn thấy một tia hy vọng. Mặc dù thông qua không gian tiết điểm đến vượt biên thật rất nguy hiểm, nhưng tóm lại là có một tia hy vọng. Bọn hắn tình nguyện trong không gian tiết điểm chết đi, thì không muốn tại đại tấn chết giả, hóa thần cả đời, không kém ai. Hướng huynh, theo ta thấy chúng ta muốn phi thăng, mấu chốt vẫn là phải dựa vào vị kia. Phong lão quái thản nhiên nói. Không sai, bản tọa thì cho rằng như vậy. Hô lão ma cũng nói. Hóa thần cái nào một cái không là nhân tình. Chỉ là theo đôi câu vài lời, bọn hắn liền suy đoán ra Hướng Chi Lễ theo linh lung trên tay có được không gian tiết điểm, khẳng định là không có Dương Trần hơn nhiều. Việc này ta lại làm sao không biết, chỉ là vị kia đến tột cùng đi nơi nào, ta thì hoàn toàn không biết gì cả. Hướng Chi Lễ thở dài một tiếng. Ngay cả ngươi cũng không biết vị kia đi nơi nào. Hô lão ma, phong lão quái tất cả giật mình. Hướng Chi Lễ là trong bọn họ mạnh nhất một rồi. Sát thực không biết. Hướng Chi Lễ lắc đầu, thở dài, Nguyên Anh thấy ta như hết ngồi đại giếng, ngẩng đầu vọng nguyện, mà ta gặp hắn. Như một hạt phù du thấy thanh thiên a. Hô lão ma, phong lão quái lẫn nhau, đều là thở dài, trong lúc nhất thời, giữ im lặng lên. Côn Ngô Sơn sự tình có một kết thúc, nhưng hắn tạo thành sóng gió lại thật lâu không thôi. Chẳng qua, ra ngoài duy trì ổn định ảnh hưởng, không nghĩ tới tại kinh thế hai tục, cũng không muốn tăng thêm là không phải, đại tấn chư vị hóa thần từ đó biến mất rồi về Dương Trần bộ phận. Chỉ có số ít tu sĩ cấp cao biết được, hóa thần sau đó, còn có một cái tên là Dương Bắc thần tu sĩ, treo cao ở trên. Lần này, thực sự là thu hoạch tương đối khá. Đại tấn một tòa trên núi hoang, Dương Trần đứng chắp tay, trước người xuất hiện một đống chân quý đến cực điểm sự vật. Bình bình lọ lọ đan dược, bảo quang lấp lánh pháp bảo, còn có linh quang bắn ra bốn phía hi hữu tài liệu các loại các loại. Đây đều là Dương Trần bước vào Côn Ngô Sơn đoạt được. Có thông thiên linh bảo, có ít món cực phẩm pháp bảo, một đống đan dược, linh hạch, linh dược vân vân. Mỗi loại đều là vô cùng vật chân quý. Chỉ là linh thạch liền có đếm hơn trăm vạn. Ở trong đó còn bao gồm không ít thượng phẩm linh thạch. Thuộc tính ngũ hành đều đủ, còn có hình tròn đen trung bình ám thuộc tính, đông tuyết băng thuộc tính, phong thuộc tính, biệt báo điện, thế lôi thuộc tính và đặc thù linh thạch. Chủ nhân, chỉ kém quang thuộc tính linh thạch, chúng ta thì tập hợp đủ rồi tất cả thuộc tính đặc biệt linh thạch. Ngân Nguyệt lên tiếng kinh hô, hiển nhiên một tiểu tài mê. Những linh thạch này vẫn chỉ là lần này thu hoạch bên trong một phần nhỏ nhất, hàng loạt chân quý đan dược, cao giai phụ lục, tùy tiện xuất ra một kiện đến đều sẽ nhường nguyên anh tu sĩ đỏ mắt. Dương Trần thì sắc mặt lạnh nhạt. Những vật này đối người khác mà nói, chân quý đến cực điểm, nhưng đối với hắn tu hành mà nói, kỳ thực không có bao nhiêu tác dụng. Ngân Nguyệt, đã ngươi thích, về sau những vật này liền từ ngươi đến xử lý tốt, ta có chuyện quan trọng khác muốn làm. Dương Trần đem từng cái túi chứa vật giao cho Ngân Nguyệt, lấy ra một cây màu đen tiểu kỳ, tỉ mỉ quan sát. Thông Thiên Linh Bảo, Hắc Phong Kỳ. Bởi vì bảo vật này lúc trước bị Nguyên Sát Thánh Tổ ma khí ô nhiễm qua, Linh Lung dứt khoát liền đem nó đưa cho rồi Dương Trần. Cái gọi là ma khí đối người khác mà nói, rất khó khứ trừ. Nhưng Dương Trần tu hành hư không luyện thể quyết, am hiểu nhất đối phó chính là các loại ma khí, sát khí, huyết khí. Dương Trần một tay lấy Hắc Phong Kỳ nắm lên, khoảnh khắc luyện hóa. Một cái mắt, một đạo màn ánh sáng màu tím theo Hắc Phong Kỳ trên bắn ra, lơ lửng trước mặt Dương Trần. Màn sáng bên trên, từng đạo màu tím đường con phát họa ra mấy trăm cái chữ cổ, chính là Hắc Phong Kỳ thông bảo quyết. Dương Trần liếc mắt qua mấy trăm chữ cổ, tu luyện thông bảo quyết hắn hôm nay mà nói, phí không bao nhiêu công phu. Cùng trước đó hư thiên đỉnh giống nhau, Dương Trần tu luyện hết đệ nhất trọng thông bảo quyết về sau, liền có thể đem cái này linh bảo phong nhập thể nội, dùng tự thân pháp lực cùng thần hồn ảnh hưởng hắn linh tính. Nhưng chỉ là nhất trọng, sao có thể là Dương Trần cực hạn? Dương Trần khoảnh khắc đã luyện thành đệ nhị trọng thông bảo quyết. Về phần đệ tam trọng, thì không cần phải. Đi luyện rồi. Rốt cuộc, Dương Trần lại không có ý định đem Hắc Phong Kỳ là chủ chiến pháp bảo, mà là định dùng đến tặng người. Đem Hắc Phong Kỳ luyện hóa về sau, Dương Trần lại lấy ra đoàn kia theo Côn Ngô Sơn núp trong linh đường lấy được Thái Âm chân hỏa, bắt đầu nếm thử luyện hóa lên ngọn lửa này tới. Chỉ thấy một tiểu đoàn xích hồng hỏa diễm tại Dương Trần trong tay không ngừng biến thành các loại mini phi cầm tạ sung hữu đột, giống như vật sống bình thường, thực sự linh tính mười phần, thực sự là thần kỳ, không hổ là nhân giới tam đại chân linh chi hỏa một trong. Ngân Nguyệt cảm thán không thôi. Nay hỏa tốt nhất còn có thể hấp thụ một tia Thái Dương tinh hỏa, âm dương giao hội, lại thêm tử la thiên hỏa, cái kia uy lực thực sự là khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ thật không có gì không đốt. Ngân Nguyệt mặc sức tưởng tượng nhìn tương lai, mà Dương Trần đã đem Thái Âm chân hỏa khoảnh khắc luyện hóa rồi. Chúc mừng chủ nhân, có rồi này hỏa, tương lai tìm kiếm được Thái Dương tinh hỏa liền có thể đem nó bắt sống. Thái Dương tinh hỏa cùng Thái Âm chân hỏa tịnh dương tam đại chân linh chi hỏa, một cái là cực nhiệt bên trong sinh ra, một cái là trời sinh cực hàn, âm dương thu hút dưới, có thể tìm thấy Thái Dương tinh hỏa. Có rồi Thái Dương tinh hỏa, chủ nhân hồi dương thủy liền có hy vọng luyện chế hoàn thành. Ngân Nguyệt nháy mắt, ngươi còn nhớ ta muốn luyện chế hồi dương thủy đâu? Dương Trần hơi cười một chút. Tất nhiên còn nhớ, ta hiện tại trí nhớ thế nhưng rất tốt. Ngân Nguyệt lắc lắc đôi cáo nhỏ. Luyện chế hồi dương thủy đúng là muốn đưa vào danh sách quan trọng rồi, chẳng qua, ta hiện tại muốn đi một chuyến Bắc Dạ tiểu cực cung. Thái Dương tinh hỏa thông tin, Dương Trần có chút không nhớ rõ, mà thấy nhỏ cực cung bảo tồn hàn thủy nhiều năm như vậy. Nay cung cho dù không có Thái Dương tinh hỏa, không cách nào luyện chế ra hồi dương thủy, cũng có thể có phương diện này manh mối mới lạ. Ngoài ra, Dương Trần còn có một cái không thể không đi Bắc Dạ tiểu cực cung lý do. Lúc trước, hắn ở đây Côn Ngô Sơn đạt được rồi đại ngũ hành thuật. Thanh đế một hoàng công, xích đế hỏa hoàng khí, bạch đế kim hoàng trảm, Dương Trần tự nhiên là không tốn sức chút nào luyện thành rồi. Chẳng qua, Hắc đế thủy hoàng quyền, hoàng đế thổ hoàng đạo, hắn còn khiếm khuyết chút hỏa hầu, cần muốn đi một chuyến nơi cực hàn. Nơi cực hàn, địa thế là thủ, kia tiểu cực cung càng là hơn thân ở Bắc Minh băng đảo, là tiếng tăm lừng lẫy lạnh địa. Chắc hẳn tại tiểu cực cung, hắn khẳng định là năng lực nhờ vào đó tu thành Hắc đế thủy hoàng quyền, hoàng đế thổ hoàng đạo. Đến lúc đó, đại ngũ hành thuật viên mãn, thì có trợ giúp Dương Trần bí cảnh pháp tu được, đạp phá tiên tam trạng đạo cánh cửa. Ta hiện tại chính là làm hết sức tăng lên đạo hạnh của mình, tăng lên hóa thần đạo quả, vì hiểu ra trạm đạo con đường phía trước. Dương Trần trong lòng tự nói. Hắn hiện tại có 3 cái mục tiêu, ngắn hạn mục tiêu tự nhiên là thu thập tài nguyên, tăng cao tu vi, tăng cường thực lực. Như đi Bắc Dạ tiểu cực cung, tu luyện đại ngũ hành thuật, tìm kiếm Thái Dương tinh hỏa, luyện chế hồi dương thủy các loại. Trung kỳ mục tiêu là nhất thống nhân giới, người cải tạo giới, để người giới khôi phục lại thượng cổ tu tiên phồn thịnh cảnh tượng. Trường kỳ mục tiêu thì là dẫn đầu nhân giới, nâng giới phi thăng chí linh giới, tham dò Bắc Huyền Tiên Tôn bí ẩn. Chuyến này, liền xem như một lần hóa phàm hành trình đi. Muốn tại con đường tu tiên đi được càng ổn, càng xa, đạo tâm lịch luyện là không thể thiếu. Dương Trần một đường hướng bắc, bay trốn đi. Vì hắn phi độn tốc độ, cũng không lâu lắm liền vượt qua hơn 10 cái châu quận, đi tới một tên là Sương quận quận lớn. Nay quận ở vào Đại Tấn Bắc Bộ, mặc dù không tính lớn tấn tối Bắc Bộ châu quận, nhưng cũng không kém là bao nhiêu rồi. Sương quận ngàn dặm băng phong, vạn dặm tuyết bay, trong 10 ngày dường như 7-8 ngày đều là hơi nước trắng mịt mở trời tuyết lơ khí. Khí hậu điều kiện ác liệt như vậy, nay quận phàm nhân thế giới tự nhiên là hoang vắng, linh sơn linh mạch thì số lượng không nhiều, đồng thời, phẩm chất càng không bằng địa phương khác linh địa. Cho nên, Đại Tấn tu tiên tông môn thế lực, ít có ở chỗ này khai tông lập phái, ngược lại là một ít tiểu thế gia cùng đông đảo tán tu, có không ít tụ tập ở đây quận. Vạn vật có lợi tất có tệ, Sương quận môi trường ác liệt như vậy, nhưng địa vực cực kỳ rộng lớn, chiếm diện tích có thể đủ tại Đại Tấn 26 quận bên trong đứng vào danh sách 5 vị trí đầu, càng sản xuất nhiều hơn một ít rất có danh khí lạnh thuộc tính linh dược cùng vật liệu. Nay quận tu sĩ thì phần lớn tu luyện băng hàn thuộc tính công pháp, hoặc nói đông đảo tu luyện âm hàn công pháp tu sĩ tụ tập nơi đây, mượn nhờ nơi đây băng hàn chi khí đến tăng tiến tu vi. Nếu là ở nơi đây cùng tu luyện cái khác thuộc tính công pháp tu sĩ tranh đấu, bọn hắn khẳng định cũng muốn hơi chiếm chút ít tiện nghi. Bất kể là thiên nam hay là sau đó đi qua loạn tinh hải, phần lớn là bốn mùa như mùa xuân nơi. Như loại này băng thiên tuyết địa, thật đúng là hiếm thấy. Chẳng qua, Dương Trần tại Đông Hoang Bắc vực Băng Tuyết cung tìm kiếm Chân Long bất tử dư lúc, cũng là gặp qua tiểu này phong quang. Có thể lúc đó hắn là cùng Tử Hà tiên tử đồng hành. Hiện tại, lại là cô đơn trước bóng rồi. Phong tuyết đập vào mặt, đầu vai rơi trắng ngần đông tuyết, Dương Trần đột nhiên cảm giác được, đứng ở chỗ này vốn phải là hai người. Chẳng qua, chuyến này đi Bắc Dạ tiểu cực cung có phải không sẽ tịch mịch, mặc kệ là tiểu cực cung kia đối hoa tỉ muội, hay là băng vượng, đều là thế gian khó gặp tiên tử giai nhân. Mặc dù Dương Trần đối đầy trời trời tuyết lớn khí, cảm thấy chút ít hứng thú, nhưng một người thì không có gì để mắt. Dương Trần tăng tốc bước chân, hướng Bắc Dạ tiểu cực cung mà đi. Trên đường thì đụng phải một ít tu sĩ, nhưng vì Dương Trần bây giờ tu vi, chỉ cần không muốn bị người nhìn thấy, chính là đứng ở người khác trước mặt, cũng là có thể khiến cho nguyên anh tu sĩ không thể nhận ra cảm giác. Vì Dương Trần tốc độ, tự nhiên là một đường thông suốt đến rồi Bắc Dạ tiểu cực cung, nhận lấy tiểu cực cung khoản đãi. Vào tiểu cực cung, trên đường đi có đệ tử cung kính có thừa mang theo Dương Trần đi vào ba tòa trước cung điện. Này hư linh điện thật đúng là cùng hư thiên điện rất giống. Này ba tòa bạch ngọc cung điện, trừ ra lớn nhỏ khác biệt ra, tiểu dáng lại cùng loạn tinh hải bên trong xuất hiện tòa kia hư thiên điện không khác nhau chút nào, đồng dạng dùng trắng loãng không vết mỹ ngọc chế thành. Tinh xảo hoa mỹ chi cực, tản ra nhàn nhạt ánh quang. Chỉ là so với ngày đó ở trên hư không trôi nổi cung điện so sánh, này ba tòa đại điện thể tích chỉ có hư thiên điện 1/3 lớn nhỏ mà thôi, là cái này hư linh điện rồi. Ngân Nguyệt cảm thấy bất ngờ, suy đoán ba tòa đại điện khẳng định cùng hư thiên điện có cái gì nguồn gốc, chỉ là trên cửa điện mặt giống tuyết, cũng không có bất kỳ cái gì bảng hiệu ở phía trên. Dương Trần lại sớm có tính toán, hư linh điện là tiểu cực cung sáng lập ra môn phái tổ sư cùng mấy cái hảo hữu dùng quảng đại thần thông lực lượng mô phỏng hư thiên điện xây dựng mà thành, hơi có chút thần diệu trong đó. Chẳng qua, trừ phi xuất hiện chuyện trọng đại, này ba tòa đại điện đều là luôn luôn phong bế, chỉ có tiểu cực cung hơn phân nửa trưởng lão cộng đồng đồng ý mới có thể mở ra hư linh điện. Về phần nguyên do trong đó sao, thì liên quan đến tiểu cực cung tông môn bí mật. Trước cung điện là Dương Trần dẫn đường tên kia khuôn mặt trắng nõn, nhưng mà tóc đã có chút ít sáng trắng, hai mắt chớp động ở giữa tràn đầy một cỗ tang thương cảm giác thanh niên, mở miệng nói: Dương đạo hữu mời đi theo ta, Bạch Ngưng Các chính ở đằng kia rồi. Nhìn tới Bạch sư muội đúng Hàn đạo hữu phi thường trọng thị a. Này các thế nhưng sư muội chuyên môn chiêu đãi hảo hữu trí giao chỗ, có chút trang nhã ưu tính đâu. Vị này tên là Nhậm Bích trắng non thanh niên là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, là tiểu cực cung một tên trưởng lão, tựa hồ đối với Bạch giao di sự việc hiểu rõ vô cùng, được xưng tụng thuộc như lòng bàn tay. Trước đó nghe xong Dương Trần là tìm đến Bạch giao di, ngay lập tức trở nên nhiệt tình dị thường, còn không phải tự mình cho Dương Trần dẫn đường. Dương Trần đối với cái này nét miệng mỉm cười. Nhậm Bích mang theo Dương Trần hướng một bên vách núi bay đi. Cuối cùng, tại một tòa lầu các tiền mới hạ xuống, lâu này có 3 tầng, mỗi tầng cũng có cao hơn 10 trượng, toàn thân dùng màu xanh biếc gỗ dựng mà thành, hơn phân nửa khảm nạm tại trong vách núi. Mà ở lầu các phía trên đại môn, có một viên màu vàng nhạt bảng hiệu, viết nhìn Bạch Ngưng Các ba cái ngân sắc chữ lớn. Dương Trần hai chân vừa mới chạm đất, ngay lập tức theo trong lầu các nên ra một tên khuôn mặt xinh đẹp nho nhã áo trắng mỹ phụ tới. Tên này mỹ phụ thấy Nhậm Bích cùng Dương Trần cùng nhau đến, thần sắc khẽ giật mình, nhưng ngay lúc đó cung kính nói: "Tham kiến Nhậm sư bá." "Vị này là Dương tiền bối a?" Dương Trần khẽ gật đầu, nói: "Bạch tiên tử gần đây được chứ?" Làm phiên tiền bối nhớ mong, gia sư vừa mới kết thúc bế quan, đang trong các vững chắc một chút pháp lực, cố ý nhường đệ tử nên đón Dương tiền bối, nhìn tiền bối đừng nên trách. Mỹ phụ né người sang một bên, nhường ra sau lưng con đường, nhưng không có mời Nhậm Bích vào trong dáng vẻ. Nhậm Bích là Bạch Giao Di người theo đuổi, chỉ là muốn tìm lý do thích hợp, gặp một lần Bạch Giao Di sư muội. Hôm nay thật không dễ dàng tìm thấy cái cơ hội tốt như vậy, có thể nào lùi bước. Nhậm Bích lúc này tỏ vẻ ta cũng muốn vào trong. "Chủ nhân, gia hỏa này ra mặt thật dày." Ngân Nguyệt thấy vậy mở rộng tầm mắt, chỉ tiếc gia hỏa này căn bản so ra kém chủ nhân một cọng lông. Đoán chừng nếu đổi thành chủ nhân ngươi, kia Bạch Giao Di khẳng định vài phút thì lấy thân báo đáp. Dương Trần nhịn không được cười lên. Chẳng qua, da mặt dày cũng là có hiệu quả. Thấy Nhậm Bích một bộ đổ thừa không chịu đi, quấn quýt chặt lấy dáng vẻ, một câu giọng nữ dễ nghe theo lầu các bên trên truyền ra: "Nhan Nhi, thả ngươi Nhậm Bích sư bá đi vào, ta lại gặp hắn một chút đi." Chính là giọng Bạch Giao Di. "Tuân mệnh." "Nhậm sư bá, ngươi mời vào đi." Mỹ phụ thần sắc vui lòng, thân hình lại hướng một bên lui lại mấy bước, không còn ngăn tại Nhậm Bích trước mặt. Nhậm Bích nghe được Bạch Giao Di truyền âm thanh, trên mặt lộ ra mấy phần kinh hỉ, lúc này môi khẽ nhúc nhích chuyển thành quá khứ, lại lầu các bên ngoài thì cùng Bạch Giao Di truyền âm trò chuyện dáng vẻ. Hoàn toàn đem Dương Trần gạt tại một bên. "Nhậm Bích sư minh, có lời gì, còn đi đến trong các rồi nói sau. Cứ như vậy đem Dương đạo hữu gác lại ở bên ngoài, không hiện chúng ta tiểu cực cung quá khuyết điểm lễ sao?" Bạch Giao Di khinh đạm lời nói lần nữa truyền đến, không có một tia muốn tránh hủy Dương Trần dáng vẻ. Chương 483, Hắc Đế thủy hoàng, Hàn Ly thượng nhân. Chương 483, Hắc Đế thủy hoàng, Hàn Ly thượng nhân như thế tại hạ sơ sót. Họ Nhâm tu sĩ nghe vậy sửng sở, lập tức lúng túng xông Dương Trần nói: "Dương huynh, chúng ta vào trong rồi nói sau." "Không sao cả." Nhâm huynh xem xét chính là giàu cảm xúc. Dương Trần giống như cười mà không phải cười trả lời. Ở chỗ nào mỹ phụ dẫn đầu dưới, hai người đi vào tòa này Bạch Ngưng Các, lầu các một tầng cũng không tính quá lớn. Hiện lên hình tứ phương, chỉ có hai dài hơn 10 trượng rộng. Bày biện một bộ đơn giản thanh trúc cái bàn, nhưng ở bốn góc chỗ các trưng bày lấy một bản Dương Trần thì không quen biết màu vàng nhạt linh hoa, lớn nhỏ cơ nắm tay, hương thơm xông vào mũi, nhường trong lầu các linh khí dặn dạo, ngay cả Dương Trần cũng không nhịn được nhiều nhìn hai mắt. Nhậm Bích càng là hơn lộ ra vẻ mặt say mê. Chẳng qua, Bạch Giao Di cũng không lập tức đến ngay. Làm Dương Trần hai người tại trên ghế trúc ngồi xuống, nàng này hãy nấy thanh âm đàm thoại ngay lập tức từ phía trên truyền đến: "Dương huynh chờ một chút một chút." Thiếp thân công pháp có chút đặc thù, lập tức vận công hoàn tất, liền có thể xuống lầu cùng đạo hữu thấy một lần rồi. Dương đạo hữu không ngại trước nhấm nháp một chút, chúng ta tiểu cực cung băng linh quả. Vừa nói như vậy xong, mỹ phụ hai tay vỗ, lầu các bên ngoài đi tới hai tên trẻ tuổi áo trắng nữ tử. Nàng nhóm hai tay các nâng lấy một chu hồng mâm gỗ, phía trên các phóng một chuỗi lớn chừng ngón cái óng ánh quả mọng, mượt mà động lòng người, giống như ngọc trai giống như. Hai tên áo trắng nữ tử đem mâm gỗ hướng ghế trúc bên cạnh trên bàn vừa để xuống, liền luyện chuyển con người, lui ra ngoài. Nhậm Bích nhìn một chút này quả, vừa cười vừa nói, băng linh quả thế nhưng chúng ta tiểu cực cung độc hữu bật, chính là chúng ta trong cung trưởng lão, hàng năm cũng chia không đến mấy sâu. Nay quả chẳng những ngon ngọt, với lại quả bên trong chứa cực kỳ tinh thuần băng hàn linh lực. Nếu là tu luyện Đông Tuyết băng thuộc tính công pháp tu sĩ thường xuyên nuốt chửng, đúng tu vi thì có nhất định chỗ ích lợi. Nói xong, Nhậm Bích cầm lấy một hạt băng linh quả vứt vào trong miệng, nhai nhai đứng lên, mặt mày hớn hở. Dương Trần thì lấy xuống một hạt để vào rồi trong miệng. Vừa mới cắn nát, một đoàn băng hàn chi khí ngay tại trong miệng anh tạc, đích thật là tinh thuần băng hàn linh lực. Dương Trần không có tu luyện qua Đông Tuyết băng thuộc tính công pháp, chẳng qua đã có tu có đại ngũ hành thuật bên trong Hắc Đế thủy hoàng quyền. Băng, thủy vì đó mà lệnh tại thủy, Hắc Đế là vạn thủy chi hoàng, Dương Trần đương nhiên sẽ không đem điểm ấy hàn khí để vào trong mắt. Này đoàn linh lực vừa mới trong cửa vào, liền bị Dương Trần thu nạp không còn một mảnh, biến thành tinh thuần thủy hoàng pháp lực. Thứ này lại đúng Hắc Đế thủy hoàng quyền tu hành có giúp đỡ. Dương Trần thì có chút ngoài ý muốn. Lần này tiểu cực cung ngược lại là tới đáng giá. Dương Trần lúc này lại cầm lấy mấy hạt, một mạch ném tới rồi trong miệng, khoảnh khắc luyện hóa, tăng lên Hắc Đế thủy hoàng quyền. Một bên lưu ý Dương Trần Nhậm Bích, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt nhưng không khỏi sắc mặt đại biến, kinh hãi không nhẹ. Phải biết, băng linh quả tất nhiên tên tuổi không nhỏ, ăn vào sau đúng bất kỳ tu sĩ nào cũng có nhất định chỗ ích lợi, nhưng nếu không phải tu luyện băng hỏa hai loại thuộc tính công pháp tu sĩ ăn vào nó, khẳng định cũng phải có một chuyển đổi lạnh lực quá trình, bằng không tùy tiện nuốt vào, rất dễ tổn thương do giá rét rồi thận của mình. Nhưng mà trước mắt Dương Trần, lúc trước tán phát linh lực rõ ràng một mực là vô cùng thuần túy, một thuộc tính linh lực. Giờ phút này, có thể không chút do dự nuốt vào này quả, thật sự là có chút lớn đảm nhiệm Bích ngoài ý liệu. Mà liên tiếp ăn vào nhiều quả băng linh quả, cho dù là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp Nhậm Bích thì không dám làm như thế. Dương Trần ăn băng linh quả giống đang ăn kẹo trái cây, thật đem Nhậm Bích sợ choáng váng, trong lòng các loại suy nghĩ lấp lóe không dừng lại. Ngay tại vị này tiểu cực cung trưởng lao trong lòng âm thầm giật mình thời khắc, các trên lầu chuyển tới rồi tiếng bước chân, một tên mi thanh mục tú áo trắng nữ tử từ trên thang lầu ưu nhã đi xuống. Bạch tiên tử, từ biệt nhiều ngày, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Dương Trần sướng cười một tiếng nói. Bạch sư muội, ngươi cuối cùng chịu gặp ta. Nhậm Bích đại hỉ, đứng dậy nói. Ngày đó từ biệt, không ngờ rằng Dương huynh đến mức như thế nhanh chóng, thật sự là có chút vượt quá thiếp thân dự liệu. Về phần Nhâm sư minh, lần này như không phải là bởi vì Dương huynh nguyên nhân, sư muội thực sự không nghĩ lại cùng sư minh thấy một lần. Bạch Giao Di đúng Dương Trần cười khanh khách nói. Chẳng qua, quay đầu đối mặt Nhậm Bích trong ngáy mắt, lại một lần sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn động đến, đồng thời âm thanh cứng nhắc rồi mấy phần. Đương Nhậm Bích còn muốn nói điều gì lúc, Bạch Giao Di khoát tay nói, có chuyện gì sau đó lại nói, Dương đạo hữu đường xa mà đến, tự nhiên muốn trước hảo hảo chiêu đãi một phen. Dương Trần quét Bạch Giao Di một chút, phát hiện nàng này tu vi đây lần đầu tiên gặp mặt thời có thể tinh tiến không ít, nhìn tới kia bồi anh đàn cũng có thể luyện hóa rồi. Hai người tại sau một hồi khách sáo, Dương Trần thì trực tiếp nói thẳng rồi lần này ý đồ đến, nghe nói Bắc Minh đảo thừa Thái Huyền băng hoa, tại hạ cần phối một loại linh đan, tình cờ cần hoa này là chủ vật liệu, cho nên chỉ có chạy này một chuyến. Dương Trần đương nhiên sẽ không nói là vì tu luyện Hắc Đế thủy hoàng quyền mà đến, vừa vặn cho mượn cái luyện đan cớ, vừa vặn đan dược này thì có trợ giúp Hắc Đế thủy hoàng quyền tu hành. Nguyên lai đạo hữu là vì thế mà đến sao? Bạch Giao Di nghe xong Dương Trần nhưng thật ra là vì Huyền Băng Hoa mà đến, trong lòng lại có chút ít vắng vẻ. Rõ ràng Dương Trần đã có đạo lữ, nhưng hết lần này tới lần khác nàng còn muốn như thế nghĩ bậy nghĩ bạn, quả nhiên là không nên. Bạch Giao Di rốt cục không phải cô gái tầm thường, nghĩ lại liền chỉnh lý tốt rồi tâm trạng, cười lấy đáp ứng, Huyền Băng Hoa quả thực không nhiều dễ tìm kiếm được, mặc dù nói có thể dùng đến này linh dược chỗ không nhiều, nhưng mà một ít năm xa xưa thì hái không sai biệt lắm, bất quá ta có thể gọi môn hạ đệ tử điều tra thêm nhìn xem, gần đây có phải có tìm thấy một ít vạn niên huyền băng, chỉ có phát hiện mới huyền băng trên mới có thể có hoa này sinh trưởng. Này hẳn không phải là vấn đề gì. Vậy liền làm phiền Bạch tiên tử rồi, tìm Huyền Băng Hoa việc này đúng tiểu cực cung mà nói mặc dù là một kiện việc nhỏ, nhưng mà đúng Dương Mỗ mà nói coi như có chút phiền phức rồi. Dương Trần cười nói. Bạch Giao Di nở nụ cười xinh đẹp, việc này chỉ sợ không phải một hai ngày thì có tin tức. Dương huynh không ngại tại nho nhỏ cực cung ở thêm chút ít thời gian, ta đúng Dương huynh thần thông thế nhưng khâm phục chi cực, vừa vặn có cơ hội được chứ tốt trao đổi một chút sở học. Vậy liền làm phiền. Dương Trần tại không có luyện thành đại ngũ hành thuật trước đó, tự nhiên cũng sẽ không rời khỏi tiểu cực cung. Hai người ngươi tới ta đi, trò chuyện vui vẻ, hơi có chút gặp nhau hận muộn cảm giác, ngược lại là đem Nhậm Bích phơi tại rồi một bên. Trọn vẹn trò chuyện gần nửa ngày về sau, Dương Trần cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền chủ động đưa ra cáo tử. Bạch tiên tử vừa mới xuất quan, ta thì không nhiều làm phiền, hôm nay liền dừng ở đây, ngày khác tạm biệt. Bạch Giao Di thấy đây, cũng cười gật đầu, phân phó tên kia nhan họ mỹ phụ mang Dương Trần đi Quý Tân lâu tạm thời ở lại, đợi có Huyền Băng Hoa thông tin thì lập tức báo tin Dương Trần. Dương Trần khẽ gật đầu, liền theo mỹ phụ ra lầu cát, Nhậm Bích lại không hề rời đi ý nghĩa. Bạch Giao Di lạnh lùng nói ra, thời gian không còn sớm, sư muội cần tu hành, sư minh hôm nào lại đến đi. Hôm nào? Ta thật không dễ dàng tìm thấy cơ hội, lời nói cũng còn chưa nói trên một câu đâu, ngươi liền để ta đi. Nhậm Bích sững sờ ở tại chỗ. Có thể thấy được Bạch Giao Di sắc mặt lạnh lùng, Nhậm Bích đành phải cười khổ một cái, đứng dậy, không người cáo tử. Là Dương Trần dẫn đường Nhan họ Mỹ phụ nghe được sau lưng thanh âm đàm thoại, khoe miệng lộ ra một vòng ý cười, sư tôn đối với Dương Tiền Bối cùng Nhậm Bích thái độ, quả nhiên là ngày đêm khác biệt. Không biết Dương Tiền Bối cùng sư tôn đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Lần đầu tiên nhìn thấy sư tôn cười đến như thế vui vẻ đấy. Chẳng qua, Dương Tiền Bối như thế anh tuấn, cùng sư tôn tại một viên quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi thần tiên với lữ. Nghĩ tới đây, Nhan họ Mỹ phụ bước chân cũng nhảy cẫng không ít, rất cung kính mang theo Dương Trần tiến về Quý Tân lâu. Tại Quý Tân lâu tiếp đại thị nữ, là một tên mặt bút bê hoa họ cô gái trẻ tuổi, thân thể mười phần nhỏ nhắn xinh xắn. Khách quý lầu các bố trí coi như không tệ. Tại lầu các lầu hai sắp đặt một giản dị cấm chế, có thể để cho cư ngụ ở nơi này tu sĩ không cần sợ hãi bị ai âm thầm nhìn trộm mà không biết. Nhan họ Mỹ phụ còn muốn hiểu rõ hơn Dương Trần một ít, chẳng qua nhìn thấy Dương Trần muốn tu luyện, đành phải hậm hực quay người rời đi. Đem Nhan họ Mỹ phụ đuổi đi về sau, Dương Trần như vậy ở lại, yên lặng tu luyện Hắc Đế Thủy Hoàn Quyền. Liên tiếp mấy ngày vô sự, Dương Trần tại lầu các tầng 2, tính toán điều tức, cũng không tùy tiện đi ra lầu các, nhìn như hắn ở đây trong tùy tiện ở lại, nhưng âm thầm còn không biết có bao nhiêu tiểu cực cùng tu sĩ cấp cao chú ý đến cử động của mình. Tất nhiên, những thứ này tu sĩ cấp cao chú ý tới chỉ là biểu tượng, không ai có thể khám phá Dương Trần cử động. Về phần tên kia chuyên môn phụ trách nghe hắn sai sử thị nữ, Dương Trần có rồi ngân nguyện, trừ ra ban đầu nói hai câu nói bên ngoài, không hề có lại phân phó nàng này sự tình gì. Chủ nhân đến tột cùng muốn làm cái gì? Ngân Nguyệt khó hiểu, Dương Trần đến rồi nơi đây dường như có mục đích khác, nhưng lại luôn luôn không có hành động. Dương Trần cười cười, không nói gì. Hắn trước thời gian rất nhiều đến Bắc Dạ tiểu cực cung, bây giờ Bắc Hải yêu vật tiếng động thì vững chắc rất nhiều. Chẳng qua, chỉ sợ cũng vấn đề thời gian mà thôi. Đi tới tiểu cực cung bên trong Dương Trần, tự nhiên rất nhanh liền thu hút đến rồi Hàn Ly thượng nhân chú ý. Hàn Ly thượng nhân tự nhiên không thể nào nhìn ra Dương Trần tu vi thật sự, chỉ cho là Dương Trần là nguyên anh tu sĩ. Một phen trò chuyện về sau, Dương Trần đáp ứng trợ Hàn Ly thượng nhân xung kích hóa thần, bạch chơi tinh luyện Hàn Diễm bí thuật và chỗ tốt. Tiểu cực cung chỗ sâu, một gian hơi nước trắng mịt mờ trong đại sảnh, tòa này đại sảnh toàn thân đều dùng một loại bán trong suốt ngọc thạch xây thành, mặt ngoài tản ra nhẹ nhẹ hàn mang, đúng là dùng vạn niên huyền bằng xây thành. Dương Trần sau khi rời đi, Nhậm Bích thân ảnh nổi lên. Đại trưởng lão, người này đến ta tiểu cực cung chỉ sợ có mưu đồ khác, vì sao còn đem bí thuật giao cho người này? Ngươi cho rằng ta không biết người này có mưu đồ khác sao? Một tên thân cao ba thước người lùn, cười lạnh liên tục, hắn mặt mũi tràn đầy thật sâu nếp nhăn, tuyết trắng râu dài, một thân lam bảo, chính là Hàn Ly thượng nhân. Thiếu niên mộ ngải, người trẻ tuổi yêu thích sắc đẹp, kia lại là bình thường bất quá. Người lùn mắt sáng lên, hướng về phía Nhậm Bích nói ra, lần này may mắn mà có ngươi mang tới thông tin. Nhậm Bích ôm quyền không người nói, đại trưởng lão khách khí, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, không nghĩ đến người này trên người lại thật có đại trưởng lão cần thiết hàng diễm, công thành sau đó, còn hy vọng đại trưởng lão năng lực tác hợp ta cùng Bạch sư muội. Đó là tự nhiên. Người lùn cười lạnh một tiếng, nói, bất quá, ngươi chớ có quên rồi, tu vi mới là căn bản, ngươi cái kia sư muội ra ngoài rồi một chuyến, không biết lấy được cơ duyên gì, hiện tại thế nhưng sắp đột phá nguyên anh hậu kỳ rồi, ngươi nếu là tu vi theo không kịp, ta thì không giúp được ngươi. Đa tạ trưởng lão chỉ điểm, ta này liền trở về tu hành. Nhậm Bích lúc này không người nói, lập tức ánh sáng màu đỏ cùng nhau hóa thành một đạo hồng mang theo lối vào bắn ra. Ngay tại Nhậm Bích rời đi sau đó, đại sảnh xó xỉnh bên trong hai cây tinh trụ linh quang chớp động, lập tức bóng người nhoáng một cái, lại từ bên trong riêng phần mình lóe ra một nam một nữ ra đây. Hai người này đều là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng là tiểu cực cung hai vị người mang cực hàn băng diễm người. Nam hơn 40 tuổi, một thân áo nho màu xanh, tướng mạo bình thường, gọi là Âu Dương sư đệ, tu luyện hắc thủy băng diễm. Nữ 20 mấy tuổi, thân mang áo trắng, khuôn mặt thanh tú, lại cùng Bạch Giao Di có 5 phần giống nhau dáng vẻ. Chỉ là nàng này ngọc dung tái nhợt dị thường, lại mơ hồ hiện lên trong suốt chi sắc, nhìn lên tới có mấy phần quỷ dị. Đây cũng là Bạch Giao Di chị họ, Bạch Mộc Hinh, tu luyện là Phượng Ly băng diễm, mới đưa đến ngọc dung quỷ dị. Sư Minh, người trung niên áo xanh nói, Vạn Yêu Cốc lại tại no ngoe muốn động rồi, ngoài Bắc Minh nào đây, không ít đệ tử đã phát hiện cấp thấp yêu vật bóng dáng, gần đây tuyển nhận cùng hồi cung mấy đám đệ tử bên trong, thì xuất hiện bị cao giai yêu vật phụ thân sự việc. Bất quá chúng ta dựa theo ngươi phân phó, cũng không kinh động bọn hắn, chỉ là đem những người này giám thị bí mật lên. Hàn Ly thượng nhân thản nhiên nói, có gì có thể kinh hoàng. Lúc này khoảng cách Vạn Yêu Cốc lần trước tiến đánh tiểu cực cung đã qua rồi gần ngàn năm, Vạn Yêu Cốc cũng nên độc thủ. Thế nhưng ngay tại lúc này, sư minh muốn đột phá bình cảnh, có phải hay không có chút quá mạo hiểm? Không bằng đem những yêu vật này đánh lui về sau, lại nếm thử đột phá a. Người trung niên áo xanh trần chờ nói, đánh lui? Kia muốn chờ tới khi nào? Nhiều lần Vạn Yêu Cốc dẫn đầu, chúng yêu vây công ta tiểu cực cung, cũng không phải là chưa từng xuất hiện dùng yêu trận vây lại chính là hơn 10 năm sự việc. Của ta tuổi thọ chỉ có chút ít mấy năm mà thôi, đâu còn năng lực chờ đợi thêm nữa. Người lùn âm thanh lạnh lùng nói, huống hồ hiện tại đột phá bình cảnh, Mã, Lý hai vị đạo hữu cũng sẽ chạy đến bản cung, lại thêm vị này họ Dương tu sĩ. Chúng ta ngay lập tức đột nhiên có thêm 3 tên nguyên anh kỳ giúp đỡ, đến lúc đó bọn hắn vẫn sẽ không ngồi nhìn bản cung bị chúng yêu vây công a. Người lùn vân vê hàm râu, bình tĩnh nói, thế nhưng chúng ta cung trong hàng tùy đã bị kia phản đồ trộm cắp mà đi, đem việc này trực tiếp công khai không được sao? Làm gì còn muốn vì thế rước lấy đông đảo yêu vật tiến đánh? Luôn luôn không lên tiếng áo trắng nữ tử Bạch Mộng Hinh đột nhiên lạnh như băng nói, âm thanh lạnh leo thấu xương, cả người giống như một tôn băng điêu giống như. Vạn Yêu Cốc mỗi lần cũng là vì Hàn Tủy mà đến, bây giờ tiểu cực cung Hàn Tủy đã sớm bị phản đồ trộm cắp mà đi, trừ tiểu cực cung cao tầng căn bản không ai hiểu rõ việc này. Hàn Ly thượng nhân thở dài, bạch sư muội nghĩ quá đơn giản rồi, tiểu cực cung không có trực tiếp công khai nguyên nhân rất rõ ràng. Đầu tiên một khi công khai về sau, tiểu cực cung sẽ mặt mất hết, tổn hao nhiều bắc địa thứ nhất tông tên tuổi. Tiếp theo, liền xem như công khai nói bị trộn, những kia tiến đánh tiểu cực cung yêu thú thì căn bản sẽ không tin tưởng. Cái này tượng tinh cung đúng tất cả loạn tinh hải nói hư thiên đỉnh mất đi, đoán chừng thì không ai sẽ tin. Tất nhiên, hiện tại thì không ai tin tưởng. Loạn tinh hải bất kể là chính ma lưỡng đạo hay là đám tán tu, đều cho rằng là tinh cung đạt được rồi hư thiên đỉnh. Không có mấy người biết được hư thiên đỉnh đã rơi vào Dương Trần chi thủ, dường như không ai hiểu rõ tiểu cực cung mất đi kia bình hàn thủy, lại âm thác Dương Sai rơi xuống Dương Trần trong tay. Tất nhiên, sở dĩ tiểu cực cung không nổi, Hàn Ly thượng nhân thì không nổi, là bởi vì hàn thủy nhưng thật ra là có thể tái sinh. Chương 484, áo màu bạc nữ tử chương 484, áo màu bạc nữ tử bây giờ, tiểu cực cung hư linh điện bên trong huyền ngọc động, cách mỗi vạn năm mở ra một cơ hội duy nhất lại muốn đến rồi. Tiểu cực cung nên cũng có thể thu tập được một ít hàn thủy rồi. Hàn thủy đúng tiểu cực cung mà nói vẫn là vô cùng hữu dụng. Ngoại giới tin đồn, tiểu cực cung chỉ có một bình hàn thủy, không cách nào luyện chế hồi dương thủy, chỉ có thể đem gắt xó. Nhưng lại không biết, tiểu cực cung cũng sớm đã đem nó dùng tại rồi băng diễm trên việc tu luyện, bằng không tiểu cực cung tam đại hàn diễm cũng không có khả năng đời đời cũng có người năng lực tu luyện thành công. Hàn Ly thượng nhân nói, hai người các ngươi tinh luyện hắc thủy băng diễm cùng phượng ly băng diễm cũng đều chỉ trệ không tiến rất lâu. Chờ đến rồi hàn thủy, các ngươi cầm lấy đi mấy giọt đi. Các ngươi hàn diễm uy lực càng lớn, giúp ta đột phá bình cảnh hy vọng cũng liền càng lớn mấy phần. Đa tạ Hàn Ly sư minh. Người trung niên áo xanh đại hỉ, trong miệng đội và nói. Tên kia áo trắng nữ tử vẫn đang lạnh như băng dáng vẻ, nhưng trong mắt thì lộ ra vẻ vui mừng. Này hàn thủy đối bọn họ thật quan trọng đã đến. Cuối cùng, Hàn Ly thượng nhân còn nhường Bạch Mộng Hinh đi tìm Bạch Giao Di nghe ngóng hạ Dương Trần thông tin. Rốt cuộc, Dương Trần trước đây không lâu tham gia qua Côn Ngô Sơn hành trình, lúc đó vẫn là nguyên anh tu sĩ vô số kể, Dương Trần năng lực sao có thể thoát thân, nên thần thông không hề tầm thường mới đúng. Đại sảnh bốn góc đều có một cái một người ôm to lớn tinh trụ, mà ở giữa lại có một con đường kính 5-6 trượng màu xanh dương cự đỉnh, theo trong đỉnh toát ra một tia nhạt lam sắc hỏa diễm. Làm Bạch Mộng Hinh cùng người trung niên áo xanh sau khi rời khỏi, Hàn Ly thượng nhân tại nguyên chỗ kinh ngạc rồi một hồi, lần nữa quay đầu chằm chằm vào bên trong đại sảnh cự đỉnh, trong miệng lẩm bẩm một tiếng. Hư Thiên Đỉnh, không ngờ rằng Hư Thiên Đỉnh thật xuất thế. Nghi ngờ đỉnh người còn tới đến rồi ta tiểu cực cung, quả nhiên là trời ban tạo hóa, thiên cho không lấy, phản bị tội lỗi. Trời cũng giúp ta, ngay cả trời cao cũng tại giúp ta đột phá, đợi bản tọa đột phá hóa thần chi cảnh, Bạch Mộng Hinh, Bạch Giao Di đôi hoa tỷ bội này cũng đừng hòng đào thoát bản tọa lòng bàn tay. Hàn Ly thượng nhân cười lạnh liên tục, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ dâm tà. 300 năm, hắn khốn tại Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh núi đã trọn vẹn 300 năm lâu. Như không phải là vì đột phá hóa thần, phục dụng linh đan vô ý, hắn làm sao đến mức trở thành bây giờ này tấm giàn mua người lùn, không phải người không bị xấu xí bộ dáng. Nguyệt treo giữa bầu trời. Dương Trần về đến Quý Tân lâu, ngân nguyệt thân ảnh nổi lên, lộ ra một tia có chút hăng hái ý cười, nói: "Chủ nhân, này Hàn Ly thượng nhân chỉ sợ đã hiểu rõ ngươi người mang hư thiên đỉnh đi." "Không tệ." Dương Trần khẽ gật đầu, cười nói: "Ngân Nguyệt, ngươi biến thông minh, nói một chút, Hàn Ly thượng nhân vì sao năng lực đoán được ta người mang hư thiên đỉnh?" "Tự nhiên là vì Hàn Ly thượng nhân đem Càn Lam băng diễm luyện đến cực hạn, cảm ứng được chủ nhân Tử La Thiên Hỏa bên trong trộn lẫn có Càn Lam băng diễm, mà Càn Lam băng diễm trừ ra tiểu cực cung cũng có bên ngoài, cũng chỉ có hư thiên đỉnh bên trong có rồi." Ngân Nguyệt bước liên tục khẽ rời đi, cười nói: "Bất quá, ta còn có một chuyện khó hiểu, vì sao tiểu cực cung hư linh điện cùng hư thiên điện như thế chi tượng, còn có lúc trước trong đại sảnh cái đó có Càn Lam băng diễm cự đỉnh cũng cùng hư thiên đỉnh vô cùng tương tự. Chờ ngươi đến rồi linh giới, liền sẽ rõ ràng." "Lại là linh giới sao? Linh giới đến tột cùng còn có giấu bao nhiêu bí mật?" Ngân Nguyệt gật đầu, nói: "Hy vọng Hàn Ly thượng nhân thông minh chút ít, chớ có làm chút ít tự chịu diệt vong chuyện. Nhân tính chịu không được khảo nghiệm." Dương Trần lắc đầu, tiếp tục tu hành lên Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền tới. Xem chừng còn có hơn tháng thời gian, hắn liền có thể tu luyện viên mãn, đây là một loại cực kỳ kinh người tốc độ. Rốt cuộc, mọi người đều biết phàm nhân tu tiên giả tu luyện công pháp tốc độ lạ thường chậm, thời gian tu luyện là vì năm qua tính toán. Hóa thần sau đó, tu tiên giả một lần bế quan quá khứ mấy chục năm, mấy trăm năm đều là rất bình thường. Nửa tháng sau, tại Hàn Ly thượng nhân cùng Bạch Giao Di dưới sự trợ giúp, Dương Trần tìm được rồi luyện đan cần thiết Huyền Băng Hoa. Trong lúc đó, Dương Trần còn lực chiến chém giết bắt cấp yêu thú cứu được hạ Bạch Giao Di, Bạch Tiết Tử, có thể hiện ra. Đạo thanh âm này dường như theo mênh mông trên 9 tầng trời truyền đến. Khe băng xương lam bên trong ngân quang chớp động, Bạch Giao Di từ phía dưới bắn ra, quan sát hết thảy trước mắt, trên mặt hiện ra một tia kinh sợ, quả thực khó mà tin tưởng con mắt của mình. Phải biết, theo nàng trốn phía dưới đến lần nữa phi độn mà ra, chẳng qua thời gian qua một lát mà thôi. Hai con hóa hình yêu thú đã bị Dương Trần chém giết. Quả thực cùng chém dưa cắt rau dường như à, này hai con yêu thú lợi hại, Bạch Giao Di thế nhưng rất rõ ràng à. Mặc dù chỉ là bắt cấp yêu thú, nhưng mỗi một cái kỳ thực cũng không thua nguyên anh trùng kỳ tu sĩ, bằng không nàng cũng sẽ không trở nên chật vật như thế, bị hai con yêu thú một đường truy sát. Cho dù sớm biết Dương Trần thần thông quảng đại, có thể không thua nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, nhưng dễ dàng như thế diệt sát nhị yêu, hay là vượt xa Bạch Giao Di đón trước. Bạch Giao Di thanh lãnh đôi mắt đẹp đồng tử đại trương. Bạch đạo hữu dường như chúng độc không nhẹ. Dương Trần quét nàng này ngọc dung một chút, nhíu mày. A. Bạch Giao Di lấy lại tinh thần, khôi phục bình thường sắc, dịu dàng nói ra: "Đa tạ Dương đạo hữu xuất thủ cứu giúp, ta thì không ngờ rằng yêu vật xương độc bá đạo như vậy, lại có thể ăn mòn hộ cháo. Cũng may thiếp thân đã ăn vào rồi một hạt bách thảo đan lại tính toán đường này, là có thể bức ra loại độc này. Dương Mô kỳ thực cũng là vừa mới kết thúc luyện đan, đạo hưu nếu là sớm đến một lát, tại hạ có thể hay không thoát thân ra tay, còn thật là khó khăn nói. Dương Trần hơi cười một chút, nói: "Như thế nói đến, thiếp thân thật đúng là vận khí không tệ." Bạch Giao Di nở nụ cười xinh đẹp. Nhớ ra trước đây Bạch Giao Di đã từng lời thề son sắt mà nói, Băng Hải yêu thú bị Tiểu Cực Công sáng lập ra môn phái tổ sư Băng Phách Tiên Tử cho thu phục, từ đây không còn dám đặt chân Bắc Minh đảo nửa bước. Dương Trần hướng bốn phía quan sát, tò mò hỏi: "Bạch Tiên Tử như thế nào gặp phải hai cái này hóa hình yêu thú? Không phải nói Bắc Minh đảo phụ cận bình thường sẽ không có cao gia yêu thú ẩn hiện sao?" Bạch Giao Di sắc mặt chỉ trệ. Nàng thì rất bất đắc dĩ, làm sao biết trước đây không lâu mới vừa ở Dương Trần trước mặt khoe khoang khoác lác, nhanh như vậy liền bị đánh mặt. Ai có thể nghĩ tới đi theo Dương Trần lần đầu tiên ra Tiểu Cực Cung, thu thập một chút huyền băng hoa, liền bị tách tách đánh mặt. Bạch Giao Di bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, Ngọc Dung Đại Biến nói, việc này nói rất dài dòng. Nơi này không phải mỏi mòn chờ đợi nơi, chúng ta hay là mau mau rời đi thôi, thiếp thân trên đường lại cùng đạo hữu nói chuyện việc này. Chẳng lẽ lại còn có cái khác yêu vật? Không chỉ là đơn giản như vậy, đoán chừng lần này chúng ta Tiểu Cực Cung phiền phức lớn rồi. Bạch Giao Di nở nụ cười khổ. Dương Trần sớm có đoán trước, nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc gật đầu nói, vậy trước tiên hồi cung đi, Bạch Tiên Tử hiện tại thân chúng kịch độc, ta có thể rút một hai. Bạch Giao Di gặp hắn quan tâm như vậy chính mình, mừng rỡ trong lòng, tại nói một tiếng đa tạ sau. Hai người một trước một sau, lần nữa bay vụt nhập xuống bên cạnh Sương Lam Trong. Trong lúc nhất thời, khe băng phủ cận yên tĩnh y mắng lên. Sau hai canh giờ, thanh, ngân lượng đạo kinh hồng như là bị rực song phi bình thường, lần nữa theo trong khe băng bắn ra, trong nháy mắt, ngay tại phần phật tiếng xé gió bên trong, từ phía trên bên cạnh biến mất không thấy gì nữa. Tiếp qua nửa ngày sau, tối đen như mực mây đen theo một phương khác hướng quần quận mà đến, đem khe băng vài dặm trong cũng bao phủ hẳn dưới. Một lúc về sau, một tiếng kinh sợ thét dài theo mây đen trong truyền ra, tất cả mây đen quay cuồng một hồi, lôi điện lẫn lộn. Một hồi cho nghiêm nghị yêu phong đột nhiên thổi qua, mây đen lại một chút biến mất vô ảnh vô tung. Nếu là Dương Trần ở đây, có thể nhìn ra được, đây là Vạn Yêu Cốc cùng Băng Hải yêu thú liên thủ xuất động, chuẩn bị tiến đánh Bắc Dạ Tiểu Cực Cung. Không chỉ Vạn Yêu Cốc phó cốc chủ Thanh Bối Thương Lang đến rồi, ngay cả Vạn Yêu Cốc cốc chủ Hóa Thần Kỳ Sa Lão Yêu thì phái một hóa thân đến, còn mang theo không thua thông thiên linh bảo Vạn Yêu Phan, có thể xưng yêu khí trùng thiên. Chẳng qua, đám yêu thú ánh mắt lại không hẹn mà cùng nhìn về phía một mảnh khác không trung một tên áo màu bạc nữ tử. Nữ tử này dung mạo thanh nhã, da thịt trắng hơn tuyết, đúng là một vị quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ. Bất kể ánh mắt cỡ nào hà khắc yêu thú, cũng nhịn không được đúng tên này áo màu bạc nữ tử sinh lòng hướng tới tâm ý. Này không chỉ là dung mạo, càng là hơn một loại linh hồn phương diện cao quý, đến từ sâu trong linh hồn lực hấp dẫn. Tên này nũng nịu áo màu bạc nữ tử như là đại biểu yêu thú chỗ sâu nguyên thủy nhất, tốt đẹp nhất hướng tới. Nhưng giờ phút này, không có bất kỳ cái gì một con yêu thú dám mạo phạm nàng uy nghiêm, không ai dám nhìn thẳng nàng tôn dung. Áo màu bạc nữ tử chỉ là ánh mắt một chút chuyển động, phụ cận chen chúc nàng những tia hung hãn dị thường cao dài hung thú, sôi nổi cúi đầu, không dám nhìn thẳng, mỗi một cái đều là kinh sợ. Một vạn năm rồi. Áo màu bạc nữ tử nhìn về phía Tiểu Cực Cung, thanh lanh ánh mắt xa xăm mà thâm thúy, thần bí mà mênh mông, không thể nắm lấy. Mấy ngày sau, Dương Trần cùng Bạch Giao Di về tới Tiểu Cực Cung. Vạn niên huyền băng xây thành trong đại sảnh, Bạch Giao Di nói cho Hàn Ly thượng nhân, Vạn Yêu Cốc cùng Băng Hải yêu thú đã liên thủ. Vấn đề này nhắc tới cũng xảo. Ngay tại Dương Trần lúc trước ngắt lấy huyền băng hoa luyện đan, tăng lên hắc đế thủy hoàng quyền đồng thời, Bạch Giao Di lại tuần sát nơi nào đó, phát hiện một nhóm hóa hình yêu thú cấp cao đang tụ hội. Những thứ này yêu thú bên trong vừa có băng hải xuất thân, thì có đất liền xuất thân, càng thêm nhường Bạch Giao Di kinh dị là, tụ hội cầm đầu đúng là Vạn Yêu Cốc một vị khác phó cấp chủ Thanh Bối Thương Lang, cùng băng hải bên trong tiếng tăm lừng lẫy hung thú song đầu Âu Giao. Nhưng Trắng Giao Nghi vẫn chưa nghe được cái gì xác thực nội dung, liền bị những kia yêu thú phát hiện. Cũng không biết bảy yêu thú kia có chuyện quan trọng khác, hay là tự giác đối phó sắp nguyên anh trùng kỳ Bạch Giao Di, xà yêu nhị yêu thì dư giả, những yêu thú khác không hề có đuổi theo. Kể từ đó, đang chạy trốn tới một nửa lúc, Bạch Giao Di cùng nhị yêu hay là đại chiến một hồi, kết quả vô ý trúng độc, đành phải lần nữa chạy trốn tới Dương Trần chỗ nào. Cuối cùng tại Dương Trần hơi thi thần thông kích xuống dưới đập chết nhị yêu. Hàn Ly thượng nhân biết được Vạn Yêu Cốc cùng Băng Hải yêu thú đã liên thủ về sau, cao mày, lúc này triệu tập Tiểu Cực Cung tất cả ở lại trong cung trưởng lão họp, bàn bạc đối sách. Dương Trần thì về tới Quý Tân lâu tiếp tục tu hành. Phàm nhân người, phàm nhân hồn, phàm nhân đều là tu tiên người. Trừ ra tu hành bên ngoài chuyện, Dương Trần cũng không nghĩ quản. Chủ người cũng đã mạnh như vậy, thế mà còn như vậy khắc khổ tu hành, chẳng trách năng lực có thần thông như vậy. Ngân Nguyệt nhìn xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nàng còn tưởng rằng Tiểu Cực Cung sẽ loạn một hồi, lại không nghĩ rằng sự việc vượt quá nàng tính toán. Tiếp xuống trong mấy ngày, Tiểu Cực Cung trừ ra để phòng tăng lên một ít bên ngoài, cũng không như trong tưởng tượng bạo động. Đồng thời Bạch Giao Di thì không thấy bóng dáng, dường như nàng này có chuyện quan trọng khác trong người dáng vẻ. Chẳng qua, những thứ này cũng không có quan hệ gì với Dương Trần rồi, Dương Trần không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ tu vĩnh tìm cách. Trải qua trong khoảng thời gian này khổ tu, Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền cuối cùng là viên mãn, Dương Trần bắt đầu tu hành Hoàng Đế Thổ Hoàng Đạo. Về phần trước đó đáp ứng Hàn Ly thượng nhân giúp đỡ xung kích hóa thần chuyện, Dương Trần căn bản không có để ở trong lòng, thì không thèm để ý Hàn Ly thượng nhân có phải có mưu đồ khác. Dù sao, thực lực tuyệt đối đủ để nghiền ép tất cả tính toán. Chủ nhân, này Hàn Ly thượng nhân đưa cho ngươi xung kích hóa thần bình cảnh bí thuật, lại chỉ có thứ mà ngươi cần thi pháp bộ phận mà thôi, muốn dòm ngó này bí thuật hoàn chỉnh, còn nhất định phải tự mình tham dự một lần mới có thể, khó trách hắn không sợ ngươi đi đường. Ngân Nguyệt trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Không sao cả, thu thập nhiều chút ít bí thuật công pháp, của ta tiên đạo căn cơ cũng có thể càng thêm vững chắc chút ít. Luyện khí đến nguyên anh giai đoạn bí thuật công pháp, Dương Trần tại Thiên Nam liền đã thu thập không sai biệt lắm. Hiện tại, hắn chú ý là hóa thần tương quan đồ vật. Ngoài ra, tất nhiên còn có Thái Dương chân hỏa thông tin, vật này việc quan hệ hắn luyện chế hồi dương thủy, cứu sống huyền thiên tiên đằng, thì xem xét có thể hay không cứu sống bất tử dược. Tại tu luyện hoàng đế thổ hoàng đạo lúc rảnh rỗi, Dương Trần còn đi mấy lần tiểu cực cung tàng kinh các, hiểu rõ một chút tiểu cực cung lịch sử, còn có một số nhân giới bí văn. Tiểu cực cung lịch sử lâu đời, có quan hệ với thượng cổ tu tiên giới không ít ghi chép, nhường Dương Trần thu hoạch rất nhiều. Chẳng qua, về viễn cổ thời đại ghi chép, tiểu cực cung thì không có bao nhiêu rồi, chỉ nhắc tới đến thiên địa đại biến, thượng cổ tiên hiền vượt mọi chông gai, theo di tích viễn cổ bên trong đảo đới ra luyện khí pháp, như vậy khai sáng ầm ầm sóng dậy tu tiên thời đại. Nhìn tới viễn cổ thời đại biến mất, thật đúng là một cái bí ẩn, có thể chỉ có linh giới mới có manh mối đi. Dương Trần khép sách lại cuốn, yếu ớt thở dài. Trong tàng kinh các điển tịch hắn đã xem hết rồi, tiếp xuống thì thành thành thật thật tại Quý Tân lâu tu luyện hoàng đế thổ hoàng đạo. Cửa lớn cũng không ra một bước. Thật đem tiểu cực cung xem như rồi động phủ mình giống như. Cái kia ăn thì ăn, cái kia uống uống, hoàn toàn không có đem mình làm ngoại nhân. Một tháng thời gian chớp mắt liền đi qua rồi. Tiểu cực cung luôn luôn gió êm sóng lặng, nhưng mặc cho ai cũng năng lực cảm ứng được, trước khi mưa báo tới kia phần ngưng trọng. Chính vào hôm ấy, Dương Trần tu luyện bị đánh gãy rồi. "Chủ nhân, có khách tới chơi đâu?" Ngân Nguyệt tràn đầy phấn khởi âm thanh tại Dương Trần trong đầu vang lên, Quý Tân lâu cửa sổ bên trong đột nhiên bay vào một đạo hiểu điệu thân ảnh màu trắng. Đây là người khuôn mặt cùng trắng giao nghi giống quá nữ tử. Nguyên anh trung kỳ tu vi, nhưng dường như đã đến trung kỳ đỉnh phong, cùng Bạch Giao Di bất phân cao thấp dáng vẻ. Tất nhiên, đây cũng là bởi vì Dương Trần nguyên nhân, Bạch Giao Di tu vi mới tăng lên nhanh như vậy. Nếu không là không có khả năng bị kịp được nữ tử này. Dương Trần không cần nghĩ cũng biết, nữ tử này chính là trắng giao nghi chị họ Bạch Mộng Hinh. Bạch Mộng Hinh rất giải tú lệ, nhưng mà vì tu luyện công pháp nguyên nhân, khuôn mặt tinh trắng, cho người cảm giác cũng là lạnh như băng. Để người nhìn trong lòng lạnh xuống. Bạch Mộng Hinh thật sâu liếc nhìn Dương Trần một cái, nói, nghe Giao Di nói Dương huynh sâu không lường được, sở tu tử là thiên hỏa ảo diệu vô tận. Thiết thân muốn dùng tự mình tu luyện Phượng Ly Băng Diễm cùng Dương huynh luận bàn dưới, không biết có thể chỉ giáo một hai. Nàng này quát tay, dựng thẳng một cái trắng non ngón tay ngọc, chỗ đầu ngón tay hàn quang lóe lên, hiện ra một sợi màu trắng băng diễm. Này băng diễm như nhàn nhạt khói xanh, lượn lờ phiêu động, thực sự nhìn không ra có gì uy lực. Nhưng Ngân Nguyệt lại năng lực thông qua một loại trong cõi u minh linh giác, quỷ dị phát giác được này loại bạch diễm đáng sợ. Đạo hữu mời ra tay đi. Dương Trần thì không có chối từ, tu luyện lâu, hắn cũng có chút ngửa tay, thật sự trong phòng tỉ thí. Đạo hữu quả nhiên là thống quái người. Bạch Mộng Hinh trên khuôn mặt khó được lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, môi đỏ khẽ mở, hướng về phía trên đầu ngón tay màu trắng băng diễm chia tay rồi khẩu hàn khí, băng diễm hóa thành một cái màu trắng tiểu xà, thẳng đến Dương Trần nhào cắn mà đi, đem hư không cũng ngưng tụ thành xương trắng. Chương 485, lực tận chương 485, lực tận Dương Trần cong ngón đúng ra, xoay một tiếng, một đóa tím óng ánh băng liên bay ra, nên hướng đối diện hỏa xà. Trắng tím hai màu ánh sáng chói lọi đụng đụng vào nhau, xen lẫn lấp lóe bên trong truyền đến trầm thấp tiếng sấm. Một lát sau, bạch xà thì không còn sót lại chút gì rồi. Chỉ còn lại có quang mang càng hơn trước kia tử liên hoa trong bát sinh huy, như là thiên hoa luận truy, địa dụng kim liên. Này, Bạch Mộng Hân nhìn thấy cảnh này, trên ngọc dung hiện lên một tia lộ vẻ xúc động đến, quả thực khó mà tin tưởng con mắt của mình. Đạo hữu, đây là cỡ nào thần thông? Một chút hỏa cầu thuật mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Dương Trần vỗ tay phát ra tiếng, tất cả dị tượng đều biến mất, trong lầu các lần nữa khôi phục nguyên trạng. Dương Minh, quản này gọi hỏa cầu thuật. Bạch Mộng Hinh nghẹn họng nhìn chân chối, rất hoài nghi Dương Trần là tại nói bậy bạn, cái nào hỏa cầu thuật có uy lực này? Dương Trần cười cười, không có giải thích. Bạch Mộng Hinh cũng không có hỏi lại, tán dương vài câu Dương Trần rất lợi hại, không hổ là Bạch Giao Di nhìn chúng người. Sau đó, Bạch Mộng Hinh liền để Dương Trần cùng với nàng đi, nói cái khác hai tên có cực hàn chi diễm đồng đạo thì đã đến tiểu cực cung, hiện tại còn kém Dương Trần một rồi. Thú vị là, Bạch Mộng Hinh không biết có phải hay không là bị kỳ bội Bạch Giao Di ảnh hưởng, lại thi một mực gọi Dương Trần Dương Minh, khiến cho Ngân Nguyệt tại Dương Trần trong đầu tiếng cười liên tục. Ngoài ra, Bạch Giao Di vị này chỉ họ Bạch Mộng Hinh dường như đặc biệt không thích đi đường thường, nói xong người thì hóa thành một đạo màu trắng đột băng, trực tiếp theo cửa sổ chỗ bắn ra rồi. Ngân Nguyệt thấy một màn này, cười nói, nàng này lúc tiến vào, thì đồng dạng là theo cửa sổ bay vào đem ta quả thực giật mình, không biết đoán chừng sẽ nói thầm, chủ nhân cùng nàng đến tột cùng tại lén lút làm những thứ gì đâu. Bất quá, liền xem như bị Bạch Giao Di nhìn thấy, vì chủ nhân kinh nghiệm phong phú, đoán chừng cũng sẽ không hoảng hốt lo sợ, khả năng rất lớn sẽ nói một câu, ngươi tới đúng lúc đấy. Dương Trần nhịn không được cười lên. Ngân Nguyệt là sự thật mở hắn. Chẳng qua, lời này nghe tới sao lạ lạ. Mắt thấy Bạch Mộng Hinh đã bỏ chạy, Dương Trần thì hóa thành một đạo thanh hồng, đồng dạng theo cửa sổ chui ra khỏi lầu cát. Phi hành ăn xong bữa cơm về sau, Dương Trần cùng Bạch Mộng Hinh liền đi tới đại sảnh Vạn Niên Huyền Băng nơi Hàn Ly thượng nhân ở băng bên trong con kia bước lên càn làm băng diễm cự đỉnh vẫn như cũ như trước, mà ở phụ cận mấy cái bồ đoàn bên trên thì ngồi xếp bằng bốn người. Hàn Ly thượng nhân cùng một tên người trung niên áo xanh ngồi cùng một chỗ, một tên tóc hoa dâm lão hầu cùng một tên áo bào xám trưởng mi tăng nhân thì ngồi ở xa hơn một chút đối diện. Hai người này tu vi cũng không yếu. Lão hầu là nguyên anh trung kỳ tu vi, mà tăng nhân đã có trung kỳ đỉnh phong tu vi. Đây cũng không phải kim đan không bằng chó, nguyên anh đi lấy đất, mà là vì Dương Trần hiện tại vòng tròn rất lớn. Đi đâu tình cờ gặp đều là nguyên anh trung kỳ cất bước. Vị kia tóc trắng phơ lão hầu là Liêu Thúy phái đại trưởng lão, nhường Ngân Nguyệt phi thường kinh ngạc là, thanh âm của đối phương lại là giống như sự nữ cô gái trẻ tuổi âm thanh. chẳng qua đối với Dương Trần giọng nói lại không nhiều thân mật, Ngân Nguyệt gọi thẳng lão này hầu đã có đường đến chỗ chết dáng vẻ. Dương Trần hoài nghi, lẽ nào hắn ở đây Ngân Nguyệt trong lòng là hiếu sát người sao? Hắn rõ ràng từ trước đến giờ chỉ giết người đáng chết, ta áo bào xám tăng nhân thì một bộ mặt mũi hiền lành cao tăng bộ dáng, người ta gọi là Ma Cưu đại sư, có cực hàn chi diễm, nhưng chủ tu công pháp cũng không phải băng hàn thuộc tính công pháp. Mà Hàn Ly thượng nhân nhận được Bạch Mộng Hinh vài câu truyền âm, nghe nói trước đây hai người so đấu băng diễm kết quả sau đó, hai đầu lông mày hiện lên một tia vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chi sắc, liếc nhìn Dương Trần một cái về sau, thì ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, Long phu nhân cùng Ma Cưu đại sư đều là lão phu giao nhau nhiều năm hảo hữu. Dương đạo hữu thì cùng bạn cùng một vị trưởng lão giao tình không ít, cho nên lần này mới có thể mời được ba vị xuất thủ tương trợ. Mặc dù dựa theo suy đoán của ta, tỷ lệ thành công chỉ có 3 thành mà thôi, nhưng lão phu tình huống hiện tại, thực sự không cách nào kéo dài nữa, cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Ma Cưu đại sư nói, ta một đường tới lúc, đã phát hiện không ít yêu thú cấp cao, lúc này nếm thử bí thuật, đúng tiểu cực cung mà nói mạo hiểm có phải hay không quá lớn. Hàn Ly thượng nhân rất tự tin giải thích nói, đạo hữu chớ lo, lần này đột phá bình cảnh thành công tất nhiên tốt nhất, sẽ không sợ những kia yêu vật rồi, nếu là không được, tiểu cực cung thì sắp xếp xong xuôi chuẩn bị ở sau, sẽ không vì lão phu vẫn lạc mà xuất hiện đầy tông bị diệt chuyện. Ma Cưu đại sư, Long phu nhân đành phải gật đầu đáp ứng. Đối với cái này, Dương Trần nhìn xem tâm lý sáng như gương. Hàn Ly thượng nhân lúc này không thử nghiệm cũng không được rồi, hắn chỉ có chút ít mấy năm tuổi thọ rồi. Mà yêu thú trước đó tiến đánh tiểu cực cung, dùng yêu trận vây lại chính là 10 năm hơn, hắn căn bản không còn thời gian các loại. Mà thấy nhỏ cực cung thủ đoạn bảo mệnh thì rất đơn giản. Mỗi khi đánh không thắng thì cũng trốn đến hư linh điện bên trong, sau đó nhường hư linh điện trốn vào đến khe nứt không gian trong. Trước kia yêu thú vẫn đúng là cầm tiểu cực cung không có cách nào. Tất nhiên, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Lần này tiến đánh tiểu cực cung nhưng là khác rồi. Dương Trần trong mắt lóe lên một tia có chút hăng hái nét mặt. Hàn Diễm tẩy tùy chi thuật trước giờ tiến hành, cũng không biết yêu thú tiến đánh tiểu cực cung sẽ có hay không có ngoài ý liệu tình huống. Mà giờ khắc này, tại Hàn Ly thượng nhân mang theo Dương Trần 5 người xung kích hóa thần đồng thời, tiểu cực cung một chỗ to lớn lầu các bên trên, thân mang áo trắng trung niên mỹ phụ, ưu nhã ngồi ở một tấm chiếc ghế bên trên. Hắn trước người khác hai tấm trên ghế, chia ra ngồi một nam một nữ, đúng là Bạch Giao Di cùng giám sát trưởng lão. Giám sát trưởng luôn một tên họ Diệp ông lão tóc xám, bình thường cùng Hàn Ly thượng nhân thì không hợp nhau lắm. Bất kỳ thế lực nào nội bộ cũng có phe phái đấu tranh. Tiểu cực cung nội bộ thì chia làm hai hệ. Trong đó nhất hệ vì đại trưởng lão Hàn Ly thượng nhân cầm đầu, mà đổi thành nhất hệ tất nhiên là vì tiểu cực cung cung chủ cầm đầu. Bạch Giao Di cùng họ Diệp giám sát trưởng lão cũng coi như là tiểu cực cung cung chủ này nhất hệ người. Giờ phút này, trong lầu các hai người cũng vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn về phía trên ghế áo trắng trung niên mỹ phụ. Vị này họ Liễu trung niên mỹ phụ chính là tiểu cực cung cung chủ, đồng dạng cũng là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Này mỹ phụ âm thanh hơi có chút khàn khàn, nhưng có một loại không nói ra được từ tính ở trong đó, chỉ là để người nghe xong hắn âm thanh thì khó mà quên. Mỹ phụ họ Liễu nói, hôm nay ta chủ yếu là trò chuyện hai chuyện, một cái là liên quan đến đại trưởng lão Hàn Ly thượng nhân mở ra hư linh điện, cũng mang theo ba tên ngoại nhân bước vào, bắt đầu đột phá hóa thần chuyện, các ngươi đối với cái này thấy thế nào? Bạch Giao Di nói, cung chủ, đại trưởng lão làm như vậy thật có chút không hợp quy củ, nhưng hắn cũng là vì rồi ứng đối yêu thú chi loạn, chúng chi hắn đã sắp xếp xong xuôi khẩn cấp kế sách. Ông lão tóc xám nói, hừ, cái gì khẩn cấp kế sách, bất quá chỉ là trước kia lão cách làm, một khi thế địch quá lớn, đại trận không cách nào ứng phó, thì ngay lập tức nhường môn hạ đệ tử giấu vào hư linh điện bên trong xé mở không gian, tạm thời tránh né không ra thôi. Thân làm giám sát trưởng lão, họ Diệp ông lão tóc xám tất nhiên là đúng Hàn Ly thượng nhân chiếm cứ một tòa hư linh điện chuyện lớn là bất mãn. Chẳng qua thân làm cung chủ mỹ phụ họ Liễu đối với cái này dường như cũng không thèm để ý, ngược lại nói lên một chuyện khác. Chuyện thứ hai này, tự nhiên là Vạn Yêu Cốc cùng Băng Hải yêu thú hợp tác, cùng nhau tiến đánh tiểu cực cung sự việc. Họ Liễu trung niên mỹ phụ nói, lỡ như lần này Hàn Ly sư huynh thật tiến cấp tới hóa thần, như vậy lần này bảy yêu xâm phạm thì vô ngại, chẳng qua ổn thỏa trên hết, hay là mời Diệp sư đệ trước dựa theo đại trưởng lao sắp đặt đi bố trí một chút. Rốt cuộc, hiện tại cấp 8 trở lên yêu thú đã xuất hiện, với lại tại bốn phía tiêu diệt đảo bên ngoài tuần tra đệ tử. Họ Diệp ông lão tóc xám gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, căn cứ tiểu cực cung sắp đặt tại Vạn Yêu Cốc thám tử gửi tới mấy phần tình báo cũng tỏ vẻ, trừ ra nguyên anh hậu kỳ thanh bối thương lang, Vạn Yêu Cốc cốc chủ Sa lão yêu cũng tới. Mỹ phụ họ Liễu lắc đầu, nói, căn cứ tiểu cực cung tiền bối suy đoán, Sa lão yêu là theo thượng cổ lúc sau thì tồn tại nhân giới yêu vật, sớm không biết bao nhiêu năm tiền thì tiến giai hóa thần kỳ rồi, không thể nào bản thể đích thân đến lần này xác suất lớn là đưa hắn hóa thân phải tới. Bạch Giao Di nói, cung chủ vậy mà như thế nói, kia nghĩ đến đã sớm có cách đối phó. Mỹ phụ họ Liễu nói, không sai, lần này tiểu cực cung lần này dự định sử dụng năm đó sáng lập ra môn phái tổ sư lưu lại bảo vật. Bảo vật này tên là Trấn Hải Trung. Trung này trong tiểu cực cung thả ở không biết bao nhiêu vạn năm rồi, chính là vì dự phòng một ngày này. Nghe được phải vận dụng Trấn Hải Trung, ông lão tóc xám cùng Bạch Giao Di cũng lộ ra vẻ chợt hiểu, nhẹ nhàng thở ra. Trấn Hải Trung đúng băng hải đê giai yêu thú là một kiện đại sát khí, nếu là Dương Trần nghe thấy Trấn Hải Trung, liền biết đây là năm đó tiểu cực cung sáng lập ra môn phái tổ sư băng phách tiên tử theo băng hải trộm được, đây chính là băng hải nhất tộc trấn tộc chi bảo. Trừ ra phải vận dụng Trấn Hải Trung, tiểu cực cung cung chủ họ Liêu trung niên mỹ phụ còn làm một cái khác sắp đặt. Lần này bầy yêu khí thế hung hùng, năng lực giữ vững tỷ lệ sẽ không quá lớn, hạ lệnh nhường cung trong những kia đệ tử cấp thấp nắm chặt thời gian, rút lui, phân tán. Chỉ cần lưu lại hữu dụng nhân viên là đủ. Rõ vô bị thương vong. Như vậy so sánh tiếp theo, Tiểu Cực Cung đây Hoàng Phong Cốc tin cậy phổ nhiều, trực tiếp nhường đệ tử cấp thấp trước giờ chạy trước, tinh anh đệ tử bảo hộ. Theo mỹ phụ họ Liễu hạ lệnh, liên tiếp trong mấy ngày luôn luôn nhìn như bình tĩnh Tiểu Cực Cung cuối cùng bắt đầu rối loạn lên. Một cỗ đại chiến tiền không khí khẩn trương, dường như trong vòng một đêm tràn ngập ra. Chẳng những hơn phân nửa pháp trận cấm chế sôi nổi mở ra, càng có đông đảo đệ tử cấp thấp không ngừng từ trong cung rút lui không thấy bóng dáng, cũng không biết được an trí đến rồi nơi nào. Chỉ còn lại có Tiểu Cực Cung tu sĩ cấp cao, như Bạch Giao Di, Nhậm Bích và trưởng lão còn lưu thủ trong Tiểu Cực Cung. Tu sĩ cấp cao nhóm hiểu rõ Hàn Ly thượng nhân mang theo Bạch Mộng Hình, Dương Trần, Long Phu Nhân và 5 người bước vào hư linh điện, tiến hành hàn diễm tẩy tủy chi thuật, xung kích hóa thần chuyện. Tất cả mọi người chờ mong Hàn Ly thượng nhân có thể thành công, cứ như vậy, Tiểu Cực Cung thì gối cao không lo. Đặc biệt, tình yêu cay đắng Bạch Giao Di Nhậm Bích trưởng lão càng là hơn chờ mong Hàn Ly thượng nhân năng lực thành công xuất quan, Dương Trần thân tử đạo tiêu, cứ như vậy, Bạch Giao Di chính là nàng nữ nhân. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi đang trên giường có còn hay không là một bộ cao ngạo lãnh diễm, tránh xa người ngàn dặm bộ dáng. Chờ ngươi đã trở thành đạo lữ của ta, về sau muốn làm sao đùa bỡn thì chơi như thế nào làm. Nhìn qua Bạch Giao Di tuyệt mỹ dáng người, lãnh diễm khí chất, Nhậm Bích dục vọng trong lòng đang thiêu đốt hừng hực nhìn. Hắn không thể hiện tại lập tức liền đem trước mặt đẹp như tiên nữ Bạch Giao Di đè xuống đất, ma sát. Kia hai chân phong dài, nhất định năng lực kẹp người chết. Theo thời gian trôi qua, Nhậm Bích dục vọng trong lòng chi hỏa càng ngày càng tăng, dần dần có liệu nguyên chi thế. Chẳng qua, kết quả lại đại suất dự liệu của tất cả mọi người. Từ trong hư linh điện ra tới, lại chỉ có Bạch Mộng Hinh cùng Dương Trần hai người. Hàn Ly thượng nhân cùng với trước kia đi theo vào Ma Cưu đại sư cùng Long Phu Nhân cũng không biết tung tích. Đối với cái này, Bạch Mộng Hinh tỏ vẻ, Ma Cưu đại sư cùng Long Phu Nhân có ý khác, tại Hàn Ly thượng nhân tại đột phá hóa thần sắp thành công thời từ đó cản trở, nhường Hàn Ly thượng nhân thất bại trong căn thức. Hàn Ly thượng nhân tại chỗ là Hàn Diễm chỗ phản vệ. Một tên khác Tiểu Cực Cung Nguyên Anh hậu kỳ Âu Dương Sư Minh, càng là hơn tại Long Phu Nhân đánh lén phía dưới, cũng bị hủy đi nhục thân, Nguyên Anh càng là hơn chưa kịp chạy ra, hoàn toàn chết đi. May mà có Dương Trần ngăn cơn sóng dữ. Dưới sự giúp đỡ của Dương Trần, đem Ma Cưu đại sư cùng Long Phu Nhân bắt luyện hồn khảo vấn sau đó, cho ra đây cũng là Bắc Hải yêu vật cùng bạn yêu cốc yêu tu kế hoạch tâm lưu. Mà Hàn Ly thượng nhân bị Hàn Diễm phản vệ, đã là dầu hết đèn tắt rồi, không thể nào sống thêm được xuống. Thân làm Tiểu Cực Cung đại trưởng lão, Hàn Ly thượng nhân cuối cùng cùng với Dương Trần làm một giao dịch, vì trao đổi nhường Dương Trần tại sau đó về yêu tiến công bên trong có thể xuất thủ tương trợ Tiểu Cực Cung. Đại trưởng lão cả đời đều vì Tiểu Cực Cung cúc cung tận tụy, lại hà người tính không bằng trời tính, hắn đã lựa tận. Tiểu Cực Cung các trưởng lão được nghe Bạch Mộng Hinh lời ấy, ai cũng đại bi. Nhậm Bích càng là hơn tại chỗ ta nữa. Có thể Hàn Ly thượng nhân vẫn lạc tiền lưu lại thẻ ngọc, đã chứng minh Bạch Mộng Hinh lời nói tất cả đều là thật. Tại nhà mình Bạch Mộng Hinh căn cứ chính xác luôn, cùng Hàn Ly thượng nhân lưu lại thẻ ngọc làm chứng phía dưới, Tiểu Cực Cung cung chủ mỹ phụ họ Liễu mặc dù như mày, cảm thấy trong cái này dường như có chút không đúng chỗ, nhưng cũng vẫn tin tưởng rồi hai người lời nói. Tại chết hai tên ngoại viện, Tiểu Cực Cung đại trưởng lão cùng trưởng lão lại liên tiếp vẫn lạc tình huống dưới, suy xét đến bạn yêu cấp cùng Bắc Địa yêu vật tâm lưu, nhu cầu cấp bách ngoại viện Tiểu Cực Cung tự nhiên không thể nào vào lúc này đem Dương Trần đưa tiễn. Dương Trần cứ như vậy lắc mình biến hóa thành Tiểu Cực Cung trên danh nghĩa đại trưởng lão, lưu trong Tiểu Cực Cung mãi đến khi bảy yêu xâm phạm. Về phần Bạch Mộng Hinh lời nói rốt cục có mấy phần chân thực. Theo Hàn Ly thượng nhân vạn niên huyền băng trong cung điện, chỉ mặc bộ màu trắng tất chân Bạch Mộng Hinh bước liên tục khẽ rời đi, đi đến Dương Trần trước người, không lưng ốn gối một màn này đến xem, tất cả hẳn là cũng không cần nhiều lời đi. Hàn Ly thượng nhân trước đó đúng Tiểu Cực Cung hoa tỷ bội mộng tưởng, cứ như vậy bị Dương Trần không tốn sức chút nào hoàn thành. Bạch Giao Di vốn là đúng Dương Trần có hảo cảm, khoảng cách nước chảy thành sông, cũng chỉ còn lại một cơ hội rồi. Chẳng qua Dương Trần không có vội vã hái đóa này kiểu hoa, trước đó hắn muốn trước xử lý xuống nguyên sát chuyện. Dương Trần tại nguyên sát nhốt tại hư thiên đỉnh trong, thì có một đoạn thời gian, vì chính là nhường Ngân Nguyệt mài mài tính tình của nàng. Hiểu rõ nhất người, vĩnh viễn là của người địch nhân. Ngân Nguyệt hoặc nói linh lung, cùng nguyên sát điểm hồn tranh đấu vài vạn năm, đối với cái này nữ hiểu rõ không gì bằng rồi. Hiện tại có rồi chút giận cơ hội, vì Ngân Nguyệt tính cách là tuyệt đối sẽ không đúng nguyên sát nhân từ nương tay. Dương Trần phất tay nhường Bạch Mộng Hinh lui ra. Vạn niên huyền băng đúc thành trong đại sảnh, chỉ còn lại có một đạo vĩ đại thân ảnh đứng chắc tay. Dương Trần đi đến đại sảnh hậu phương căn phòng bí mật, tay áo vung lên, băng bích nổi lên hiện ra hàng loạt phức tạp cổ truyện phụ lục, không ngừng lóe ra vàng bạc quang huy, đem nơi đây cùng ngoại giới triệt để cách biệt, như là tự thành một phiến thiên địa giống như, huyền ảo vô cùng.